Chương 574, quỷ dị rừng rậm. Chương 574, quỷ dị rừng rậm. Ai, thực lực này thấp, hà tất tới đây tự tìm đường chết đâu? Đáng đời. Mọi người tiếng nghị luận bên trong. Thiếu niên này lại là vẻ mặt nhàn nhạt, khuôn mặt bên trên hào không dao động. Tiếp theo, đoàn người chính là xuất phát lên núi. Ngày đầu tiên, bình an vô sự, đi về phía trước ước chừng hơn 100 dặm. Cái này cũng như thường. Mặc dù, Lang Tiêu núi núi cao rừng rậm, rất là hiểm ác, nhưng cũng là càng đi vào bên trong mới càng nguy hiểm. Vừa lên núi 100 dặm, nơi này là võ giả thường tới địa phương. Rất nhiều yêu thú đều đã bị quét sạch không còn, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Ngày thứ hai, tiếp tục như thế. Đến ngày thứ hai thời điểm, liền đã có lẻ tẻ chiến đấu không ngừng phát sinh, cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Có chút mạnh mẽ yêu thú không ngừng xuất hiện. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Cực kỳ kỳ quái, vì sao chúng ta trên đường đi không có gặp yêu thú nào đâu? Phi Long Bang mọi người đang tiến lên. Trung quanh bọn họ lại là một mảnh yên tĩnh, cũng không có cái gì yêu thú kéo tới. Một tên Phi Long Bang chúng trên mặt có chút không hiểu, nhẹ giọng hỏi. Mọi người cũng là như vậy vẻ mặt. Nhắc tới cũng là kỳ quái, bọn hắn đoạn đường này đi tới, liền không có gặp yêu thú nào. Phải biết, này vài trăm người mười mấy cái thế lực là lẫn nhau ở giữa tản ra tiến hành, cũng không tồn tại người nào bảo vệ ai. Nói chuyện thực lực mạnh nhất Ma Ẩn Bang xông lên phía trước nhất, mà mặt khác thì đều là giải rác trải rộng ra. Trên lý luận tới nói, mỗi một chi thế lực gặp được sai lầm tỷ lệ đều là giống nhau, nhưng bọn hắn nhưng không có đủ phải. Tất cả mọi người là không hiểu, lại chỉ có An Ánh Ngọc trên mặt mang theo một vẻ nụ cười như có như không. Nàng liếc mắt bên cạnh Diệp Tinh Hà liếc mắt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, xung quanh không ngừng có tầm mắt chuyển đến, có chút cực kỳ hâm mộ, lại có chút khinh thường. Này Phi Long Bang, làm thật vận khí không tệ. Đúng vậy a, mẹ nó. Chúng ta đều bị những cái kia đáng chết yêu thú đánh lén nhiều lần, chết mất hai người, bọn hắn chuyện gì không có. Bọn hắn hai ngày này còn không thấy máu a. Có người cười ha ha nói, tốt, bọn hắn như vậy yếu, không thấy máu thì đã, gặp một con yêu thú, chỉ sợ liền muốn đều bị giết. Chính là Phi Long Bang người một nhà, đều là cảm thấy chính mình vận khí tốt. Những người khác càng là như vậy muốn. Ngày thứ hai đi qua rất nhanh. Lần này, đi về phía trước trọn vẹn hơn 130 dặm. Mọi người càng giết càng là hứng khởi, tốc độ càng nhanh. Xây dựng cơ sở tạm thời, sau một đêm nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, vào lúc giữa trưa. Đồng nhiên, đội ngũ đều là ngừng xuống dưới. Nguyên lai, trước mặt lại xuất hiện một cái sơn cốc. Diệp Tinh Hà thấy, sơn cốc này có chút khoáng đại. Kẹp ở giữa hai ngọn núi, độ rộng có tới trong vòng 3-4 dặm. Trong sơn cốc, lại là mọc đầy một mảnh màu xanh lá rừng rậm. Lúc này, chính là đầu mùa xuân, xuân hàn se lạnh. Rất nhiều đại thụ vừa mới sinh ra chồi non. Nay mảnh lục lâm cũng đã là xanh úng tươi tốt, lộ ra mấy phần quỷ dị. Mà còn lại mấy cái bên kia võ giả, nhất là lâu tại Lăng Tiêu trấn cùng Lăng Tiêu dãy núi pha trộn võ giả, thấy cảnh này về sau, nhưng đều là sững sờ. Ai, không đúng rồi. Mảnh sơn cốc này, trước kia trụi lủi, không có một mảng cỏ. Đúng vậy à, trước đó liền sợi lông đều không có, hiện tại làm sao mọc đầy nhiều như vậy đại thụ? Diệp Tinh Hà cũng là nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác, này chút cây, thật sự là lục có chút đáng sợ khiếp người. Càng là lộ ra một cố quỷ dị không nói lên lời linh khí. Cao Triển Bằng đi ở trước nhất, tầm mắt ngưng tụ lại. Đột nhiên, có người hét lên kinh ngạc. Trước đó, nơi đây không có một mảng cỏ, bây giờ lại sinh mãn lục cây, mà lại khí tức cường đại quỷ dị. Có thể hay không, cùng trước đó Lăng Tiêu dãy núi chỗ sâu dị biến có quan hệ? Lời này, một câu bừng tỉnh người trong động. Lập tức, liền có người kinh hỉ hô lớn, đúng a, có khả năng nơi đây có chôn bí bảo, có linh khí tiết ra ngoài, cho nên mới sinh ra như vậy dị tượng tới nhà. Này lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều mừng rỡ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn sơn cốc kia, trong mắt lại không hoảng sợ. Có, chẳng qua là tham lam. Lập tức, có người phát một tiếng kêu to, nhanh đi đoạt bảo vật ta, nếu là đi đến muộn nhưng là không còn. Đi đầu, chính là xông vào này trong rừng rậm. Cao Triển Bằng một thân quát lệnh, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người đợi tại chỗ không nên động. Chẳng qua là hiện tại, lại nơi nào có người sẽ nghe hắn. Mọi người đều là không đốc, ai có thể nghĩ không ra điểm này. Nếu là đi đến muộn, bị người khác cướp được. Vậy mình, chẳng phải là bị thiệt lớn. Cao Triển Bằng liên tục giống lên vài tiếng, đều là vô dụng. Tại bên cạnh hắn, không ngừng có người xông vào. Cao Triển Bằng khẽ cắn môi. Bên cạnh mập lùn hán tử nói, đại ca, chúng ta cũng nhanh đi đi, bằng không bị cướp hết. Cao Triển Bằng vung tay lên. Phi Long Bang, cũng là tốc độ cao tiến vào. Tất cả mọi người là chen chúc mà vào. Diệp Tinh Hà đám người, cũng là tiến vào trong rừng rậm. Tiến đến nơi đây. Lập tức, hắn liền cảm giác không nói ra được dị dạng. Hắn là luyện đan sư, tự nhiên nhận biết ra tới. Trong này, đúng là tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Chẳng qua là mùi thuốc này, cũng không mùi thơm ngào ngạt, cũng không mùi thơm ngát. Ngược lại, mang theo cổ xưa hư thối chi ý còn có nồng đậm mùi máu tanh ở bên trong. Đi vào rừng rậm về sau, Diệp Tinh Hà phát hiện, nơi này cây cối đều là có tới cao mấy chục mét, bản căn xoắn xuýt. Mà lại, mỗi cái cây lớn phía trên đều là quấn quanh lấy có tới cỡ thùng nước to lớn dây mây. Toàn thân là loại kia, gần như tại màu đen, thật sâu lục. Đã không biết, đều qua đã bao nhiêu năm. Làm gì, cũng không giống là trong vòng một đêm liền có thể lớn thành. Đột nhiên, có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, các ngươi xem cái kia phía dưới đại thụ. Mọi người thấy đi. Lập tức, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà cũng là con người co rụt lại. Nguyên lai, mỗi giới một cây đại thụ mặt,
cái kia to lớn bộ rễ bên trong. Vậy mà, đều cuốn lấy từng mảnh trắng bóng xương cốt. Mỗi một cây phía dưới đại thụ xương cốt, có tới mấy chục trên trăm. Này chút thi cốt, không biết qua bao lâu, bị những cây đó căn cuốn bặm mẻo. Chẳng lẽ nói, loại cây này lại là dùng người máu thịt tới làm chất dinh dưỡng sao? Đây cũng là cái gì quỷ dị đồ vật? Đoàn người mặc dù đều là thấy qua việc đời, trên tay dính qua máu người, nhưng đối mặt bực này quỷ dị tình cảnh, cũng không khỏi phải là phía sau lưng phát lạnh. Mà liên tại cùng thời khắc đó, trong lòng mọi người vừa mới bay lên ý nghĩ này, đồng nhiên bên hai đồng thời vang lên thê lương tiếng xé gió. Tiếp theo chính là có tiếng kêu thảm thiết thê lương đống nhiên vang lên. Trong nháy mắt, mọi người lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, như nổ tung hỗn loạn. Nguyên lai ngay một khắc này, cái kia trên cây quấn quanh to lớn cây mây như cùng sống tới một dạng, đột nhiên hướng phía dưới tìm kiếm. Trước đó mang trong nháy mắt nứt ra, đúng là hóa thành một cái răng nanh miệng lớn, hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà phía trước cách đó không xa một tên võ giả cản tới. Người võ giả kia bản năng phản kháng, lại trực tiếp bị phá hủy hết thảy phòng ngự, một ngụm liền bị cắn thành hai đoạn. Trong nháy mắt, máu me đầm địa mà ra. Chương 575, chém giết cự mãng. Dễ dàng. Chương 575, chém giết cự mãng. Dễ dàng. Mọi người tiếng kinh hô vang lên. Trong nháy mắt, hoảng hốt loạn nhìn lại. Nguyên lai, thế này sao lại là từng đầu cây mây? Này đúng là từng đầu cự mãng a. Mỗi một con cự mãng đều có tới cỡ thùng nước, mọc ra mười mấy mét. Lúc này, đột nhiên làm loạn. Màu xanh lá cây đậm thân thể, đâm rơi xuống, kéo ra răng nanh miệng lớn, giữ tận lấy, gào thét bắt đầu sát lục. Trong lòng mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Này chút cự mãng, thoạt nhìn rõ ràng liền là cây mây. Vừa rồi, lại là như thế nào che lấp khí tức? Nhiều như vậy con cự mãng, tại đây bên trong che lấp khí tức, lại như thế nào giấu giếm đến ở của ta? Này chút, là thứ quỷ gì, làm sao thực lực như thế mạnh? Trong lòng bọn họ, dâng lên vô số nghi vấn. Nhưng càng khẩn yếu hơn, vẫn là nguy cơ trước mắt. Cơ hồ trong nháy mắt, mọi người chính là xa vào đến cơ hồ muốn bị đều chạm diệt trong cơ cảnh. Này chút cự mãng hình thể to lớn, thực lực cường, mà lại số lượng rất nhiều, liếc nhìn lại có tới mấy trăm hơn ngàn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, đối hết thảy võ giả phát động đánh lén. Diệp Tinh Hà nhìn, cũng là con ngươi co rụt lại. Này chút cự mãng thực lực, chỉ sợ không thua thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu võ giả. Thực lực này, đối với Diệp Tinh Hà tới nói không lại. Thế nhưng, đừng quên, này mấy trăm tên võ giả bên trong, phần lớn người thực lực cũng chính là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi. So này chút cự mãng thực lực, còn muốn yếu một ít. Chớ nói chi là, đối phương số lượng càng nhiều. Trong nháy mắt, thương vong hàng loạt xuất hiện. Phi Long Bang lúc này cũng là lâm vào trong nguy cơ. Cảm giác trước mặt tối đen, mấy đạo bóng đen chính là hung hăng đập xuống. Mọi người kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà gầm nhẹ nói, "Tới bên cạnh ta." Mọi người tranh thủ thời gian dồn dập gom lại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà tiếng gầm bên trong, liên tục mấy quyền, đem vài đầu cự mãng trực tiếp đánh bỡ. Phi Long Bang mọi người đều là mừng rỡ. Bọn hắn trước đó được chứng kiến Diệp Tinh Hà thực lực, đảo không thế nào kinh ngạc. Chỉ có An Oánh Ngọc trong mắt, lại lóe lên một vẻ dị dạng vẻ mặt. Bất quá trong chốc lát, liền có trọn vẹn trên trăm võ giả thương vong. Rất nhiều đội thám hiểm đều là tràn ngập nguy hiểm. Trong nháy mắt, thương vong thảm trọng, mà chỉ có Ma Ẩn Bang bên kia lại là một mảnh dễ dàng. Bọn hắn nhân số lại nhiều, lại là huấn luyện có độ. Tại cùng một chỗ rất tinh tường, sớm cũng không biết kể vai chiến đấu qua bao nhiêu lần. Thấy này chút cự mãng kéo tới, lập tức Cao Triển Bằng ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát, chính là kết thành một cái đội hình sát cánh nhau. Mà Cao Triển Bằng thì là dẫn đầu mấy tên người thực lực mạnh nhất xông ở phía trước. Hắn thực lực, tự nhiên không cần phải nói. Mấy người khác cũng đều là có chút cường hãn, phối hợp với nhau phía dưới đã chém giết mười mấy con cự mãng, mà chính mình nhưng vẫn là lông tóc không thương. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết liên tục, không ít người càng là hướng Cao Triển Bằng đám người nhìn lại, trông cậy vào bọn hắn có thể kéo một thanh. Lúc này Ma Ẩn Bang bên trong, một tên mập lùn hán tử chợt cười to, các ngươi hướng chúng ta cầu cứu à? Chỉ muốn các ngươi hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta liền xuất thủ tương trợ. Lời vừa nói ra, lập tức rất nhiều đội thám hiểm tựa như cùng nhìn thấy cứu tinh, lớn tiếng nói, Trần Dương Húc, nhanh cứu ta chờ. Đúng vậy a, các ngươi Ma Ẩn Bang nhanh ra tay đi, bằng không chúng ta muốn bị đều tiêu diệt. Nguyên lai, này mập lùn hán tử là Trần Dương Húc, cũng là Ma Ẩn Bang bên trong cường giả, mà lại địa vị khá cao. Hết sức rõ ràng, Trần Dương Húc lời này liền là đại biểu Cao Triển Bằng ý tứ. Chỉ bất quá, Cao Triển Bằng vì ngại mất mặt, không có chính mình nói ra tới thôi. Vừa dứt lời, cầu cứu thanh âm chính là liên tục vang lên. Mọi người đều tại hướng Ma Ẩn Bang cầu cứu. Lúc này, Trần Dương Húc cười khẳng khặc quái dị một tiếng, nghĩ để cho chúng ta xuất thủ cứu giúp cũng có thể. Đến lúc đó là được, các ngươi cầm ba thành, chúng ta cầm bảy thành. Nghe xong lời này, mọi người nhất thời đều là không vừa lòng. Không ít người tức miệng mắng to. Trước đó, Cao Triển Bằng còn nói rất hay tốt, chính mình lấy được bảo vật, tất cả thuộc về riêng phần mình hết thảy. Kết quả, quay đầu lại chơi như thế vừa ra. Trần Dương Húc hắc hắc cười lạnh một tiếng, không muốn để cho chúng ta ra tay đúng không? Không có vấn đề, vậy các ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Rõ ràng, hiện tại bọn hắn liền là dùng việc này tới uy hiếp lớn Hỏa Nhi. Bất quá trong chốc lát, mọi người chính là gánh không được, dồn dập mở miệng xin giúp đỡ. Trần Dương Húc đắc ý cười to, liếc mắt ra hiệu. Lập tức, Ma Ẩn Bang không ít người đều là tại tiếng gầm bên trong thẳng hướng mặt khác đội thám hiểm, trợ giúp giải thích đây. Cao Triển Bằng còn cố ý quay đầu đi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người, nhất là tầm mắt rơi vào An Oánh Ngọc trên thân. Hắn cười hắc hắc, An Đoánh Ngọc, đi theo đám này phế vật, có phải là bọn hắn hay không liền ngươi cũng không bảo vệ được? Muốn hay không, ta xuất thủ tương trợ a. Diệp Tinh Hà lắc đầu, trong lòng đã là dính nhau cực điểm. Này Cao Triển Bằng, còn không dứt rồi. Trên thực tế, nếu như không phải là vì luyện đan sư kia di chỉ, Diệp Tinh Hà biết, hiện tại chính mình không thể bại lộ thực lực. Muốn giấu tài, muốn cho Cao Triển Bằng đỉnh ở phía trước. Bằng không, hắn cũng sớm đã ra tay rồi. Hắn tử tốn nói, này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Cao Triển Bằng cười lạnh nói, danh con không có nhiều thực lực, tính tình cũng không nhỏ. Không có lao tử, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Liền ngươi cái này khu khu thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, còn muốn chém giết này chút cự mãng. Hắn suy cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường, ngươi nếu có thể giết được, lao tử hôm nay đem bọn hắn đều ăn. Vừa dứt lời, chính là hóa thành một tiếng, không dám tin kinh hô, làm sao có thể? Ngươi giết này cự mãng càng như thế dễ dàng. Nguyên lai, trong lúc nói chuyện, Diệp Tinh Hà đã là một cái như người, đấm ra một quyền. Sau lưng một đầu cự mãng, bị trực tiếp vây sát. Diệp Tinh Hà đối phó này chút cự mãng, thoải mái nhất bất quá. Cự mãng thủ đoạn công kích, chính là bọn hắn mạnh mẽ thân thể, cùng với miệng đầy răng nanh. Hoặc là, đem võ giả sống sờ sờ treo cổ. Hoặc là, liền là cắn một cái xuống, một nửa thân thể liền không có. Nhưng hết lần này tới lần khác hai thứ này, đối Diệp Tinh Hà đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Tinh Hà vô cùng kinh khủng thân thể lực lượng, cùng cứng rắn như thép khối thân thể, khiến cho này chút cự mãng đối với hắn căn bản không thể làm gì. Một con cự mãng từ lớn trên nhánh cây đột nhiên nhảy lên xuống dưới, tốc độ cực nhanh, liền đem Diệp Tinh Hà cuốn ở trong đó. Cự mãng trong cổ họng phát ra từng tiếng gào thét, thân thể đột nhiên kéo căng, liền muốn đem Diệp Tinh Hà tươi sống cuốn lấy. Diệp Tinh Hà cười ha ha, hai tay chấn động, kim cương bất phôi thể phát động, hơn trăm vạn cân lực lượng ầm ầm tuôn ra. Phanh một tiếng, cái kia cự mãng chẳng những không có đem Diệp Tinh Hà cuốn lấy, ngược lại trực tiếp bị Diệp Tinh Hà lực lượng cường đại trực tiếp chấn đứt gãy thành hai đoạn. Sau lưng tiếng gào thét lại một lần truyền đến, một con cự mãng miệng lớn kéo ra, cơ hồ muốn đem Diệp Tinh Hà toàn bộ thôn vệ. Diệp Tinh Hà tùy ý những cái kia răng nanh cắn ở trên người, kim cương bất phôi thể phát động, răng nanh như cắn lấy một khối lớn thép khối bên trên. Này răng nanh bị sinh sinh đánh gãy. Diệp Tinh Hà cười ha ha âm thanh, bên trong đấm ra một quyền, liền đem này cự mãng đầu trực tiếp đánh nổ. Chương 576, gốc cây xà yêu. Chương 576, gốc cây xà yêu. Bất quá trong chốc lát, Diệp Tinh Hà liền đã là chém giết mười mấy con cự mãng, đem chung quanh thân thể cự mãng đều cho sạch quét sạch sẽ. Hắn cao giọng thét dài, đột nhiên quay người, đưa tay chỉ Cao Triển Bằng, cười lạnh nói, tới đi, hiện tại bắt đầu ăn đi. Nơi này có thể có không ít đâu. Trong nháy mắt, Cao Triển Bằng trực tiếp cương ngay tại chỗ. Khuôn mặt đầu tiên là trướng đến đỏ bừng, sau đó lại hóa thành một mảnh xanh mét, khó xử tới cực điểm. Hắn đứng tại cái kia, một câu đều nói không nên lời. Diệp Tinh Hà khoe miệng lộ ra một vẻ khát máu chi sắc, làm sao? Chính mình vừa mới nói lời liền muốn đổi ý. Cao Triển Bằng bị hắn dùng lời bức ở trong lúc nhất thời, khó xử tới cực điểm. Trong lòng của hắn càng là không dám tin, tiểu tử này thực lực vậy mà cường đại như vậy. Mà mọi người khác cũng đều là đem vừa rồi Diệp Tinh Hà biểu hiện thu vào đáy mắt. Mọi người tràn đầy run sợ khiếp sợ, nguyên lai, thiếu niên này thực lực đã vậy còn quá mạnh. Trong nháy mắt chém giết mười mấy con cự mãng, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực? Hắn thoạt nhìn, bất quá 16, 17 tuổi tuổi tác, luận như thế nào? Xem ra, thực lực này đã đi đến đệ thập trọng lâu nha. Ta đoán chừng, ít nhất cũng đi đến đệ thập trọng lâu đỉnh phong. Thậm chí, có khả năng có thể so với tầng thứ 11 lâu. Thực lực này, quá kinh khủng. Bọn hắn trước đó trong mắt khinh miệt, trào phúng, đồng tình toàn đều biến mất, hóa thành một tia rung động. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, một quyền lại một quyền, đánh nổ một đầu lại một con cự mãng. Càng xem, cái kia trong lòng rung động, liền càng là nồng đậm. Thiếu niên này thân thể, đơn giản vô địch a. Đúng vậy a, chỉ sợ là thiên phú dị bẩm. Cũng có khả năng có được mạnh mẽ công pháp luyện thể đi. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, đương nhiên đều là trên mặt có chút nóng lên. Chúng ta trước đó thật sự là hài hước, còn đối với hắn kinh thường, còn mở miệng chà phúng. Con cảm thấy, hắn bị Cao Triển Bằng muốn giết chết. Người ta thực lực thế này, cái nào đến phiên chúng ta chế giễu. Đúng đấy, so sánh với hắn chúng ta mới là trò cười. Còn nói vận khí tốt, hắn này không là vận khí tốt, là thực lực mạnh a. Thế nào, không dám nói tiếp đúng không? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng, cũng không có đang nói cái gì, chẳng qua là cười khẩy. Thế nhưng, này bôi nụ cười lại làm cho Cao Triển Bằng như là bị người hung hăng quạt một bạt thai một dạng. Tất cả mọi người hiểu rõ, này cười khẩy ý tứ. Ngươi nói không giữ lời đúng không? Trước ngươi hung hăng cản quấy đúng không? Ngươi bá đạo cường hoành đúng không? Ngươi thì tính là cái gì? Ta căn bản là mặc kệ ngươi. Cùng ta so, ngươi xứng sao? Đây là cực hạn khinh miệt khinh thường. Này có thể so sánh hung hăng nhục nhã Cao Triển Bằng một chậu, còn muốn cho hắn khó chịu. Sau đó, Diệp Tinh Hà chuyển hướng mọi người, mỉm cười nói, "Chư vị, cần phải ta ra tay giúp đỡ sao?" Mọi người tự nhiên liền hô cần. Diệp Tinh Hà duỗi ra năm ngón tay, "Ta so với bọn hắn phải mạnh hơn, bọn hắn muốn các ngươi bảy thành, ta chỉ cần các ngươi năm thành là được. Các ngươi làm sao tuyển?" Mọi người tự nhiên đều là người biết chuyện, biết hôm nay xin giúp đỡ bất kỳ bên nào đã là chắc chắn, cho nên bọn hắn tự nhiên đều sẽ tuyển Diệp Tinh Hà bên này năm thành. Lúc này, liền có người liên thanh hô quát, "Còn mời Diệp Tinh Hà công tử xuất thủ tương trợ." "Diệp Tinh Hà công tử, trước đó là chúng ta có mắt như mù, mạo phạm ngài. Còn mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua." "Diệp Tinh Hà công tử, cứu mạng a. Từ đó về sau ta vây quanh ngài đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Mọi người lập tức đều là đổi một bộ sắc mặt. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, chính là liên tục chém giết cự mãng, trợ giúp không ít thế lực giải vây. Cao Triển Bằng vẻ mặt âm tàn đến cực điểm, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tràn đầy đều là oán độc. Sau một khắc, oán độc tan đi, hóa thành sâu lắng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Dương húc cắn răng nói, tăng thêm tốc độ, không thể để cho tiểu tử kia cho đoạn. Hắn liên tục phất tay, thủ hạ rất nhiều cường giả cũng là dồn dập xuất động, không ngừng chém giết cự mãng. Có bọn hắn toàn lực ra tay, bất quá một khắc đồng hồ thời gian về sau, nay chút cự mãng chính là bị chém giết hầu như không còn, chết đầy đất. Trên mặt đất vằn mèo hơn 1.000 bộ cự mãng thi thể. Nhìn qua, quỷ dị không nói lên lời ác tâm. Bọn hắn dù sao nhiều người, bởi vậy cũng là có 7-8 phần thế lực đều đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Chỉ có 2 thành thế lực là Diệp Tinh Hà xuất thủ cứu giúp. Trong nháy mắt, toàn bộ trong rừng cây đều là yên tĩnh trở lại. Trọng thương về sau tiếng kêu thảm thiết, ngụm lớn tiếng thở dốc, trầm thấp mắng chửi tiếng vang lên liên miên. Có người trong ánh mắt ý vị thâm trường. Trước đó, Cao Triển Bằng còn hung hăng áp chế qua hắn, cùng hắn gợi lên xung đột. Các ngươi nói, này Diệp Tinh Hà như cùng hắn so, lại như thế nào? Lời vừa nói ra, không ít người đều là lắc đầu. Này Diệp Tinh Hà, mặc dù thực lực không tệ, nhưng so Cao Triển Bằng vẫn là kém không ít. Đúng vậy a. Mọi người dồn dập đồng ý Cao Triển Bằng là chân thực thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong. Thậm chí, có chuyên môn nói, hắn thực lực càng siêu việt thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Không sai, hắn vẫn là so ra kém Cao Triển Bằng. Rõ ràng, tại mọi người nhìn lại, này Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực đủ mạnh, nhưng cùng Cao Triển Bằng so sánh, còn có nhất định khoảng cách. Lúc này, An Oánh Ngọc cao vút lượn lờ đi ra, cẩn thận chu đáo lấy này chút tự mãng. Có người đầy mặt hề hoài nói ra, đây con mẹ nó, mới vừa đi 3 ngày, liền chết tối thiểu 1-2 thành huynh đệ. Lúc nào mới là cái đầu a? Không ít người đều là liên tục phàn nàn. Lúc này, An Oánh Ngọc chợt mở miệng, mỉm cười nói, "Chư vị, khả năng lập tức sắp đến." "Cái gì?" Mọi người nhất thời đều mừng rỡ. Tơ mắt dồn dập rơi ở trên người nàng. "Này không phải chân chính loại rắn yêu thú." An Oánh Ngọc nghiêm nghị nói ra. Có người tò mò hỏi, "Cái kia cái đồ chơi này lại là cái gì?" An Oánh Ngọc đi đến, những cái kia cự mãng thi thể bên cạnh. Trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng đập này chút cự mãng thi thể, lại phát ra kim thạch giao minh thanh âm, liền như là đánh loại kia trăm năm gỗ chắc. An Oánh Ngọc khẽ miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, nghe thấy được sao? Thứ này tên là gốc cây xà yêu, kỳ thật cũng không phải là sinh linh, mà là một loại đặc thù bồi dưỡng ra tới thực vật. Thực vật? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Không sai. An Oánh Ngọc nói xong, trong mắt lóe lên hưng phấn hào quang. Tục truyền nghe, những cái kia thượng cổ luyện đan sư ưa thích bồi dưỡng này chút gốc cây xà yêu, dùng đến xem thẳng mình dược điển. Này chút gốc cây xà yêu chính là một thuộc tính, đối với thôn vệ linh dược tơ không có hứng thú chút nào, lại không ăn không uống, không cần nghỉ ngơi, đồng thời cực kỳ hung mãnh, chính là trông coi dược điển lựa chọn tốt nhất. Mà lại hắn sau khi chết sử dụng mật pháp chế bảo chế hắn thi thể, liên là một loại thượng hạng luyện chế đan dược tài liệu, có thể nói toàn thân là bảo. Mọi người nghe xong lập tức đều mặt lộ vẻ vui mừng, trầm thấp sĩ khí vì đó rung một cái. Nếu này loại gốc cây xà yêu chính là trông coi dược điển tồn tại. Chương 577 bảo vật tới tay, trăm năm dược tinh. Chương 577 bảo vật tới tay, trăm năm dược tinh. Mà tại đây bên trong đại lượng xuất hiện, đây chẳng phải là nói rõ cái kia thượng cổ bảo tàng di tích đã không xa. Đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên An Oánh Ngọc bên cạnh, đầu kia gốc cây xà yêu xùy một tiếng vang nhỏ. Mặt ngoài cấp tốc biến hóa hào quang, như trăm năm gỗ chắc ánh sáng, cấp tốc rút đi, thân thể cũng không nữa cứng rắn, mà là trở nên mềm nát. Rất nhanh, lại như ngây ngất đê mê, tê liệt ở nơi đó. Thấy cảnh này, mọi người tất cả giật mình. An Oánh Ngọc đều là ngây ngẩn cả người. Có người hỏi, đây cũng là gì tình huống? An Oánh Ngọc nhìn hồi lâu, lắc đầu, thản nhiên nói, đoán chừng là bởi vì niên tuế lâu ngày, này chút gốc cây xà yêu sớm đã khô mục. Mọi người gật gật đầu, liền cũng không có hỏi nhiều nữa. An Oánh Ngọc phất phất tay, nói ra, đi thôi, hồi trở lại doanh địa. Này chút gốc cây xà yêu giải quyết, đêm nay có khả năng ngủ cái an giấc. Mọi người tự nhiên đều không ý kiến. Chẳng qua là, chỉ có Diệp Tinh Hà. Khoe miệng của hắn lại là móc ra một vệt, có chút hăng hái nụ cười. Bởi vì, hắn vừa rồi một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm An Oánh Ngọc. Rõ ràng nhìn thấy, An Oánh Ngọc vừa mới nhìn đến này chút gốc cây xà yêu dị biến về sau, nhìn như mặt không biểu tình, không có gì thay đổi. Kỳ thực, đáy mắt chỗ sâu, vậy mà lóe lên một vệt cực hạn mừng như điên cùng hưng phấn a. Diệp Tinh Hà đáy lòng cười một tiếng. Việc này tuyệt đối có kỳ quặc. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, thiên nhãn mệnh hồn đỗng nhiên phát động. Sau một khắc, chính là toàn thân run lên. Nguyên lai, hắn càng nhìn đến, tại cái kia như bùng não, thủ hỏng gốc cây xà yêu trong thân thể, lại có một đạo sáng chói bảo quang thẳng vọt lên. Bảo quang cũng không lớn, chỉ có cánh tay độ lớn, 3 thước tới cao, nhưng lại vô cùng dày nặng nồng đậm. Có ánh khắp nơi lập loè bích sắc, cơ hồ phải tốn ánh mắt của hắn. Diệp Tinh Hà dõi mắt nhìn lại, chính là thấy những cái kia mục nát gốc cây xà yêu phía trên, có không ít đều có này loại bảo quang lộ ra. Diệp Tinh Hà trong lòng khiếp sợ cực điểm, chẳng lẽ, chẳng qua là hắn nhưng không có triển lộ ra một chút, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng vui vẻ, bất động thanh sắc hộ tống mọi người cùng nhau rời đi. Mọi người một đường rời đi sân cốc, thông qua phen này ác chiến chém giết, người người mang thương, mọi người cũng đã là mệt mỏi, liền không có càng đi về phía trước, chỉ ở sơn cốc bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời. Rất nhanh, bóng đêm sâu lắng, ánh trăng như nước vung vãi một mảnh hào quang màu xanh. Doanh địa đã là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhắc nhở lấy mọi người ban ngày cái kia một phiên ác chiến. Một chỗ trong lều vải, một đạo thon dài thân ảnh lại đống nhiên xuất hiện. Cẩn thận quan sát, xác định bốn phía không người về sau, liền cấp tốc lấp lánh mấy lần, dung nhập trong bóng đêm. Rất nhanh, thân ảnh chính là một đường đi vào bên trong thung lũng kia, về tới ban ngày chiến trường kia. Ánh trăng trong suốt chiếu trên mặt của hắn. Nguyên lai, này người vậy mà chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn xem trước mặt này chút to lớn gốc cây thụ yêu thi thể, như có điều suy nghĩ. Gốc cây thụ yêu thi thể hiện tại đã nát thành từng bãi bùn não. Một mảnh cháy đen, càng lộ ra không nói ra được tanh hôi mùi khó ngửi. Nhưng Diệp Tinh Hà lại hào không chê hành tẩu ở trong đó, mà lại tựa hồ tất nhiên là đang tìm kiếm lấy cái gì. Đồng nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt sáng lên, một trường vung ra, ở mảnh này đen kịt bùn nhão bên trong, ngón tay nhảy lên. Đồng nhiên, có một đạo màu xanh sẫm quang mang lặng yên tấu ra tới, vướng vàng rơi vào Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay. Vật này chiều dài ước chừng 3 tấc, toàn thân màu xanh sẫm, rồi lại bóng ánh sáng long lanh. Hán chất liệu không phải vàng không phải ngọc, nhìn qua tựa hồ là dùng phỉ thúy khắc liền, toàn bộ hình dạng như cùng một cái linh chi, mà bên trong nhưng lại có mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, không có chút nào mùi hôi thối, có chẳng qua là nồng đậm mùi thơm ngát. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đây chẳng lẽ là? Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong ánh mắt toát ra một vẻ vẻ hư vấn. Trong óc, Tử Dương Đan Kinh chợt lóe lên, trong nháy mắt liền nhớ tới Tử Dương Đan Kinh bên trong đã từng ghi chép qua một loại đồ vật, dược tinh. Nghe nói dược tinh chính là tại rất nhiều linh dược sinh trưởng chỗ, hội tụ đủ loại linh dược tinh hoa khí tức, mới vừa thai nghén mà ra một loại bảo vật, bên trong ẩn chứa khổng lồ linh khí, càng có một ít cực kỳ tác dụng đặc biệt, rất là chân quý. Chỉ có đại lượng linh dược tụ tập địa phương mới có thể có đến, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại càng quan trọng hơn là, vật này bất ngờ chính là luyện chế Cửu Dương Đan nguyên liệu một trong a. Diệp Tinh Hà hưng phấn trong lòng không thôi, lập tức lần nữa dò xét. Rất nhanh, lại là đạt được một viên dược tinh. Này miếng cây mạt dược tinh, so vừa rồi còn muốn vượt xa tính toán gấp 3 tả hữu. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng nói nhỏ, mà lại, xem lớn nhỏ như vậy. Nhìn phía trên tiết lộ ra ngoài linh khí mức độ đậm đặc, này dược tinh năm tối thiểu cũng tại 300 năm trở lên. 100 năm dược tinh nha, cũng đã là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. 300 năm trở lên, càng là khó gặp. Mà ở trong đó, lại là Diệp Tinh Hà nhìn xem cái kia, đầy đất cự mãng thi thể. Lập tức, hai mắt phát sáng. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, lần này phát đạt. Mà lại lúc này, trong cơ thể thiên thư mệnh hồn, đột nhiên có chỗ dị động. Chuyển tới, cực độ khát vọng cảm xúc. Cái này khiến Diệp Tinh Hà trong lòng càng là hưng phấn. Đã có thể thấy bảo quang, lại có thể nhường thiên thư mệnh hồn hưng phấn độ bật, có thể là không nhiều. Xem ra, thiên thư mệnh hồn lại là đối này loại tựa hồ không có chút giá trị cự mãng, có phần cảm thấy hứng thú a. Diệp Tinh Hà cầm tới dược tinh càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến, này chút gốc cây thụ yêu chính là chăm sóc dược điển tồn tại. Hẳn là đã hấp thu không ít linh dược tinh hoa, lại bị những luyện dược sư kia đem đến đây đánh lén hoặc là gây hấn võ giả máu thịt chỗ chăn nuôi. Bởi vậy, liền dựng dục ra này dược tinh. Lúc này, dược tinh vào tay, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong thiên thư mệnh hồn lập tức dục dịch, liền muốn đem hắn nuốt mất. Diệp Tinh Hà thấp giọng cười nói, ngươi lại an tâm chớ đổi, bây giờ không phải là thôn vệ thời điểm. Cái kia thiên thư mệnh hồn phảng phất thông linh, liền cũng liền không lại làm ầm ĩ. Diệp Tinh Hà hành động tốc độ cực nhanh, ước chừng dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền đã đem sơn cốc này dạo qua một vòng, nắm tất cả gốc cây thụ yêu thi thể đều tra xét một lần. Cũng không phải nói tất cả gốc cây thụ yêu thi thể trong cơ thể đều có bực này màu xanh sẫm dược tinh, nhưng coi như là như thế, Diệp Tinh Hà cũng là thu hoạch không ít. Hơn 1000 bộ gốc cây thụ yêu trong thi thể, Diệp Tinh Hà tìm được dòng giá 143 miếng. Dòng giá 143 miếng dược tinh, mà lại thấp nhất niên đại đều tại 200 năm trở lên. Diệp Tinh Hà cơ hồ nhịn không được, muốn ha ha cười lớn. Những vật này đặt ở bên ngoài, hắn tổng giá trị ít nhất phải vượt qua 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Càng khen chốt chính là, vô cùng có khả năng có tiền cũng mua không được. Lần này, có thể là đại phát hoành tài. Còn chưa tới địa phương, liền đã thu hoạch nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà lại dò xét một vòng, xác định lại không lộ chút sơ hở, biết này mà không thể ở lại lâu, cấp tốc rời đi. Chương 578, Thiên thư mệnh hồn lại tấn cấp. Chương 578, Thiên thư mệnh hồn lại tấn cấp. Mà Diệp Tinh Hà, không biết là, liền sau khi hắn rời đi, bất quá mười mấy cái hô hấp, lại có một đạo thân ảnh, cũng là nhanh nhẹn mà tới. Nàng tướng mạo cực đẹp, tóc đỏ như ngọn lửa nhảy bọn, chính là An Đoánh Ngọc. Nàng đi vào nơi này về sau, lập tức chính là ra tay. Tựa hồ là đã sớm biết, này gốc cây xà yêu trong thân thể có cái gì, vô cùng có tính nhắm vào tìm kiếm lấy. Chẳng qua là tìm thật lâu về sau, lại không thu hoạch được gì. An Đoánh Ngọc cao mày, hơi kinh ngạc. Tiếp theo, lại là liên tục tìm mười mấy con xà yêu thân thể, nhưng không thu hoạch được gì. Giờ khắc này, An Đoánh Ngọc nếu là còn không biết xảy ra chuyện gì, đây cũng là toi công lan lộn. Nàng trong nháy mắt con ngươi co vào, gương mặt kia là lập tức trở nên một mảnh dữ tợn, trên mặt cơ bắp vặn vẹo nhảy lên, trong mắt điên cuồng bốc lên lửa giận. Nàng đợi tại chỗ nửa ngày, đột nhiên hai quả đấm hung hăng đập xuống đất, điên cuồng gầm rú lấy, mẹ nó là ai hỏng lão nương việc lớn, là ai sớm đến nơi này, xong tất cả dược tinh đều bị người lấy mất, lão nương giết người. Thanh âm của nàng bén nhọn vô cùng, nổi giận cực điểm, tức đến nổ phổi tới cực điểm. Nếu là Diệp Tinh Hà ở đây, tất nhiên có thể đoán. Rõ ràng, An Ánh Ngọc đã sớm biết gốc cây xà yêu trong thân thể có cái gì. Chỉ bất quá, tại ban ngày thời điểm, sợ người khác cùng chính mình kiếm một chén canh, cho nên liền không lộ ra. Tại ban đêm lặng lẽ tới đây, mong muốn lấy đi. Kết quả, lại không nghĩ rằng bị Diệp Tinh Hà nhanh chân đến trước. An Ánh Ngọc phát tiết một hồi lâu, mới vừa thoáng tỉnh táo lại. Trong mắt nàng, lóe lên một vẻ hung lệ. Cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi chạy nhanh, ta liền không biết ngươi là ai sao? Chờ đó cho ta. Lão nương có rất nhiều biện pháp. Sau một khắc, nàng liền lấy ra một vật, lại là một cái nho nhỏ thủy tinh cầu, ước chỉ có ngón cái bụng, điêu khắc thành dòng dã 64 tấm. Tại này dưới ánh trăng, cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, cực là quy luật. Mà lại, hắn kia sáng chết sạng, càng có không nói ra được mê miễn cảm giác. Phản phất, thời gian cùng không gian ở trong đó, lặng yên đan xen. Sau một khắc, nàng nhẹ giọng thì thào vài câu. Một đạo hồng sắc lực lượng, lặng yên rót vào trong đó. Sau đó, ba một tiếng, đem cái này thủy tinh cầu bóp nát. Thủy tinh cầu bóp nát, hóa thành vô số bột phấn. Bột phấn lại cũng không hạ lạc, mà là trên không trung chậm rãi phiêu động, theo gió mà hướng về phía trước đi. Từng chút, từ từ, đúng là tại phía trước vài mét chỗ, phát họa ra tới một cái thân hình. Cái kia thân hình, cao gầy thẳng tắp. Khuôn mặt mặc dù không rõ ràng, nhưng lờ mờ rõ ràng đến một cách đại khái. Lúc này, thân ảnh này chính là làm ra một cái hướng phía dưới tìm kiếm động tác. Như Diệp Tinh Hà ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra được. Đây chính là, trước đó mình tại nơi này không lưng, lục tìm mỗi một khối dược tinh thời điểm làm ra động tác. Hiện tại, lại bị này chút thủy tinh bột phấn cho trở lại như cũ ra tới. An Ánh Ngọc trông thấy cảnh này, cũng là cả kinh. Mặc dù nói, nhìn không rõ lắm, nhưng nàng vẫn là liếc mắt liền có thể nhận ra được. Này ngươi, chính là Diệp Tinh Hà a. Diệp Tinh Hà, lại là ngươi, Diệp Tinh Hà. An Ánh Ngọc đầu tiên là sửng sở. Nàng trước đó, mặc dù có thể cảm giác được Diệp Tinh Hà có chút không tầm thường, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể ẩn giấu như vậy sâu. Sau đó, phát ra một hồi cười khẳng khặc quá dị, Diệp Tinh Hà. Tốt, không nhìn ra nha, ngươi còn có chút thực lực ấy. Chờ lấy, ngươi chờ đó cho ta. Trong mắt nàng lóe lên một vẻ tâm tàn, ta hiện tại trước không hợp nhau ngươi. Đến lúc đó, ngươi đã ăn bao nhiêu, đều phải cho ta phun ra. Lại không nói bên này, An Ánh Ngọc như thế nào? Lăng Tiêu bên trong dãy núi, một chỗ cao ngất sườn đồi. Sườn đồi ở vào trong rừng rậm, chung quanh khê cốc tung hành, rất là ẩn nấp. Sườn đồi phía trên, một chỗ to lớn khe hở. Nơi này, thậm chí không coi là cái gì hang động. Đỉnh đầu, có mặt trăng hào quang vương bay xuống, chiếu một mảnh hào quang màu xanh. Diệp Tinh Hà đang ngồi xếp bằng. Trước mặt, chính là trưng bày cái kia 143 miếng dược tinh. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng nỉ non, luyện chế Cửu Dương đan mỗi phần tài liệu bên trong, chỉ cần một cái dược tinh là được. Ta liền chờ lại đầy đủ luyện chế 20 phần tới. Đây cũng là Diệp Tinh Hà suy tính. Trên thực tế, 20 phần đã là cực nhiều. Hắn biết rõ, nếu như 20 phần chính mình luyện chế không ra, như vậy lại nhiều, chỉ sợ cũng luyện không ra được. Đêm này 20 phần dược tinh thu hồi. Sau đó, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tâm niệm vừa động, một vệt hào quang lóe lên. Thiên thư mệnh hồn trực tiếp xuất hiện. Lập tức, này chút dược tinh chính là bị một cỗ hấp lực bao vây. Thật chỉnh tề sắp hàng trên không trung, giống như xếp hàng tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ. Mà thiên thư mệnh hồn phía trên, càng là trong nháy mắt chuyển đến khó nói lên lời hưng phấn cảm giác. Thôn vệ chi ý, cực kỳ nồng đậm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, bắt đầu đi, này chút đều là của ngươi. Đạt được hắn cho phép, thiên thư mệnh hồn không do dự nữa. Trang sách lật qua lật lại ở giữa, từng cái khổng lồ vòng xoáy, trong nháy mắt thành hình. Một viên lại một viên dược tinh, trực tiếp bị hấp thu vào trong đó. Sau đó, ầm ầm nghiền nát, hóa thành là tinh thuần nhất bản nguyên linh lực, bị trực tiếp thôn vệ trong đó. Càng có nồng đậm dược lực, đang văng vọng. Cái kia thiên thư mệnh hồn vui vẻ cực điểm. Diệp Tinh Hà có thể cảm nhận được nó từng đợt nhảy nhót. Một khắc đồng hồ thời gian, này 123 miếng dược tinh chính là bị hấp thu hơn phân nửa. Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn trực tiếp trở nên bất động. Sau đó, đống nhiên thân thể bành trướng. Toàn bộ thiên thư mệnh hồn đều là lớn hơn một vòng. Vắt ngang trên không trung, có tới khoảng 2 thước độ cao. Sau đó, đống nhiên ở giữa, cái kia thiên thư mệnh hồn khí thế mãnh liệt tăng lên. Trung quanh thân thể trong nháy mắt sáng lên một đạo vầng sáng màu vàng. Lúc này, quay quanh tại trung quanh hắn cái kia ánh sáng màu vàng số vòng lượng, đã là đặt đến dòng dã bảy đạo. Trong nháy mắt tấn cấp, thiên thư mệnh hồn lúc này đã đột phá đến nhân cấp thất phẩm. Đột phá đến nhân cấp thất phẩm, vẫn còn thì thôi, bất quá là thăng lên một cấp thôi. Mặc dù thiên thư mệnh hồn thăng cấp cực kỳ gian nan, nhất làm cho Diệp Tinh Hà vui mừng chính là nó hiện tại chính là thất phẩm nha. Căn cứ hắn kinh nghiệm trước kia, thiên thư mệnh hồn mỗi tăng lên 2 cấp, tựa hồ đều có một cái mới trang sách xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa chính mình có thể lại thêm một cái mệnh hồn. Quả nhiên, theo thiên thư mệnh hồn tấn cấp về sau, trang sách xoay tròn. Trang thứ 2 xốc lên, thiên nhãn mệnh hồn xuất hiện. Trang thứ 3 xốc lên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện. Đệ tứ trang xốc lên, long văn tử kim linh mệnh hồn xuất hiện. Trang thứ 5 bên trên thì vẫn như cũng là cái kia nho nhỏ thanh long, này nho nhỏ thanh long đã tại thiên thư mệnh hồn bên trong ngây người thật lâu, nhưng vẫn không động tĩnh gì. Hiện tại vẫn như cũ như thế. Nhưng Diệp Tinh Hà thấy, này nho nhỏ thanh long tựa hồ là càng ngưng luyện một chút. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hắn không có chút nào cuống cuồng. Mệnh hồn vật này, thả thiếu không đầu. Diệp Tinh Hà cũng không muốn lung tung đối phó một cái. Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn đột nhiên hấp lực lại là biến lớn. Chương 579, đột phá đệ bắt trọng lâu. Bảo tàng như thế. Chương 579, đột phá đệ bắt trọng lâu. Bảo tàng như thế. Trực tiếp đem còn lại những thuốc kia tinh, tất cả đều hấp thu vào trong đó. Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn phía trên, đột nhiên có lượng lớn khổng lồ linh khí dâng lên mà ra. Trực tiếp đem Diệp Tinh Hà thân thể trực tiếp bao bọc. Diệp Tinh Hà giật mình, nguyên lai, vừa rồi thiên thư mệnh hồn đã hút thu vào cực hạn. Này chút là vì chính mình hấp thu. Trong mấy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình toàn thân trên dưới không nói được dễ chịu, như là đưa thân vào linh lực trong hải dương. Những cái kia linh khí gieo họ toát ra hướng về trong cơ thể của mình xuyên tới, hầu như không cần hấp thu, liền có thể cảm giác được lực lượng tăng trưởng. Diệp Tinh Hà không khỏi phát ra một tiếng như rên rỉ thở dài. Loại cảm giác này không khỏi quá mỹ diệu một chút. Hắn trong nháy mắt vứt bỏ trong lòng tạp niệm, ngồi xếp bằng, bắt đầu cấp tốc hấp thu tu luyện. Thanh đế trường sinh sách cổ lặng yên vận chuyển. Thanh đế trường sinh thần cương tại các đại thần khiếu kinh mạch bên trong ầm ầm phun trào, khổng lồ linh khí bị cấp tốc hút vào. Sau một khắc, vang một tiếng, Diệp Tinh Hà ầm ầm chấn động, lại có một cái khiếu huyệt bị trực tiếp mở ra, một đầu mới kinh mạch bị sinh sinh mở ra. Hắn đã là đột phá đến thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, nhẹ nhàng, không có chút nào vướng víu, mà lại đột phá chưa ngừng, vẫn còn tiếp tục. Lần theo đầu này hoàn toàn mới kinh mạch, bên ngông linh khí như sóng lớn, đạp nát hết thảy, mở ra cái này đến cái khác thần khiếu. Diệp Tinh Hà thần khiếu không tách ra khải, mà đến từ tại thiên thư mệnh hồn lực lượng, phản phất vô cùng vô tận. Thứ 211 cái thần khiếu mở ra, 222 cái, thứ 223 cái. Ầm 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 ầm, đột phá thanh âm bên hai không dứt. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, thần cương như sông hà lớn dâng trào. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia linh khí từ thiên thư mệnh hồn bên trong phun trào mà ra thời điểm, Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần khiếu đã mở ra dòng giá 235 cái. Mở ra 240 cái, liền có thể đột phá vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Diệp Tinh Hà hiện tại đã là đi tới thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong chi cảnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, mở to mắt. Trong lúc đó, hét dài một tiếng, tiếng chân khắp nơi, toàn bộ rừng núi tựa hồ cũng bị chấn nhiếp. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, không nghĩ tới, này chút dược tinh vậy mà để cho ta tại tăng lên tiên thư mệnh hồn đồng thời, một hơi lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Hiện tại đã là thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong. Sau đó, Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, liên tục mấy quyền đả ra, diễn luyện võ kỹ. Sau một lát, đối tại mình bây giờ thực tế sức chiến đấu, liền cũng là trong lòng hiểu rõ. Bước vào thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong về sau, Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ đã đủ để chém giết thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả, coi như là cao triển bằng đám người toàn bộ hợp lại, ở trước mặt hắn đều tuyệt không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. Giết bọn hắn như đồ gà giết chó. Mắt thấy lúc này, mặc dù sắc trời vẫn là một mảnh xanh đen, nhưng đã nhanh năng sớm mờ mờ, cũng đã nhanh đến sáng sớm. Diệp Tinh Hà chính là lặng yên trở về trong doanh địa, vẫn như cũ yên tĩnh. Diệp Tinh Hà đến, không làm kinh động bất luận cái gì người. Chẳng qua là hắn tựa hồ không có chú ý tới, tại hắn bước vào lều vải trong nháy mắt đó, tại bên cạnh hắn, cách đó không xa cái kia lều vải, lặng lẽ xuất hiện một cái khe, một đôi mắt theo bên trong lộ ra. Tầm mắt rơi ở trên người hắn, chính là An Oánh Ngọc ánh mắt. Không bao lâu công phu, sắc trời liền sáng choang. Trong doanh địa cũng là tiếng động lớn náo loạn lên. Mọi người bận rộn, sau đó xuất phát, lại là đi tiếp thời gian một ngày, ở giữa gặp được một số khó khăn. Bất quá, mọi người đã sớm chuẩn bị, cũng không có tổn thất quá nhiều nhân thủ. Vừa vận tương phản, mọi người ngược lại có chút hưng phấn, bởi vì hiện tại, cùng linh dược tương quan bẫy dập yêu thú càng ngày càng nhiều. Nói rõ, bọn hắn cách mục đích thực sự càng ngày càng gần. Mà khi đêm đến, khi mọi người vượt qua một mảnh khe núi thời điểm, trước mặt rộng mở trong sáng. Này đúng là một tòa thật to trong núi thung lũng. Trước mặt mọi người bày biện ra tới chính là cảnh tượng như vậy. Bốn phía vờn quanh một tòa phương viên vài trăm dặm trong núi thung lũng, bên trong mọc đầy cao lớn rừng rậm. Mà ngay một khắc này, đột nhiên nơi chân trời xa, một vệt nóng bỏng thất thải thần quang nhảy nhảy ra, trong nháy mắt như là núi lửa bùng nổ. Thất thải thần quang mặc dù vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo cực hạn rung động, như núi lửa dâng lên mà ra, điên cuồng tràn vào đến hư không bên trên, cửu thiên bên trong trọn vẹn bắn ra hơn ngàn mét cao. Sau đó, cái kia mảnh dạng mây đỏ trên không trung quanh quẩn xoay tròn, ngưng kết, cuối cùng đúng là ngưng tụ thành một cái to lớn đồ án. Cái kia đúng là một tôn luyện đan đỉnh đồ án a. Một màn này mọi người tự nhiên để ở trong mắt, lập tức đều là ngây dại. Sau một lát mới vừa có nhân hoan vui hoảng sợ nói, cái này, điều này chẳng lẽ chính là ngày đó tượng? Không sai. Cao Triển Bằng cười ha ha, chư vị, cái này là trong truyền thuyết báo nguy trước thiên tượng. Cái thiên tượng này vừa ra liền mang ý nghĩa cái kia thượng cổ bảo tàng cũng tức sắp xuất thế. An Oánh Ngọc cực kỳ hưng phấn, hô lớn, chư vị, nơi đó liền là thượng cổ bảo tàng vị trí. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là sôi trào lên. Mọi người thấy, cái kia luyện đan đỉnh đang phía dưới, chính là một tòa cao ngất mỏng núi. Khoảng cách nơi này cũng không biết bao xa, muốn vượt qua dãy núi khe rãnh, đuổi tới đó, chỉ sợ cũng muốn vài ngày thời gian. Lúc này, trong núi rừng, đột nhiên có thú giống thanh âm liên tục truyền đến. Tiếp theo, càng có vô số yêu thú từ trong rừng rậm chen chúc mà ra. Những cái kia yêu thú đi vào đất trống, đúng là cùng nhau hai chân uốn cong, quỳ rạp xuống đất, phản phất tại hướng về kia cái to lớn luyện đan đỉnh lễ cúng bái một dạng. sau một khắc thì là dồn dập thoát ra, hướng về cái hướng kia cấp tốc mà đi. Tất cả mọi người xem lên người. Tiếp theo, mới vừa có người lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói, cái này chút yêu thú, chẳng lẽ cũng là muốn cái kia luyện đan chí bảo? Đây là muốn cùng chúng ta cướp đoạt nha. Hắn kiểu nói này, đoàn người mới dồn dập lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian gầm thét liên tục, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ra phát nha. Đúng thế, không đi nữa, liền này chút yêu thú nhãi con đều đoạt không qua. Này chút xuất sinh, đều so chúng ta mọi chỗ tốt nhiều. Mọi người không do dự nữa, dồn dập xuất phát. Diệp Tinh Hà đám người, tự nhiên cũng là đuổi kịp. Đi lần này, liền là dùng dòng dã 5 ngày thời gian. Nhìn núi làm ngựa chết. Xa xa thấy cái kia hào quang, từ nơi xa bên cạnh ngọn núi xuất hiện. Nhưng thực tế đi, lại là vô cùng gian nan. Hiện nay, núi cao rừng rậm, mà lại có rất nhiều yêu thú không ngừng ẩn hiện. Bọn hắn mỗi một ngày, nhiều nhất bất quá có thể tiến lên chừng 100 dặm mà thôi. Liền cái tốc độ này, đã là tương đương chi nhanh hơn nữa, còn là ngày đêm kiêm chỉnh. Cơ hồ không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, người người đều là mỏi mệt không thể tả. Không ít người đều đã quần áo tả tơi, hốc mắt hăm sâu, lôi tha lôi thôi. Chương 580, Hoa Nguyên, Cự Phong, đến. Chương 580, Hoa Nguyên, Cự Phong, đến. Nhưng đoàn người, tinh thần lại là cực kỳ cao, bởi vì bọn hắn biết, mỗi tiến lên trước một bước, cách cái kia thượng cổ bảo tàng đã tới gần một bước. Cuối cùng, làm ngày thứ 5 ban đêm, vượt qua về sau, làm nắng sớm sáng tinh sương, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ thời điểm, mọi người chuyển qua một mảnh khe núi. Đột nhiên, trước mặt rộng mở trong sáng, cái kia tựa hồ che khuất bầu trời rừng rậm. Vào lúc này, vậy mà bỗng nhiên tan biến, trước mặt chính là một mảnh to lớn vô tận hoang nguyên. Dừng tay đến đây, hơi ngừng, liền phảng phất đằng trước căn bản là không có cách sinh trưởng. Tất cả mọi người cảm thấy, ánh mắt trong nháy mắt chính là không nói ra được dễ chịu rõ ràng, không còn có bất kỳ vướng hữu. Trước mặt này mảnh hoang nguyên có tới phạm vi ngàn dặm, đúng là một mảnh cháy đen chi sắc. Phía trên không có một mảng cỏ, chỉ có một mảnh cháy mặt đất màu đen. Mà tại cánh đồng hoang vu này đang vị trí trung tâm, thì là có một tòa núi lớn bụt lên từ mặt đất. Ngọn núi này độ cao chỉ sợ có 6-7 ngàn mét, như là một tôn màu đen cự thú núp ở đây, cho người ta vô cùng gây nên cảm giác áp bách. Dù cho cách nhau cực xa, đều phảng phất đối diện đè xuống, muốn đem mọi người trấn áp. Mà trọng yếu nhất chính là, lúc này, nay mảnh ngọn núi bên trên liền lập loè cái kia đạo đạo thất thải thần quang. Cái kia hào quang liền là theo phía trên ngọn núi này lộ ra tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là nín thở. Sau một khắc, thì là dồn dập phát ra tiếng hoan hô, mẹ nó, cuối cùng đã tới. Ha ha, lại không đến, lão tử liền muốn sinh sinh mệnh chết nhà. Trời không phụ người có lòng, chúng ta xem như tìm được đang điểm nhi. Cao Triển Bằng đám người cũng là hưng phấn không thôi. Chỉ có Diệp Tinh Hà vẫn như cũ tầm mắt trầm tĩnh, không buồn không vui. Hắn chẳng qua là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, lại có cực mạnh định lực. Biết hiện tại cách cái kia chúc mừng thời gian còn kém xa đây. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, ngồi xổm người xuống vê lên thổi phồng thổ đến, tinh tế nhìn xem. Này chút thổ cực kỳ thô ráp, gần như hạt cát, mà lại bên trong không có chút nào nửa phần linh khí. Thật giống như đất hai bên trong tất cả mọi thứ đều bị hấp thu hầu như không còn một dạng. Phạm vi ngàn dặm đều là như thế. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ. Còn bên cạnh, An Oánh Ngọc thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng màu sắc. Sau đó, mọi người tự nhiên liền vừa vội nhanh đi đường. Ở chỗ này đi đường, liền trở nên buông lỏng rất nhiều. Không biết sao, này mảnh hoang nguyên phía trên, đúng là không có chút nào sinh cơ. Không chỉ không có một ngọn cỏ, liền yêu thú đều không có. Thậm chí, liền côn trùng đều không có nhìn thấy một cái chỉ. Hoàn toàn tĩnh mịch, để cho người ta sợ hãi trong lòng. Mọi người tự nhiên quản không được này chút, ngược lại càng thêm hưng phấn. Không có những cái kia yêu thú, rừng núi ngăn cản, tốc độ thoáng cái tăng nhanh. Một ngày này thời gian, liền đổi vào hơn 400 dặm. Khi đêm đến, mọi người đã là đi tới này dưới ngọn núi. Lúc này, đi vào trước mặt, càng ngày càng cảm giác ngọn núi này hùng vĩ tráng lệ cực điểm. Mượn ánh nắng chiều, mọi người cũng là có thể thấy cái kia thất thải thần quang. Đúng là, theo mỏm núi trung bộ, một tòa thật to trong sơn động lộ ra tới. Cái kia tòa thật to hang núi, cửa hang độ cao đều có hơn 100 mét. Như là một đường to lớn khe hở, thông hướng bên trong ngọn núi này bộ. Mọi người hô hấp đều là trở nên dồn dập. Diệp Tinh Hà cũng thế, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, này liền là cái kia thượng cổ bảo tàng nơi ở sao? Liền tại bên trong ngọn núi này sao? Chị hảo muội muội hy vọng liền ở trong đó a. Rất nhanh, liền là có người sẽ tới. Thế nhưng, còn không có đi vào ngọn núi kia trước đó, đột nhiên, chính là liền phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Đột nhiên ở giữa, có thất thải thần quang phun trào. Phanh một tiếng, liền đem những người này kích bay trở về. Nhẹ thì xương cốt đứt gãy, nặng thậm chí trực tiếp tại chỗ nôn ra máu, trọng thương sắp chết. Mà trước mặt trong hư không cũng là nhiều hơn mấy đạo huyết sắc quang mang. Mọi người này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai tại này sơn động phía trước đúng là có một tầng kết giới. Kết giới chính là trong suốt, bình thường căn bản nhìn không ra, nhưng nếu là tiến lên thì là sẽ bị này thất thải thần quang trực tiếp đánh bay. Thất thải thần quang uy lực cường hãn cực điểm, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Kết giới này phong bế toàn bộ cửa vào. Diệp Tinh Hà nhưng không có tiến lên xem náo nhiệt, mà là đưa ánh mắt về phía Cao Triển Bằng cùng An Oánh Ngọc. Cao Triển Bằng cùng An Oánh Ngọc đám người lại là sắc mặt như thường, không chút nào kinh ngạc. Rõ ràng bọn hắn sớm biết lại là như thế. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một vẻ dị dạng. Xem ra, bọn hắn biết đến, muốn so với chúng ta nhiều rất nhiều nha. Nếu nói như vậy, vậy liền. Lúc này, An Oánh Ngọc háng giọng một cái. Nàng cất giọng nói, "Chư vị, lại an tâm chớ đợi. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, ngày mai chính là thượng cổ bảo tàng mở ra thời điểm." Mọi người giật mình, thì ra là thế. Cao Triển Bằng trầm giọng nói, "Chư vị, chúng ta đêm tối đi gấp đã có mở 6 ngày 5 đêm. Căn cứ thời cơ, ngày mai lúc sáng sớm chính là này phong ấn vỡ tan thời điểm. Bây giờ gấp cũng là vô dụng. Cho nên tối nay, chư vị liền đâm xuống doanh trại quân đội, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần." Hắn cười to nói, "Chuẩn bị ngày mai đi vào moi một món lớn." Mọi người dồn dập reo hò, ý đi mệnh làm việc, xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, mà mọi người như thế đi đường 6 7 ngày, cũng là đã mỏi mệt muốn chết. Rất nhanh, từng cái liền ngủ thật say, tiếng ngáy một mảnh. Nhưng lúc này, tại trong doanh địa, lớn nhất cái kia chỗ trong lều vải, Cao Triển Bằng, Trần Dương Húc đám người đều là xuất hiện. Bọn hắn từng cái tầm mắt ngưng trọng bên trong, lộ ra mấy phần ấm lãnh. Trần Dương Húc cắn răng nói ra, "Đại ca, ngày mai liền muốn đi vào trong bảo tàng đó. An Oánh Ngọc con đàn bà này, nhất định phải vì bọn ta sử dụng. Nếu như nàng tại, chúng ta có thể thực lực đại trướng, có nắm chắc hơn. Nếu là nàng không tại, thậm chí là đi giúp lấy cái kia Diệp Tinh Hà." Hắn ánh mắt ấm lãnh, tầm mắt lấp lánh. "Phải biết, Diệp Tinh Hà thực lực mặc dù không bằng chúng ta, có thể cũng không kém nhà. Có An Oánh Ngọc tương trợ, hắn nói không chừng có thể cùng chúng ta cân sức ngang tài. Không duyên cớ từ trên người chúng ta đạt được rất nhiều chỗ tốt." "Không sai," Trần Dương Húc nói rất đúng. Hắn tiếng nói vừa ra, mọi người dồn dập mở miệng đồng ý. Cao Triển Bằng cũng là cao mày, lâm vào suy nghĩ bên trong. Đám người này quả nhiên là vô tri lại hài hước. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà lực lượng một người cũng đủ để nghiền ép bọn hắn hết thảy. Còn lo lắng Diệp Tinh Hà liên thủ với An Oánh Ngọc sẽ đối bọn hắn hình thành uy hiếp, cũng không nghĩ một chút, chỉ bằng bọn hắn xứng sao? Một hồi lâu về sau, Cao Triển Bằng đống nhiên cắn răng, đống nhiên đứng dậy. "Nghỉ ngơi trước, ngày mai ta liền tự mình ra tay, nắm Diệp Tinh Hà cái này cái họa tâm phúc, giải quyết." "Đúng." Mọi người dồn dập hưng phấn gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, sương mù bay lên. Diệp Tinh Hà chính vào trong lều vải tu luyện. Đống nhiên, hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, ngắn ngủi mà kịch liệt. Tiếp theo, chính là vật nặng hung hăng rơi xuống đất thanh âm. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức mày nhăn lại. Chương 581. Bất quá là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Chương 581. Bất quá là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Cái thanh âm này, hắn hết sức quen thuộc. Chính là Phi Long Bang bên trong, cùng hắn cùng đi một thành viên. Mặc dù mọi người không quen, nhưng đồng hành như thế mấy ngày, cũng đã là hiểu rõ đều rất rõ ràng. Bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh Hà vén rèm lên ra ngoài, chính là thấy một người té ngã trên đất, phát ra trầm thấp tiêu thảm. Đau trên mặt đất run lập cập. Ngực chỗ, một mảnh máu thịt bé bét, đứt gân gãy xương, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Cái này người chính là theo hắn đến đây Phi Long Bang bên trong một thành viên. Mặc dù hắn cùng những người này không có tình cảm gì, nhưng mình người tại chính mình doanh địa bị đánh, Diệp Tinh Hà là sẽ không làm sự tình mặc kệ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, đã thấy Cao Triển Bằng mấy người chính vào ngạo nghệ đứng ở nơi đó, tầm mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ, thậm chí căn bản đều không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Mà cái kia thấp tráng hắn tử Trần Dương Húc đang xoay cổ tay, hắc hắc cười lạnh. Rõ ràng mới vừa liền là hắn ra tay. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng đám người, trong ánh mắt chưa có bất kỳ e ngại, chẳng qua là lạnh lùng hỏi, mới vừa là ai ra tay? Nghe thấy lời nói này, Cao Triển Bằng đám người liếc nhau, đều là cười một tiếng, khinh miệt cực điểm, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Cao Triển Bằng thậm chí không thèm để ý hắn, chẳng qua là thản nhiên nói, Diệp Tinh Hà, An Oánh Ngọc đâu? Để cho nàng ra tới. Diệp Tinh Hà lại là không đáp hắn, chẳng qua là nhìn chằm chằm mấy người, lạnh lùng nói ra, ta hỏi, mới vừa rồi là người nào ra tay? Cao Triển Bằng lông mày siết chặt, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hung lệ. Diệp Tinh Hà, đi nắm An Oánh Ngọc kêu đi ra. Một bộ bên mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, đem lời nói mới rồi lặp lại lần thứ ba, ta hỏi, là ai ra tay? Cao Triển Bằng trong mắt, vẻ hung ác lớn cái gì? Tiến lên trước một bước, liền muốn động thủ. Mà Trần Dương Húc lại là cản ở trước mặt hắn, cười nhẹ nói, đại ca, ta tới. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, xoa xoa đôi bàn tay cổ tay, là ta ra tay, thì sao như thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, bất quá là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng thôi. Cao Triển Bằng lắc đầu, ta hôm nay xem như đã nhìn ra, nguyên lai ngươi là thằng điên, căn bản không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Trần Dương Húc cười to, tiểu tử, chỉ bằng ngươi? Không sai, chỉ bằng ta. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng, mà khi nhìn đến hắn nụ cười lúc này, trong chớp nhoáng này, Cao Triển Bằng đột nhiên trong lòng hung hăng nhảy một cái, dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Giống to một tiếng, Trần Dương Húc lùi ra phía sau. Hắn rõ ràng ở trong mắt Diệp Tinh Hà thấy được một vẻ cực hạn nguy hiểm, cùng sát khí lạnh như băng. Này hô to một tiếng hạ xuống, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Nháy mắt sau đó, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, lại đi thẳng tới Trần Dương Húc trước người. Một quyền hung hăng vung ra. Trần Dương Húc nhưng cũng không phải là hạng người bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, liền làm suốt toàn lực phòng ngự. Hắn hai quả đấm vung ra, một tiếng hét lên, tiểu tử, muốn động ta, ngươi còn non lắm mà. Nhưng vừa dứt lời, liền biến thành hét thảm một tiếng. Trong đó, nương theo lấy ken két hai tiếng giòn vang. Diệp Tinh Hà nắm đấm, cùng song quyền của hắn, hung hăng đụng vào nhau. mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ thế công, thậm chí không thể ngăn cản Diệp Tinh Hà trong nháy mắt. Ken két, Diệp Tinh Hà một quyền liền đưa hắn hai quyền sinh sinh đánh gãy. Trong nháy mắt, hai cái cánh tay như mị sợi bắn ra, trước ngực hắn cũng là trung môn mở rộng. Diệp Tinh Hà quyền thế không chút nào ngừng, tiếp tục hướng phía trước hung hăng khắc ở trên ngực hắn. Cách, cách, cách. Tập trung sụp đổ âm thanh đông nhiên vang lên, nương theo lấy Trần Dương Húc trong nháy mắt thêm cao một cái độ kêu thê lương thảm thiết, thân hình của hắn tầng tầng bay ra ngoài, thang nện ở mười mấy mét có hơn, té xuống đất đau toàn thân lạnh quáng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, lớn tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bộ ngực hắn chỗ một mảnh máu thịt bé bét liên tục nôn ra máu, lại là cùng vừa rồi bị hắn đả thương cái kia Phi Long Bang người độc nhất vô nhị. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Diệp Tinh Hà chớp mắt cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, ta nói qua, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Cao Triển Bằng hung hăng cắn chặt răng. Bất quá, hắn lần này tới còn có chuyện quan trọng khác. Hắn quyết định trước xong xuôi sự kiện kia, lại cùng Diệp Tinh Hà về mặt. So sánh với Trần Dương Húc đến, vẫn là sự kiện kia quan trọng hơn một chút. Tốt. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, hiện tại có thể đảm luận mà. Không biết vài vị tới, có gì muốn làm a? Cao Triển Bằng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói ra, ta tới đây là muốn đem An Oánh Ngọc đón về. Cái gì? Đem An Oánh Ngọc đón về? Diệp Tinh Hà nhíu mày, tự tiếu phi tiểu nói, nếu là ta nhớ không lầm, An Oánh Ngọc tựa hồ là tự nguyện cùng theo chúng ta Phi Long Bang hành động. Không biết ngươi cái này nắm nàng đón về là có ý gì? Cao Triển Bằng đã triệt để mất đi kiên nhẫn, một tiếng bạo giống, tiểu tử, đừng tại đây cho ta giả bộ hồ đồ. Ta hôm nay liền hỏi ngươi, An Oánh Ngọc ngươi thả, vẫn là không thả? Diệp Tinh Hà giang tay ra, ngươi lời nói này, An Oánh Ngọc là cái người sống sơ sở, vẫn là vị thân phận tôn quý luyện đan sư. Nói hình như ta có thể bức hiếp nàng giống như, nàng tự nguyện cùng chúng ta Phi Long Bang cùng một chỗ hành động, cùng các ngươi Ma Ẩn Bang lại có quan hệ gì? Đang nói chuyện, Diệp Tinh Hà vẻ mặt đã lạnh lùng xuống tới. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng. Gan tương chữ, cũng là ngươi, bên trên ta chỗ này tới đả thương ta người, còn như vậy bên mặt hất hàm sai khiến. Hôm nay, có phải hay không phải cho ta cái thuyết pháp? Hắn đúng là đối Cao Triển Bằng, không nhường chút nào, không có bất kỳ cái gì e ngại. Lúc này, chung quanh đã vây không ít người. Động tĩnh bên này, khiến cho toàn bộ doanh địa đều là thức tỉnh sôi trào lên. Đoàn người hướng bên này nhìn xem, đều là thấp giọng nghị luận, này Diệp Tinh Hà, làm thật tốt cứng nhắc khi à. Đúng vậy à, đầu tiên là đả thương Trần Dương Húc, sau đó đối Cao Triển Bằng một bước cũng không nhường. Lợi hại. Hắn thực lực, cũng là tương đương không kém. Không sai, có thể một quyền trọng thương Trần Dương Húc, chỉ sợ thực lực của hắn, so Cao Triển Bằng cũng hơn một chút à. Thế nhưng, Cao Triển Bằng người bên kia nhiều nha. Có người lắc đầu, nếu là Cao Triển Bằng, thật quyết định động thủ. Chỉ sợ, này Diệp Tinh Hà vẫn là sẽ bị thua. Không sai. Tốt. Rất tốt. Cao Triển Bằng lúc này, ngược lại tỉnh táo lại. Hắn toàn thân lực lượng chậm rãi ngưng tụ, đã chuẩn bị muốn động thủ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, chẳng qua là một tiếng mỉm cười. Hắn sau khi đột phá, này Cao Triển Bằng thực lực ở trước mặt hắn, căn bản không coi là cái gì, dễ dàng liền có thể hạ gục. Muốn theo tự mình động thủ, cũng không cân nhắc một chút hắn có mấy phần mấy lượng. Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, liền muốn động thủ. Mà Diệp Tinh Hà cũng sẽ nhường Cao Triển Bằng biết thực lực chân chính của mình. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, dừng tay. An Oánh Ngọc mái tóc màu đỏ như lửa, chậm rãi đi về phía trước. Chương 582 Luyện Đan Tông môn di chỉ. Chương 582, Luyện Đan Tông môn di chỉ. Nàng tầm mắt nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, "Cao Triển Bằng, ngươi coi ta là cái gì rồi? Xem như ngươi đồ vật sao? Muốn cầm tới liền lấy đến, muốn cướp liền đoạt." Cao Triển Bằng lập tức vì đó nghẹn lời. Trong lúc nhất thời, nột nột nói không ra lời. Chỉ bất quá, An Oánh Ngọc trong lòng cũng có chút đắc ý tựa hồ, thấy hai người vì chính mình hiếu thắng, cũng cho nàng mang đến một chút không hiểu khoái cảm. Diệp Tinh Hà bén nhạy bắt được tâm tình của hắn, lắc đầu, tầm mắt nhàn nhạt. "Này An Oánh Ngọc, không khỏi nắm chính mình xem quá cao." Trên thực tế, ở trong mắt Diệp Tinh Hà, này An Oánh Ngọc trình độ trọng yếu còn không bằng cái kia bị đả thương Phi Long Ba người. Mới vừa Tần Nhược Trần sở dĩ vì hắn ra tay cũng rất đơn giản, bởi vì hắn là người của ta, cho nên ngươi liền không thể động đến hắn. Cao Triển Bằng chớp mắt lạnh lùng nói ra, tốt. An Oánh Ngọc, hôm nay hai ta sự tình lại một bên bỏ qua, ta cũng phải tính toán hắn cùng món nợ của ta. Hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà, hôm nay hắn dám động Trần Dương Húc, ta liền lấy mạng của hắn. Nguyên lai hắn còn muốn lấy cùng Diệp Tinh Hà độc thủ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, thở dài. Mới vừa, hắn ban đầu liền muốn thu thập Cao Triển Bằng. Kết quả, bởi vì An Oánh Ngọc xuất hiện mà chậm trễ. Không nghĩ tới, này Cao Triển Bằng thật đúng là đuổi tới muốn chịu thu thập nha. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, tốt, ta đây liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên, nơi xa này tòa đỉnh núi phía trên phát ra một hồi ầm ầm nổ vang, cả ngọn núi đều là lay động. Mọi người cũng là tùy theo đứng không vững. Có trận trận vạn trượng thất thải thần quang đợt vậy mà ra, chiếu rọi giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, đem phiến khu vực này đều chiếu một mảnh trong suốt. Tiếp theo, liền có bảo quang mơ hồ theo bên trong lộ ra. Mọi người đều là nghi ngờ không thôi. An Oánh Ngọc trên mặt thì là lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn. Tốt. An Oánh Ngọc quát lớn, thất thải thần quang tăng gọn, kết giới tán đi. Thông hướng thượng cổ bảo tàng kết giới đã mở ra. Bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm. Nàng tâm mắt lưu chuyển, chờ một lúc, ta sẽ cùng với các ngươi cùng một chỗ, cũng không cần điểm rõ ràng như vậy. Cao Triển Bằng hung hăng gật một cái Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà ngươi cái danh con, liền biết trốn ở nữ nhân đằng sau đúng không? Hắn phi một tiếng, một cục đờm đặc nôn trên mặt đất, thật là một cái phế vật, hèn nhát. Bên cạnh, An Ánh Ngọc lạnh lùng nói ra, đủ rồi, Cao Triển Bằng. Cao Triển Bằng không dám cùng nàng mạnh miệng, lại là nắm một buồn lửa giận, đều phát tiết vào Diệp Tinh Hà trên thân. Cao Triển Bằng hung hăng gật một cái Diệp Tinh Hà, tính ngươi thẳng nhãi con vận khí tốt. Hắn vung tay lên, chúng ta đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm bảo. Trước khi đi, còn xoay đầu lại, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền cả một đời trốn ở nữ nhân đằng sau. Ta nhìn thấy thời điểm, người nào có thể cứu được ngươi? Vung tay lên, dẫn đầu ẩn ma bang chúng người nên ngang rời đi. Ai không biết, này đột nhiên bạo phát đi ra thất thải thần quang, không phải cứu được Diệp Tinh Hà, mà là cứu được hắn. Nếu như hắn hiện tại dám ở chỗ này cùng Diệp Tinh Hà độc thủ, Diệp Tinh Hà ngay lập tức sẽ cho hắn biết thực lực chân chính của mình. Lều vải bên ngoài, mặt khác đội thám hiểm người ánh mắt nhìn tới, đều là mang theo vài phần đồng tình. Cao Triển Bằng đây là muốn cùng Diệp Tinh Hà vẻ mặt. Đúng vậy à, mặc dù An Ánh Ngọc bảo vệ được Diệp Tinh Hà nhất thời, cũng không thể một mực che chở hắn. Không sai, chỉ sợ tiếp đó, Cao Triển Bằng muốn xử chỗ nhằm vào Diệp Tinh Hà. Bị Cao Triển Bằng nhằm vào, Diệp Tinh Hà xem như xong. Mọi người như thủy triều, hướng về kia cửa hàng dũng manh lao tới. Rất nhanh, chính là đi vào cái kia to lớn trong núi vết nứt trước đó. Lúc này, thấy cái kia mặt ngoài kết giới đã biến mất. Mọi người chỗ nào còn quản được nhiều như vậy? Lập tức, liền một hống mà vào. Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người, cũng là theo dòng người nhanh chân hướng về phía trước. Rất nhanh, liền tiến vào cái kia nứt trong khe. Bên trong, đúng là một cái sơn động thật lớn, cao tới 100 mét, rộng mấy chục mét. Tựa hồ, chính là trong núi khe hở tự nhiên hình thành. Nhưng rõ ràng, có nhân công gia công qua dấu vết. Một đường hướng về phía trước, có thể thấy hai phía trên vách núi đá có đại lượng thiết giá tử. Phía trên cũng có chậu than, bên trong còn có lưu lại chưa từng thiêu khô châm lửa cá dầu. Có võ giả tiến lên, đem hắn nhóm lửa. Lập tức, phanh phanh phanh, từng đoàn hỏa diễm bùng cháy mà ra, đem nơi này chiếu lên một mảnh trong suốt. Rất nhanh, mọi người lợi dụng đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm. Đi sâu trong lòng núi, trước mặt càng ngày càng là chật hẹp. Tựa hồ đã sắp đi đến phần cuối. Mà khi chuyển qua, trước mặt cái kia con thời điểm. Đột nhiên, phía trước đội ngũ có người hét lên kinh ngạc tiếng, "Lão thiên gia, cái này, đây là địa phương nào?" Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Diệp Tinh Hà đám người bước nhanh hướng về phía trước. Thấy trước mặt phong cảnh về sau, hắn cũng là không khỏi vẻ mặt một hồi hốt hoảng. Tựa hồ hô hấp đều đình chỉ. Làm thông qua nhất chật hẹp địa phương về sau, trước mặt rộng mở trong sáng. Đúng là xuất hiện một mảnh to lớn trong núi đất trống. Nay mảnh to lớn hang núi, cao tới ngàn mét, phương viên có tới hơn 10 dặm. Cho người ta cảm giác, tựa hồ đem cả tòa sơn cốc đều móc giống một dạng. Mọi người xuất hiện vị trí, hang núi lối ra. Chính là tại một mảnh vách núi chỗ giữa sườn núi. Vách núi phía dưới, liền là này mảnh to lớn đất trống. Mà này mảnh, phương viên hơn 10 dặm trên đất trống. Rõ ràng, bị người vẽ thành từng khối, tỉ mỉ vun trồng đất ngay. Mặc dù, không biết qua bao nhiêu năm, nhưng vẫn như cũ, có thể nhìn ra được. Nơi này, đã từng chính là từng mảnh nhỏ dược điện. Mà tại nhất vị trí trung tâm, một tòa nhỏ sườn núi nhỏ phía trên, thì là, đứng vững vàng một mảnh cung điện. Phương viên có tới 2-3 dặm, ban công liên miên, nhà cửa trăm ở giữa. Cứ việc, đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn như cũ, có thể thấy trước kia chi rực rỡ. Nơi này, lại là một cái tông môn A. Một cái tông môn gì chỉ? An Ánh Ngọc trong mắt lóe lên to lớn kinh hãi, mừng như điên, còn có một tia không thể gọi tên cảm xúc. Tiếp theo, nàng hít vào một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc. Âm thanh kêu lên, nơi này lại là một cái luyện đan tông môn gì chỉ? Lời vừa nói ra, càng làm cho mọi người hưng phấn tới cực điểm. Ban đầu, đoàn người trước đó coi là đây chỉ là một luyện đan sư, hoặc là mấy cái luyện đan sư xây nhà mà ở gì chỉ. Kết quả, lại không nghĩ rằng, lại là tìm được một cái luyện đan tông môn gì chỉ. Phải biết, một cái đơn độc hoặc là đơn độc mấy cái luyện đan sư, căn bản cùng một cái luyện đan tông môn, không cách nào so sánh. Cả hai, căn bản không phải một cái khái niệm. Luyện đan sư luôn luôn thói quen nhất mạch đơn truyền, độc lai độc vãng. Nói là nhất mạch đơn truyền, mà này loại đơn nhất luyện đan sư cũng đã là phi thường mạnh mẽ, là rất nhiều thế lực cường đại thượng khách. Như vậy, làm đông đảo luyện đan sư hội tụ thành một môn phái thời điểm. Môn phái này thế lực đến mạnh bao nhiêu? Bọn hắn thực lực đến khủng bố đến mức nào? Bọn hắn đến lưu lại hạng gì phong phú bảo tàng? Chương 583, Xích Hà Đan Tông. Chương 583, Xích Hà Đan Tông. Nghĩ đến điểm này, trong lòng mọi người đều là máu nóng sôi trào. Không đợi Cao Triển Bằng phân phó, chính là dồn dập sông lên phía trước. Mọi người một đường hướng về phía trước, đi vào vách núi phía dưới. Lúc này, càng có thể thấy rõ ràng hai phía, xác thực chính là dược điển di chỉ. Thậm chí, còn có một số mục nát linh dược dấu vết. Mặc dù, đã linh khí hoàn toàn không có, nhưng như cũ, có thể cảm ứng được trong đó, nội bộ khổng lồ dược lực. Rất nhanh, mọi người chính là đi vào tông môn di tích trước đó. Đi vào ở gần, liền phát hiện, nơi đây càng ngày càng hùng vĩ trắng lệ. Đình đài lầu cát, lít nha lít nhít. Mặc dù đã qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyện, có chút suy sụp, nhưng lờ mờ rõ ràng, năm đó khí phái, tinh mỹ, mà lại để cho người ta kinh ngạc là, nơi này vậy mà sạch sẽ không hề tầm thường, không có cái gì tán loạn đồ vật, cũng không có thương vong dấu vết. Rõ ràng, thật giống như năm đó này cái tông môn biết mình thai vạ đến nơi, lại còn có chút thời gian. Bởi vậy, đều đâu vào đấy rút lui, cũng không có 10 phần bối rối. Diệp Tinh Hà trong mắt, vẻ tò mò càng ngày càng nồng đậm. Những người khác lại là quản không được những thứ này. Giết chỗ này về sau, trực tiếp phát một tiếng hô, chính là hướng về các nơi gian phòng đại điện, giết tới. Có thể suy ra chính là, cái kia tất cả bảo vật đều ở bên trong ẩn giấu đi. Cao Triển Bằng nghiêm nghị giống to, chư vị, đừng quên trước đó cùng ta cam kết những cái kia. Hết thảy đoạt được, ta chiếm 7 thành, các ngươi chiếm 3 thành. Mọi người rối bời đáp lại. Biết, biết, nhưng cũng không có quá nắm hắn coi ra gì. Cao Triển Bằng cũng không nội vã, chẳng qua là cười lạnh. Coi như là những người này không tuân thủ hứa hẹn, hắn cũng có rất nhiều biện pháp bào chế bọn hắn. Dù sao, bọn hắn ẩn ma bang này 30 cá nhân thực lực, liền cũng đủ để áp chế mặt khác còn lại tất cả mọi người. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cho rằng, đến mức đến cùng như thế nào, còn chưa biết được đây. Mọi người dồn dập tranh đoạt, mà hết sức quỷ dị chính là Diệp Tinh Hà cùng Cao Triển Bằng đám người, nhưng không có rõ ràng động tác. Mà An Đoái Ngọc cũng là như thế, nàng chẳng qua là đi vào cái kia sơn môn trước đó. Sơn môn trước đó có cao tấm bia đá lớn, phía trên khắc lấy một hàng chữ lớn. Chẳng qua là này chữ viết lại là cổ lao phức tạp, vố lượn như long xà vẽ phát thảo, căn bản không phải hiện tại lưu thông chữ viết. An Đoái Ngọc đi tại bia đá kia trước mặt, hai tay đều đang run rẩy, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bia đá kia, trong ánh mắt lộ ra giống như triều thánh thành kính. Sau một hồi lâu, mới vừa nàng lấy gần như rên rỉ ngữ khí, run giọng nói, cái này, đây là Xích Hà Đan Tông di tích a. Nghe được Xích Hà Đan Tông ba chữ này, Diệp Tinh Hà, Cao Triển Bằng đám người trong lòng đều là ầm ầm rung mạnh. Diệp Tinh Hà lại không cần nói, hắn dù sao chính là luyện đan sư, đối với chuyện luyện đan có nhiều đọc lướt qua, đối với một chút liên quan tới luyện đan sư thượng cổ nghe đồn cũng sớm có biết, mà cho dù là Cao Triển Bằng này loại không biết luyện đan người, cũng là nghe nói qua Xích Hà Đan Tông tên tuổi a. Từ xưa đến nay, sở quốc mặt đất bên trên có thể đếm ra được luyện đan môn phái, hết thảy bất quá chỉ có 3 cái, trong đó cường đại nhất liền là năm đó Xích Hà Đan Tông. Mà này Xích Hà Đan Tông sau này thì cũng không biết tung tích, cơ hồ là trong một đêm, cái này mạnh mẽ hiển hách luyện đan môn phái chính là đột nhiên tan biến tại trong tầm mắt của mọi người, sau đó mấy ngàn năm lại chưa nghe nói qua. An Oánh Ngọc nhẹ giọng nỉ non, năm đó Xích Hà Đan Tông hiển hách không ai bị nổi, thậm chí lực áp sở quốc vương thất, ra sao lại trong một đêm liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, đáp án này có lẽ hôm nay liền có thể giải khai. Nghe được nàng lời nói này, Diệp Tinh Hà, Cao Triển Bằng đám người quan tâm lại là trên phương diện khác. Này Xích Hà Đan Tông thực lực thậm chí siêu việt hiện nay sở quốc vương thất. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái này luyện đan tông môn vậy mà như thế khủng bố, cũng sẽ vượt qua hiện thời sở quốc vương thất thế lực. Tiếp theo trong lòng chính là một hồi nóng bỏng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia tầng tầng lớp lớp cung điện, như là nếu như vậy, này luyện đan trong tông môn đến cùng lại lưu lại nhiều ít bảo vật. Mọi người kêu loạn hướng về phía trước giết tới, mà Diệp Tinh Hà thì là hít một hơi thật sâu, nhanh chân hướng về phía trước. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là chỗ cao nhất trung tâm đại điện. Chỉ bất quá Diệp Tinh Hà mục đích cũng chỉ có một cái kia chính là trung ương đại điện. Hắn biết rõ, bất luận này tọa tông môn lại thế nào phức tạp, mạnh hoặc là yếu, không có gì cả, hoặc là đầy bùn đầy bát, thế nhưng tốt nhất bảo vật, vật chân quý nhất, nhất định là tại trong lúc này đại điện bên trong. Diệp Tinh Hà hướng về trung ương đại điện, nhanh chân bước đi. Cao Triển Bằng lông mày nhíu chặt, trong mắt vẻ âm lệ chợt lóe lên, liền muốn động tác, nhưng chẳng biết tại sao lại mạnh sinh sinh nhìn xuống, chẳng qua là theo ở phía sau. Trung tâm đại điện tại một tọa trên đài cao, đài cao cao tới mấy chục mét, có một đầu thật dài cẩm thạch bậc thang, từ bên trên hướng phía dưới cao dòng dã 99 cấp. Địa phương khác mặc dù không có cái gì phá hư, nhưng đã cho bụi đầy dây, rất là rách nát, nhưng nhắc tới cũng là kỳ quái, đầu này thật dài cẩm thạch trên bậc thang lại là chân bóng như mới, không có chút nào dị dạng, thật giống như có người thường xuyên đẩy. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, đống nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia đen kịt đại điện, dưới chân hắn lại không nửa phần lưỡng lự, một bước chính là bước lên nấc thang kia. Chẳng qua là hắn mặc dù động tác quyết tuyệt, trong lòng lại là cực kỳ cẩn thận, lực lượng toàn thân căng cứng, đã là chuẩn bị tùy thời phát động thần tượng đạp thiên quyết, nhưng đặt chân trên đó lại không có cái gì động tĩnh. Diệp Tinh Hà cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng, nhẹ gật nhẹ đầu, tiếp tục hướng lên. Cuối cùng, tại Diệp Tinh Hà đạp vào đệ cửu cấp bậc thang thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới chân có như vậy hơi hơi mềm mại một thoáng. Lập tức, Diệp Tinh Hà trong lòng run lên. Phía dưới này nhất định có cơ quan. Mà sau một khắc, đột nhiên có ken két cơ quan thanh âm đột nhiên vang lên. Bên cạnh trên bệ đá đột nhiên sụp đổ hạ tới một cái lỗ thủng to. Sau một khắc, một đạo đen kịt bóng người màu đỏ ngòm, chính là từ cái kia trong lỗ lớn đột nhiên xuất hiện, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có chút do dự nào. Diệp Tinh Hà thấy, lập tức tầm mắt hơi co lại. Nguyên lai, này xuất hiện to lớn bóng người màu đỏ ngòm, hình thể có tới cao hơn 5 mét. Đúng là một cái to lớn hình người hộ vệ, giống như là kim loại khắc liền, cũng giống là tảng đá điêu khắc, trong tay thì là nắm một thanh trọng truy. Lúc này cái kia lầu bữa có tới thùng nước một kích cỡ tương đương, hướng về Diệp Tinh Hà đập xuống giữa đầu, mang theo thế lôi đỉnh bản quân. Hắn thân cao 5 mét, cự truy chiều dài cũng có tới 5 mét, trọng lượng đâu chỉ mấy bạc cân, hung hăng đập xuống mà xuống. Trên không lập tức vang lên kình phong tiếng thét, như là một ngọn núi hung hăng đè xuống. Nếu là bị đập trúng, chỉ sợ tại chỗ liền muốn hóa thành một bãi bùn nhão. Chương 584, lực chiến, huyết thần vệ. Chương 584, lực chiến, huyết thần vệ. Thế là, vật này xuất hiện về sau, Diệp Tinh Hà ngược lại hơi thoáng an tâm. Nguyên lai, cái này là nơi đây bấy dập, cùng sức mạnh thủ hộ. Làm rõ ràng về sau, trong lòng ngược lại buông lòng không ít, không cần lại lo lắng đề phòng. Ngọc Truy đang ở trước mắt, bên trong còn kèm theo nồng đậm mùi huyết tinh, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Một tiếng gầm nhẹ, Diệp Tinh Hà trên thân thể có nhàn nhạt màu đồng cổ hào quang phát động. Kim cương bất hoại hộ thể thần công, trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Hai quả đấm hướng lên, hung hăng oanh kích mà ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, giống như sắt thép va chạm. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm, thân hình không chút nào động. Mà Diệp Tinh Hà thì là bị nện một tiếng ân cần thăm hỏi. Bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước. Càng có một ngụm máu tươi tại giữa cổ họng cuộn cuộn, cơ hồ liền muốn dâng lên mà ra. Diệp Tinh Hà lại là hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, căn bản không phải đối thủ. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi gật đầu, quả là thế. Ta kim cương bất hoại hộ thể thần công, giai đoạn trước nhường thân thể của ta cứng rắn vô cùng, lực lượng của bạo đủ để chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng bây giờ, làm đối diện với mấy cái này càng thêm cường đại kẻ địch thời điểm, liền đã có chút không đủ dùng. Ta nhất định phải đạt được càng cường đại hơn công pháp rèn thể. Bằng không mà nói, không đủ để đối phó phía sau kẻ địch. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là trước đối phó trước mặt kẻ địch. Cự thạch kia khôi lỗi đã lại một lần giết tới. Cự truy hạ xuống. Diệp Tinh Hà lần này không có liều mạng, thần tượng đạp thiên quyết phát động, nhẹ nhàng xê dịch, chính là đi vào lớn thạch khôi lỗi sau lưng. Sau đó, đại kim cương luân ấn ầm ầm mà ra, trực tiếp đánh vào này lớn thạch khôi lỗi trên cổ. Lớn thạch khôi lỗi bị oanh thân hình lay động một cái, có thể trên người hắn cũng không có cái gì tổn hại. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, xem ra này lớn thạch khôi lỗi không những đối với thân thể lực lượng phòng hộ lợi hại, đối vũ khí phòng hộ cũng cực kỳ cứng hãn. Sau một khắc, lớn thạch khôi lỗi đột nhiên quay người, lại một lần công kích tới. Diệp Tinh Hà lần nữa phát động thần tượng đạp thiên quyết, lần này thì là một kiếm chạm ra, kiếm như thu thủy, vầng sáng doanh doanh, càng là thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý. Diệp Tinh Hà mới vừa chẳng qua là thăm dò nhục thân của mình, lực lượng cùng đối phương so sánh, hiện tại nếu đánh giá ra, đương nhiên sẽ không ngốc đến lại đi liều mạng. Thế là trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà chính là chuyển đổi phương thức. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà chính là tới qua có tới mười mấy chiêu. Một phiên quyết chiến về sau, Diệp Tinh Hà cũng là biết vật này thực lực. Thứ này hẳn là một loại lớn thạch khôi lỗi hộ vệ, toàn thân trên dưới dùng dày nặng đặc thù cự thạch điêu khắc thành, thế nhưng lại cực kỳ cứng rắn, mà lại tựa hồ dùng phương pháp đặc thù tiến hành, dùng đặc thù dược vật hỗn hợp có huyết dịch tiến hành tụ tập luyện. Bởi vậy, hắn thân thể không chỉ cứng rắn vô cùng, mà lại mang theo vài phần không nói ra được mềm dẻo chi ý, khiến cho lực phòng hộ tăng nhiều, hình thể to lớn. Nhưng cùng lúc lại cũng có chút linh mẫn, nay cực kỳ cường hãn lực lượng pha tạp vào thân thể, làm thực lực của hắn trọn vẹn đạt đến thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu tả hữu. Mà lại Diệp Tinh Hà có can đảm chắc chắn, bình thường thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu, coi như tới bên trên 4-5 cái, chỉ sợ cũng đánh không lại một cái dạng này lớn thạch khôi lỗi. Thứ này sức chiến đấu mạnh có chút lợi hại a. Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, vật này không năng lực địch, chỉ có thể dùng trí. Đang lại hắn suy nghĩ ở giữa, đột nhiên này lớn thạch khôi lỗi động tác cứng đờ, lộ ra một sơ hở. Diệp Tinh Hà chiến đấu bản năng trong nháy mắt chính là khiến cho thân hình hắn căng cứng, cấp tốc hướng về phía trước một kiếm, chính là hướng về kia sơ hở hung hăng chém đi. Lúc này cự thạch kia khôi lỗi cự truy mong muốn quay người đã không còn kịp rồi. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nguyên lai, hắn thấy trước mặt một vệ huyết sắc bóng mờ, cấp tốc tăng lớn, hướng về chính mình, hung hăng đập tới. Hắn cảm giác, tựa như là tự chui đầu vào lưới. Nguyên lai, trong nháy mắt này, lớn thạch khôi lỗi, vậy mà cầm trong tay cự truy hướng đỉnh đầu ném đi. Sau đó, hai quả đấm hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Thế nhưng, sau một khắc, Diệp Tinh Hà chính là thấy, trước mặt một vệ huyết sắc bóng mờ cấp tốc tăng lớn. Diệp Tinh Hà bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị một quyền này đệm bay ra ngoài mấy chục mét, tầng tầng đâm vào trên bậc thang, một ngụm máu tươi bắn ra. Chẳng qua là khiến cho hắn kinh hãi nhất, lại không phải là này lớn thạch khôi lỗi thực lực, mà là vật này hình như có linh trí a. Hắn vừa rồi rõ ràng là tại cho mình thiết trí một cái bẫy. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, như thế có chút ý tứ. Hắn lau khô miệng sừng máu tươi, một tiếng gầm nhẹ lại đến. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lần nữa nhào tới. Chẳng qua là cùng lúc đó, hắn mi tâm ở giữa một vệt bóng mở lặng yên lóe lên, thiên nhãn mệnh hồn trong nháy mắt phát động. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lại là cảm giác trước mặt lại là một mảnh huyết quang, vô biên vô hạn, tràn ngập tại ánh mắt. Tất cả huyết quang phản phất lâm vào một cái biển máu thế giới bên trong. Nay loại cực hạn trùng kích khiến cho hắn thiên nhãn mệnh hồn đau đớn một hồi, thế giới tinh thần đều là một hồi lay động. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đầu óc mình như kim đâm đâm nói, xem ra này lớn thạch khôi lỗi đẳng cấp làm thật cực cao, lúc trước luyện chế thủ đoạn cũng là cực cường, đến mức Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn đều là gặp cản trả. Nhưng hắn ngược lại trên mặt lộ ra hưng phấn khó tả, cười ha ha bên trong, đem thiên nhãn mệnh hồn tôi động đến cực hạn. Trong óc, đau đớn càng ngày càng tăng lên, đau hắn cơ hồ đầu góc muốn nứt mở. Nhưng Diệp Tinh Hà lại cắn răng gắt gao đem thiên nhãn mệnh hồn tiếp tục thôi động. Trong biển máu kia, đột nhiên sáng lên một vệt thần quang. Thần quang phá vỡ huyết hải, vượt mọi trông gai hướng về phía trước. Cuối cùng thấy, trong biển máu kia một đạo chập trùng lên xuống ánh sáng màu đen. Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng, tìm được. Sau một khắc, hắn mi tâm thiên nhãn mệnh hồn thu hồi, trong mắt của hắn lộ ra một vệt dị dạng hào quang, nhìn chằm chằm cự thạch kia khối lỗi, ta đã tìm tới vật này sơ hở ở nơi nào. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lần nữa cùng lấy lớn thạch khối lỗi, quyết chiến đến cùng một chỗ. Lúc này, sau lưng Diệp Tinh Hà cách đó không xa, An Ánh Ngọc, Cao Triển Bằng đám người đang đứng ở nơi đó. Thấy này lớn thạch khôi lỗi như thế cường hãn, tất cả mọi người là trong lòng run sợ. Đây là thứ quỷ gì? Sao đến lợi hại như vậy? Nếu là chúng ta đi lên, chỉ sợ sớm đã bị này lớn thạch khôi lỗi cho đập chết đi. Cao Triển Bằng bên cạnh, một người nhẹ nói ra, đại ca, muốn hay không? Ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Cao Triển Bằng lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc. An Ánh Ngọc nói khẽ, vật này tên là huyết thần bệ. Này huyết thần bệ chính là dùng đặc thù kim loại hỗn hợp cự thạch luyện chế mà thành. Đồng thời, lại tại do 79 chồng thuốc vật hỗn hợp mà thành trong nước thuốc tụ tập luyện 49 ngày. Sau đó, trong nước thuốc gia nhập đại lượng cường hãn yêu thú tinh huyết. Chương 585, chí bảo tới tay. Chương 585, chí bảo tới tay. Lần nữa tụ tập luyện 49 ngày, liền có thể luyện thành vật này. Vật này lực lượng mạnh mẽ, thân thể cứng cỏi. Mà lại, bởi vì gia nhập tinh huyết luyện chế, bên trong xen lẫn từng tia sinh hồn lực lượng. Cho nên, vậy mà còn có chút ít linh trí, sức chiến đấu cực cường. Nhưng cùng lúc, lại trung thành tuyệt đối, chỉ nghe luyện chế người hiệu lệnh. Mọi người gật đầu. Bọn hắn thế mới biết, vật này là cái gì. Cao Triển Bằng trầm thấp cười một tiếng, tiểu tử này thân thể mạnh mẽ, dùng tới đối phó này chút huyết thần vệ không thể thích hợp hơn. Bất quá, lại không đối phó được chúng ta. Bên cạnh một người ánh mắt sáng lên, thấp giọng cười nói, đại ca, ý của ngươi là? Cao Triển Bằng lặng lẽ cười nói, chờ hắn thu thập này chút huyết thần vệ về sau, cầm tới bảo vật, chúng ta lại đi thu thập hắn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là lặng lẽ cười lạnh. Chẳng qua là, bọn hắn lại cũng không biết, bọn hắn từ nơi nào đến tự tin, như vậy chắc chắn có thể đối phó được Diệp Tinh Hà. Ai? Có người thở dài một tiếng, chẳng qua là chỉ sợ này Diệp Tinh Hà cũng bỏ mạng ở huyết thần vệ tay. Đúng vậy a đại ca, như Diệp Tinh Hà không đối phó được hắn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cao Triển Bằng đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái này sao có thể? Sau một khắc, mọi người tìm hắn ánh mắt nhìn lại. Lập tức, kinh hô liên tục vang lên. Nguyên lai, lúc này bọn hắn thấy, Diệp Tinh Hà sau lưng huyết thần vệ, chậm rãi đứng thẳng người lên. Mà cái kia mới vừa, còn uy phong lấm lấm huyết thần vệ, lúc này thì đã cứng ở nơi đó, động cũng không có động. Diệp Tinh Hà đây là, nắm này huyết thần vệ cho thu thập. Huyết thần vệ thực lực cường hãn như thế, cái này sao có thể? Cái kia Mạnh Hồng cũng là hấp khẩu khí lạnh, đại ca, này Diệp Tinh Hà thực lực mạnh có chút đáng sợ nha. Cao Triển Bằng tầm mắt thật sâu, lại là trầm thấp cười một tiếng, yên tâm, hắn như thế nào đi nữa, ta cũng có thể thu thập được hắn. Thời gian hướng về phía trước, đảo đầy ba cái hô hấp. Diệp Tinh Hà liên tục chạm ra tam kiếm, đều là công về phía cái kia huyết thần vệ mặt nơi cổ họng. Cái kia huyết thần vệ, hình thể khổng lồ. Thế nhưng nơi cổ họng, cổ đường kính cũng bất quá to như cối xay. Mặc dù cũng là phi thường thô to, nhưng so với thân thể nó tới nói, cũng đã là chỗ yếu nhất. Diệp Tinh Hà liên tục tam kiếm, đều là chém xuống trên đó. Vẫn là ở phía trên, chạm ra tới một cái không cạn dấu vết. Dù sao, này đoạn kiếm cực kỳ cường hãn lăng lệ, huyết thần vệ hơi có thần trí. Bởi vậy, lập tức chính là bắt đầu quay người phòng hộ, toàn lực hướng về phía trước. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà muốn liền là hắn toàn lực hướng về phía trước a. Ngay trong nháy mắt này, hắn thần tượng Đạp Thiên Quyết bỗng nhiên phát động. Thân hình đột nhiên xê dịch, lại là tại huyết thần vệ thác thân mà qua. Đã là nhanh nhẹn ở giữa, đi vào huyết thần vệ giữa lưng chỗ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này giữa lưng chỗ. Giữa lưng chỗ, huyết quang nồng đậm, đen kịt ánh sáng chớp động. Nhìn qua, cùng những địa phương khác không khác chút nào. Nhưng Diệp Tinh Hà, tựa hồ sớm biết nơi này có cái gì. Cuối cùng thị lực phía dưới, cuối cùng tại giữa lưng chỗ, phát hiện một cái khe hở nhỏ nhỏ. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, liền là nơi đây. Thân hình hắn bạo phát, đi thẳng tới khe hở kia chỗ. Kiếm trong tay, lại trong lúc đó cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, như tú hoa châm, chính là đâm vào cái kia nứt trong khe. Sau đó, nhẹ nhàng niết lên. Lúc này, cái kia huyết thần vệ tựa hồ đã cảm giác được không ổn, cấp tốc bay người mong muốn công kích, nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Tinh Hà trường kiếm, trực tiếp đem cái kia mảnh huyết sắc quang mang mở ra một lỗ hổng. Sau đó, tay phải nhẹ nhàng linh hoạt thăm dò vào, lại dò xét trở về thời điểm, trong lòng bàn tay đã thêm ra tới một viên màu đen bất thức. Thứ này, lại là một khối màu đen ngọc phù. Ước chừng bàn tay một kích cỡ tương đương. Ngọc phù hào quang mơ hồ, tinh xảo đặc sắc. Bên trong càng có ánh sao lấp lánh, giống như chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm. Mà tại ngọc phù này chính diện thì là điêu khắc một cái thu nhỏ vô số lần huyết thần vệ đồ án. Mặt trái thì là viết một cái to lớn chữ ngự, khống chế ngự. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được cái kia huyết thần vệ thân hình dần dần cứng đờ. Xem ra vật này liền là khống chế huyết thần vệ hạch tâm. Nguyên lai Diệp Tinh Hà mới vừa vận dụng tiên nhãn mệnh hồn, cuối cùng thấy được này huyết thần vệ nội hạch khống chế chỗ chính là một tòa pháp trận, mà pháp trận hạch tâm chính là cái này nho nhỏ màu đen ngọc phù. Lúc này đem này màu đen ngọc phù lấy đi, pháp trận trực tiếp đình trệ, huyết thần vệ tự nhiên cũng không động đậy được nữa. Bất quá cũng chính là Diệp Tinh Hà có được thiên nhãn mệnh hồn, nếu là đổi lại người khác, là quả quyết không đối phó được này huyết thần vệ. Lúc này, hắn cái kia trận pháp hạch tâm bị Diệp Tinh Hà cầm sau khi đi, đã là không thể động đậy, cứng tại chỗ. Diệp Tinh Hà đem khối kia màu đen ngọc phù cầm trong tay, mảnh nhìn kỹ trong chốc lát. Hắn đột nhiên nhíu mày, phảng phất có phát hiện gì. Chẳng qua là, lại cũng không nói thêm gì. Theo tay vừa lộn, đem ngọc phù thu hồi. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua, này cao cao đứng vững huyết thần vệ, không có ngừng, nhanh chân hướng về phía trước. Từ đầu đến cuối, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Cao Triển Bằng đám người lên mắt. Phảng phất coi như bọn hắn không tồn tại. Cao Triển Bằng khẽ cắn môi, "Đi, chúng ta cùng theo sau." Diệp Tinh Hà hướng trên bậc thang đi đến. Cao Triển Bằng đám người cũng tới đến cái kia tôn huyết thần vệ bên cạnh. Trái xem phải xem, lại cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Đành phải bất đắc dĩ rời đi bắt kịp. Đi đến ước chừng 60 bước thời điểm, trước mặt lại xuất hiện một tôn huyết thần vệ. Diệp Tinh Hà có trước đó đối phó nó phương pháp, tốc độ càng là mau lẹ. Mấy chiêu bên trong, liền đem hắn giải quyết. Lại là nhận một viên màu đen ngọc phù. Sau đó, tiếp tục hướng phía trước. Tại cái kia trước đại điện, lại xuất hiện vị thứ ba huyết thần vệ. Này tôn huyết thần vệ, so với trước càng thêm cường đại. Như thường đánh, Diệp Tinh Hà căn bản không phải là đối thủ của nó. Nhưng cũng tiếc, hắn tại Diệp Tinh Hà trong tay. Bất quá là, nhiều chống đỡ thời gian một nén nhang mà thôi. Diệp Tinh Hà trong tay, lại nhiều một viên màu đen ngọc phù. Thực lực như vậy, để cho người ta líu lưỡi. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Nhưng Cao Triển Bằng, lại là vẻ mặt nhàn. Phản phất, vẫn như cũ đã tính trước, có thể tùy tiện đem Diệp Tinh Hà bắt lại. Mà lúc này, trước mặt lại không trở ngại. Đã là cái kia Hùng Vĩ tông môn đại điện. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, nhanh chân hướng về phía trước, chậm rãi đẩy ra cửa điện. Kẹt kẹt một tiếng. Phản phất, phá vỡ nơi đây tuyên cổ yên tĩnh. Trước mặt một vùng tăm tối, chính là đập vào mặt. Trong lúc đó, đại điện bên trong có quang mang trong nháy mắt sáng lên, chiếu sáng như ban ngày. Diệp Tinh Hà lập tức liền thấy, đại điện này phương viên ước chừng 100 mét. Hai bên trên cây cột có vô số mỡ bò đèn lớn. Lúc này, không biết sao, toàn bộ bỗng nhiên sáng lên. Đại điện bên trong, một mảnh trống trải, không có vật khác. Chẳng qua là, tại đại điện phần cuối, thờ phụng một pho tượng. Pho tượng tạo hình kỳ cổ, ba sợi râu dài, không biết là nhân vật ra sao. Pho tượng trước đó, cung cấp trên bàn. Chương 586, Cao Triển Bằng át chủ bài, cung nên lão tổ buông xuống. Chương 586, Cao Triển Bằng át chủ bài, cung nên lão tổ buông xuống. Thì là, trưng bày một cái nhỏ hộp ngọc nhỏ. Chứ này, không còn gì khác. Rõ ràng, trong hộp ngọc kia, chỗ cất giữ, liền là này luyện đan tông môn chỗ lưu lại, nhất bảo vật chân quý. Chính là, này toàn bộ tông môn chỗ tinh hoa. Dù cho Diệp Tinh Hà tu vi như vậy, hô hấp đều là không khỏi có chút ngưng trệ, chẳng qua là dưới chân hắn lại không có chút gì do dự. Thần tượng đạp tiên quyết phát động, liên tục nhảy vọt mấy chục mét khoảng cách, trong nháy mắt liền tới đến cái kia bàn thờ trước đó. Không chút do dự, đem hộp ngọc kia cầm trong tay. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Cùng lúc đó, truyền tới một dữ tợn thanh âm, "Tiểu tử, nắm cái kia bảo vật giao cho ta." Diệp Tinh Hà trong mắt, sát cơ chợt lóe lên. Hái quả đào người, đến rồi. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tầm mắt nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng. Lúc này, Cao Triển Bằng chờ hơn 10 người, đều là sát khí nghiêm nghị, đem Diệp Tinh Hà vây vào giữa, sát ý đập vào mặt. Trên mặt bọn họ đều vẫn là mang theo không có sợ hãi cùng giật giảo chi sắc. Mặc dù nói, trước đó Diệp Tinh Hà không biết dùng thủ đoạn gì đối phó phía ngoài những huyết thần vệ đó, nhưng theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là Diệp Tinh Hà vật khí. Trung hợp, hắn có đối phó thứ này thủ đoạn mà thôi. Hoặc là nói, lúc trước hắn có chuẩn bị, nhưng những vật kia có thể là tử vật. Bọn hắn tự nhận là không đối phó được này chút huyết thần vệ, nhưng Diệp Tinh Hà cũng chưa chắc đối phó được bọn hắn. Lúc này, bọn hắn nhân số càng nhiều, lập tức dũng khí cũng là đi lên, từng cái không có sợ hãi, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng, từ tốn nói, "Muốn cho ta đem trong tay đồ vật lấy ra, ngươi xứng sao?" Cao Triển Bằng trong mắt, sắc cơ chợt lóe lên. Hắn một tiếng gầm nhẹ, "Lên." Trong nháy mắt, mấy chục người cực tốc hướng về Diệp Tinh Hà giết tới đây. Diệp Tinh Hà hét dài một tiếng, căn bản không có lùi bước, ngược lại, chủ động lên tiếp. Trong nháy mắt, chính là tiến vào trong bọn họ. Lập tức, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh, bên tai không dứt. Tạch 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 đứt gân gãy xương thanh âm không ngừng vang lên. Cái này đến cái khác cường giả bị Diệp Tinh Hà đánh bay. Trong nháy mắt, Cao Triển Bằng bên này liền tổn thất nặng nề, thương vong một mảnh. Mà Cao Triển Bằng còn đứng ở nơi đó động cũng không động. Thế nào, liền nhìn xem dưới tay người chịu chết. Chính ngươi, liền đi lên dũng khí đều không có. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Chẳng qua là, hắn cũng tựa hồ còn có át chủ bài nơi tay. Cao Triển Bằng hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, danh con, xem ra ta là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng đây chính là chúng ta toàn bộ thực lực sao? Hắn cười ha ha, tràn đầy khinh thường cùng tùy tiện, hôm nay ngươi vẫn như cũ chắc chắn phải chết. Bảo vật này hay là của ta? Ồ, Diệp Tinh Hà nhíu mày, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cao Triển Bằng cười ha ha, chỉ bằng hắn. Sau một khắc, hắn một tiếng gầm nhẹ, động thủ. Đúng. Dưới tay hắn người dồn dập lớn tiếng hẳn là. Sau đó, đồng loạt làm ra cùng một động tác. Đúng là, thứ trong ngực lấy ra một thanh đoản đao. Xuy một tiếng, chính là tại lồng ngực của mình vạch ra tới hai đạo đan sen vết đao. Hai đạo vết đao đều là cực sâu. Trong nháy mắt, da thịt xoay tròn, máu tươi tuôn ra, vẩy rơi trên mặt đất. Mà tiếp theo, Cao Triển Bằng thấp giọng quát, các ngươi thằng cái, biết nên làm như thế nào. Đúng, Hắn trong thủ hạ có 8 người chậm rãi đứng ra. 8 người này có đã trải qua gãy xương xếp, thương thế cực nặng, nhưng lại vẫn là dễ dàng lấy đứng dậy. Bọn hắn đứng ở nơi đó. Lúc này, bên ngoài đen kịt đại điện bên trong, ánh sáng như ban ngày. Trên mặt bọn họ lại mang theo không nói ra được thành kính. Tình cảnh này lộ ra phá lệ quỷ dị. Mà sau một khắc, bọn hắn thì là hung hăng cầm trong tay đao nhọn, trực tiếp cắm vào trong lồng ngực. Lần nữa rút ra. Lập tức, tim máu nóng, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Mấy người kia, đúng là trực tiếp kết tính mạng của mình. Mà liên tại bọn hắn, tâm ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra một khắc này. Cao Triển Bằng đưa tay bắn ra, liền có một viên nho nhỏ, như một loại pho tượng đồ vật bắn đi ra. Pho tượng kia, cao không quá 3 tấc mà thôi, toàn thân đen kịt. Trong lúc nhất thời, cũng thấy không rõ lắm rốt cuộc là tình hình gì. Pho tượng phi tốc trên không trung xoay tròn lấy. Trong nháy mắt, tựa hồ sinh ra cực hạn hấp lực. 9 người kia tim chi huyết đều là trực tiếp bị này màu đen pho tượng hút vào trong đó. Trong nháy mắt, màu đen pho tượng trung quanh tràn ngập lên từng mảnh ánh sáng màu đen. Hào quang màu đen kia càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Cái kia hấp lực cũng là càng lúc càng lớn. Thoáng qua ở giữa, 9 người kia chính là ngã nhào xuống đất, hình dạng như thây khô. Trên thân tinh huyết bị hấp thu hết sạch. Sau đó, Cao Triển Bằng dẫn đầu những người khác, quỳ rạp xuống đất. Trên mặt bọn họ tràn đầy thành kính chi sắc, cũng không biết tại nỉ non cái gì. Cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm càng lúc càng lớn. Đột nhiên đâm tại trên mặt đất. Trong nháy mắt, đạo đạo huyết sắc quang mang lan tràn mà ra. Ngồi trên mặt đất, hình thành một cái huyết sắc pháp trận, đem Cao Triển Bằng đám người cấp tốc bao phủ ở bên trong. Cao Triển Bằng đám người máu huyết trong cơ thể bị liên tục không ngừng hấp thu ra ngoài. Cơ hồ chẳng qua là trong chốc lát, đại bộ phận võ giả đều đã bị hút thành thây khô. Chỉ còn lại có Cao Triển Bằng, Mạnh Hồng Đức giải rác mấy người mà thôi. Mà cái kia huyết quang cũng là nồng đậm tới cực điểm. Hào quang màu đỏ ngòm kia càng là bành trướng đến có tới khoảng 2-3 trượng độ cao, mà lại trong đó càng là có cái tia kinh tâm động phách chậm rãi phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến, thật giống như có cái gì cự thú viễn cổ đang thức tỉnh. Nó trái tim tại chậm rãi nhảy lên, mà toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà Thủy Trung là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn, lại cũng không có động thủ, cũng không biết là tại suy nghĩ lấy cái gì. Sau một khắc, cái tia phanh phanh âm thanh đột nhiên trở nên dày đặc dâng lên. Cao Triển Bằng đám người mặt lộ vẻ hưng phấn, đột nhiên cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Trên mặt tràn đầy thành kính khàn giọng giống to, cung thỉnh lão tổ buông xuống. Theo thanh âm này hạ xuống, vang một tiếng, hào quang màu đỏ ngòm kia trực tiếp nổ nát vụn. Một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi đứng thẳng người, hiện ra ở trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, An Ánh Ngọc cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Nàng giọng khe thẻ nói, đây là thứ quỷ gì? Nay thân ảnh màu đen có tới khoảng 2-3 trượng độ cao, đầu cơ hổ thọt tới xà nhà. Hắn toàn thân hiện ra hình người, thế nhưng lại không phải là tay cầm bàn chân, mà là hóa thành 4 cái to lớn lợi chảo. Đằng sau cũng mọc lên một đầu cái đuôi to dài. Càng quan trọng hơn là đầu của hắn, vậy mà chính là một cái to lớn màu đỏ đầu rắn. Nhìn qua, quỷ dị không nói lên lời, âm độc, hung ác. Lúc này, cái kia trong mắt tràn đầy tham lam vẻ hưng phấn. Đột nhiên ở giữa, tiết hầu chấn động, phát ra một hồi tê tê như rắn tin phun ra nuốt vào gào thét, 300 năm, 300 năm, ta cuối cùng lại buông xuống tại đây mảnh thế gian. Chương 587, huyết xà lão tổ. Diệp Tinh Hà chuẩn bị ở sau. Chương 587, huyết xà lão tổ. Diệp Tinh Hà chuẩn bị ở sau. Khắc khắc khắc, ta cuối cùng lại trở về nha. Dị giới yêu ma. Đây là dị giới yêu ma. An Oánh Ngọc Hoàng sợ nói, các ngươi lại là huyết ma tông người. Huyết ma tông, nghe được 3 chữ này, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng chấn động. Hắn đã không phải lúc trước hồ đồ thiếu niên, tự nhiên cũng đã biết rất nhiều đại lục nghe đồn. Này huyết ma tông, chính là một cái cực kỳ tà môn quỷ dị thế lực. Này thế lực, không riêng gì tại sở quốc. Thậm chí, tại xung quanh mấy cái quốc gia đều là quy mô khá lớn. Thế lực lớn, vô số cao thủ. Mà bọn hắn trong giáo áo nghĩa chỉ có một đầu, đó chính là Súng Ma Tôn Ma. Bọn hắn thờ phụng chính là dị giới yêu ma, trong đó số lượng rất nhiều, chủng loại không đồng đều. Mà huyết ma tông bên trong người không chỉ thủ đoạn quỷ dị, tàn nhẫn thích giết chóc, mà lại càng có triệu hoán dị giới yêu ma năng lực, có thể khiến cho bọn hắn sức chiến đấu tăng lên cực lớn. Lúc này, Cao Triển Bằng đám người chỗ triệu hoán đi ra, vậy mà chính là một tôn dị giới tà ma, mà lại là một đầu nhìn qua cực kỳ cường đại dị giới yêu ma. Lúc này, Cao Triển Bằng bọn người là hưng phấn tới cực điểm, dồn dập quỷ giảm xuống đất, thành kính hô to, cung nên huyết xà lão tổ đung xuống. Nguyên lai này tôn yêu ma tên là lão tổ huyết xà. Huyết xà lão tổ tựa hồ lúc này mới vừa chú ý tới quỷ trên mặt đất những người này, hắn trầm thấp cười một tiếng, thanh âm khàn giọng âm u, các ngươi rất không tệ à, nắm lão tổ ta triệu hoán đến nơi này. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được Diệp Tinh Hà đám người khí tức cỡ nào phong phú mà lại tươi đẹp máu thịt khí tức nha. Các ngươi hiến cho ta nhiều máu như vậy ăn, ta muốn thưởng các ngươi. Cao Triển Bằng đám người trên mặt vừa mới lộ ra một vẻ hưng phấn, đương nhiên cái kia huyết xà lão tổ trong mắt liền lóe lên một vẻ tàn nhẫn cùng trêu tức. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy huyết sắc quang mang lấp lánh mấy lần. Cái kia huyết xà lão tổ đúng là bỗng nhiên kéo ra miệng lớn, như trường thương đầu lưỡi, đột nhiên nuốt co lại mà ra, dài tới 2-3 trượng. Tiếp theo, chính là mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cao Triển Bằng bên cạnh, mấy tên huyết ma tông tín đồ, vậy mà cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, té xuống đất. trong nháy mắt đã là không có khí tức. Lại nhìn chính là phát hiện, bọn hắn lồng ngực phá vỡ một cái lỗ thủng to, trái tim không cánh mà bay. Mà cái kia huyết xà lão tổ, lúc này lớn răng sâm nhiên, trong miệng nhai máu tươi vàng khắp nơi. Mọi người tất cả đều run sợ. Nguyên lai, huyết xà lão tổ tại vừa rồi trong nháy mắt đó, lại dùng thật dài đầu lưỡi, phá vỡ bộ ngực của bọn hắn, trực tiếp nuốt lấy trái tim của bọn hắn a. Nguyên lai, đây chính là hắn cái gọi là ban thưởng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt băng lãnh. Đây là dị giới tà ma, ngay cả người mình đều giết, tàn nhẫn hung ác cực điểm. Cao Triển Bằng cũng thế, dọa đến toàn thân run rẩy. Lại chẳng biết tại sao, cái kia huyết xà lão tổ tha cho hắn một mạng. Huyết xà lão tổ tà nhìn hắn một cái, ngươi tiểu tử này, hẳn là dẫn đầu, thực lực cao nhất, cũng lanh lợi, trước hết đi theo ta. Ta tiếp xuống hành tẩu nhân gian, cần ngươi ra sức. Cao Triển Bằng như được đại xá, tranh thủ thời gian cuốn quýt dập đầu. Nói xong, hắn đông nhiên chỉ hướng Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy oán độc nói, đại nhân, chính là cái này tiểu côn trùng, hỏng chúng ta huyết ma tông chuyện thật tốt. Ồ, nhường ta giết hắn, đúng không? Tốt. Huyết xà lao tổ cũng là phi thường dứt khoát, không có chút nào nói nhảm. Trực tiếp, liền hướng về Diệp Tinh Hà bước tới. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong ngay mắt, trong mắt tràn đầy mê say. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt thậm chí lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sâu kiến, không nghĩ tới à. Ngươi này ti tiện nhân loại bên trong thân thể, vậy mà ẩn giấu đi như thế cường hãn mà tôn quý huyết mạch. Ta đều nghe thấy, ngươi cái kia không nói ra được ngọt ngào khí tức a. Hắn nói cực kỳ hưng phấn, toàn thân run rẩy sợ run cả người, phát ra như rên rỉ thanh âm, à. Thôn phệ ngươi huyết mạch về sau, ta nhất định có thể thực lực tăng nhiều. Thậm chí, đột phá làm phức tạp ta mấy trăm năm gông cùm xiềng xích a. Thanh âm hắn tê, ta nhất định phải ăn ngươi. Này tôn dị giới tà ma mặt ngoài thân thể, sinh đầy vảy màu đen. Cái kia vảy màu đen, mỗi mảnh ước chừng nắm đấm một kích cỡ tương đương. Thâm hậu, lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ. Theo hắn bắp thịt phun trào, không ngừng lưu động. Thân thể của hắn, lộ ra nổ tung lực lượng cảm giác. Trong lúc hành động, cũng là vô cùng nhanh nhẹn. Thân thể lực lượng, cực kỳ bá đạo. Càng quan trọng hơn là, này tôn dị giới yêu ma thực lực. Đạt đến, dòng giã thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong a. Đây là Diệp Tinh Hà hiện tại, chỗ căn bản là không có cách đứng đối cường hãn thực lực. Cao Triển Bằng xem một thoáng An Oánh Ngọc, cười lạnh nói, An Oánh Ngọc, hiện tại ngươi nếu là kịp thời hoàn toàn tỉnh ngộ, tới đi theo chúng ta đi, còn kịp. An Oánh Ngọc hít một hơi thật sâu, giữ im lặng đi tới một bên. Rõ ràng, nàng không có ý định cùng Diệp Tinh Hà kề vai chiến đấu. Theo An Oánh Ngọc, tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng nhất. Cao Triển Bằng đám người hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mà Diệp Tinh Hà là không thể nào lật bàn, không có bất kỳ cái gì lật bàn hy vọng. Cao Triển Bằng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên mặt tràn ngập ngạo nghễ, một bộ bên mặt hất hàm sai khiến, không ai bị nổi tư thái. Tiểu tử, ta nói, dù như thế nào, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Hắn một hồi khanh khách cười to, thế nào? Ta làm được đi. Ha ha ha. Hắn ngạo mạn tới cực điểm. Thật giống như, hắn không phải mời dị giới ác ma, mà là chính mình hạ gục Diệp Tinh Hà một dạng. Toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Tinh Hà thủy chung bình tĩnh như nước. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhuyễn miệng cười, nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi nắm vững thắng lợi rồi? Làm Diệp Tinh Hà lời này, nói lúc đi ra, không biết sao, Cao Triển Bằng bỗng nhiên trong lòng chột dạ, dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn. An Oánh Ngọc đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa hồ cũng đang đợi xem Diệp Tinh Hà như thế nào lật bàn. Ngay một khắc này, huyết xà lão tổ phát ra thê lương tiếng gào thét. Cái kia có tới bàn bát tiên lớn nhỏ sắc bén lợi trảo, hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà chỗ tới. Lợi trảo đen kịt bên trong, lóng lánh huyết sắc hàn quang, sắc bén vô cùng. Rõ ràng, một trảo bắt lên, liền có thể đem Diệp Tinh Hà trực tiếp xé thành vài đoạn. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong mắt, thần quang đại thịnh. Thần tượng Đạp Thiên Quyết phát động, cấp tốc lùi lại, đi vào góc điện chỗ. Tiếp theo, thì là một tiếng hét lên, đều đi ra cho ta đi. Vang một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ đại điện phảng phất bị va chạm một thoáng. Đứng không vững, cơ hồ té ngã trên đất. Cao Triển Bằng kinh hãi nói, làm sao vậy, chẳng lẽ động đất hay sao? Tiếp theo, lại là vang một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà chỗ điện tường vị trí, trực tiếp bị sinh sinh đụng vỡ một cái lỗ thủng to. Tiếp theo, một cái bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên nhảy lên ra tới. Đạo thân ảnh này, thân thể cao lớn, thân thể như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá, không nói ra được khỏe mạnh đôn hậu. Độ cao chỉ so với huyết xà lão tổ thấp một điểm mà thôi, lại muốn cứng cắp vài vòng. Này đúng là một tôn huyết thần vệ. Này tôn huyết thần vệ xuất hiện về sau, Diệp Tinh Hà trực tiếp chính là đi tới phía sau của hắn. Chương 588, ngươi lại cùng ta cùng a. Chương 588, ngươi lại cùng ta cùng a. Huyết thần vệ đấm ra một quyền, trực tiếp liền chặn cái kia huyết xà lão tổ công kích. Huyết xà lão tổ bị chấn lui một bước, cũng là lộ ra một vẻ kinh sợ. Hắn nhẹ nhàng a một tiếng. An Oánh Ngọc cùng Cao Triển Bằng đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này, đây là có chuyện gì? Huyết thần vệ không phải đã bị phá hết sao? Làm sao vào lúc này đột nhiên xuất hiện? Mà lại, tựa hồ thoạt nhìn, vậy mà nghe Diệp Tinh Hà trưởng không a. Này vẫn chưa xong. Phanh, phanh, phanh. Lại là mấy tiếng nổ. Tại cái kia lỗ hổng chỗ, lại có hai cái huyết thần vệ nhanh chân nhảy lên ra tới. Diệp Tinh Hà phất phất tay. Lập tức, ba tôn huyết thần vệ lập tức chính là nhanh chân hướng về phía trước. Trong nháy mắt, thành xếp theo hình tam giác, trực tiếp đem huyết xà lão tổ vây vào giữa. Cao Triển Bằng kinh hai quát, ngươi sao có thể khống chế được bọn hắn? Đương nhiên, hắn nghĩ tới, mới vừa chính mình mấy người đi ngang qua thời điểm, thấy này mấy tôn huyết thần bệ, mặc dù đình trệ bất động, nhưng là thân thể hoàn chỉnh. Lập tức, trong đầu suy nghĩ hào quang lóe lên, cái gì đều hiểu. Hắn kinh hãi hô, ngươi, trước ngươi liền đã khống chế bọn hắn, một mực cẩn nhận không phát. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoe miệng khẽ nhếch. Giữa ngón tay, mấy khối màu đen ngọc phù không ngừng xoay tròn. Không sai, đoán đúng rồi. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, không có ban thưởng. Nguyên lai, tại mới vừa, Diệp Tinh Hà gỡ xuống này ba tôn huyết thần bệ, trong cơ thể màu đen ngọc phù về sau, vậy mà đột nhiên có một cỗ tin tức lưu chuyển vào trong đầu của hắn. Nguyên lai, thông qua này ba đạo ngọc phù, vậy mà có khả năng trực tiếp trưởng khống này ba tôn huyết thần bệ. Dĩ nhiên, trưởng khống thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mà lại cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Lúc đó, Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, lặng yên đem ngọc phù lấy đi. Hiện tại, lại là có đất dụng võ. Mà này huyết thần bệ, mặc dù thể tích khổng lồ, lại không phải bật sống. Rón rén phía dưới, nhẹ nhàng tiếp cận. Đến mức, tại không phát ra tiếng vang tình huống dưới, đều không có người có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn đã sớm tiếp cận đến đại điện này bên cạnh. Mới vừa, Diệp Tinh Hà ra lệnh một tiếng, đống nhiên làm loạn. Diệp Tinh Hà cười to, Cao Triển Bằng, ngươi cho ta ngốc sao? Ngươi cùng sau lưng ta, một bộ vẻ không có gì sợ. Ngươi nhìn thấy ta như vậy thực lực, còn không e ngại? Ngươi cho rằng ta còn đoán không được cái gì không? Hắn một hồi cười to, ta đương nhiên cũng muốn lưu một chút chuẩn bị ở sau. Hiện tại xem ra, quả nhiên phát huy được tác dụng. Sau một khắc, hắn phất phất tay, lập tức ba tôn huyết thần vệ điên cuồng hướng về phía trước, liền bắt đầu công kích huyết xà lão tổ. Mà Diệp Tinh Hà lúc này, mặt ngoài nhìn qua vẻ mặt tự nhiên, kỳ thực trong óc đã bắt đầu từng trận đau nhức. Hắn cảm giác đầu mình bên trong có một cái gân lớn tại nhảy loạn. Đau hắn, cơ hồ nhịn không được liền muốn kêu thành tiếng. Nhưng hắn lại cắn răng, một tiếng chưa lên tiếng. Ngược lại, trực tiếp thẳng hướng Cao Triển Bằng. Nguyên lai, khống chế ba tôn huyết thần bệ, tiêu hao cực kỳ to lớn tinh thần lực. Căn bản là hiện tại Diệp Tinh Hà không cách nào gánh chịu. Nhưng hắn biết, hiện tại chính mình không thể triển lộ ra bất kỳ mềm yếu. Cơ hồ trong mấy mắt, ba tôn huyết thần vệ chính là cùng huyết xà lao tổ chém giết tại cùng một chỗ, đánh cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù nói này mấy con huyết thần vệ luận đơn đả độc đấu đều không phải là huyết xà lao tổ đối thủ, bọn hắn thực lực đều chẳng qua là vừa tới thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu mà thôi. Thế nhưng ba tôn cộng lại, vậy liền lượng biến tạo thành chất biến. Ba tôn huyết thần vệ là đủ cùng huyết xà lao tổ một trận chiến. Nhưng kỳ thật nếu luận mỗi về thực lực, ba người bọn hắn cộng lại cũng không phải huyết sắc lao tổ này dị giới ác ma đối thủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đã tính lại là song khắc huyết xà lao tổ a. Huyết xà lao tổ mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng lại đi không phải lực lượng hình con đường, mà là nhanh nhẹn hình, tốc độ cực nhanh, tới lui như gió, sức sát thương cực mạnh. Nhưng phòng ngự yếu kém, lực lượng lại yếu, mà lại không bền chiến. Hắn mạnh nhất liền là công kích lực cùng tốc độ. Nhưng hết lần này tới lần khác, huyết thần vệ lực phòng ngự cường hãn đến cực hạn, tốc độ của hắn lại nhanh, thời gian lại ngắn, cường độ cao công kích đối bọn hắn là không có ích lợi gì. Cho nên này ba tôn huyết thần vệ đem hắn vây quanh, hắn đánh cực kỳ khó chịu, hoàn toàn là hùng hồn không phát ra được. Thế công rơi trên người bọn hắn đều như là gãi ngứa ngứa, cảm giác chính mình cơ hồ muốn bị sống sờ sờ mà chết. Mà Diệp Tinh Hà thì là đã đi tới Cao Triển Bằng trước người. Cao Triển Bằng lúc này trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ hoảng sợ, hắn thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà cười ha ha, làm gì, đương nhiên là làm thì ngươi. Sau một khắc, thân hình lóe lên liền tới đến Cao Triển Bằng trước người. Cao Triển Bằng thê lương gầm rú lấy, đánh ra chính mình mạnh mẽ thế công, cố gắng ngăn cản, nhưng không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà đoạt kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm chính là chém nát hắn hết thảy phòng ngự. Tiếp theo, tầng tầng chém xuống ở trên người hắn. Cao Triển Bằng trên thân, một mảnh màu vàng kim vầng sáng lóe lên, hóa thành một mảnh quang thuẫn. Rõ ràng, hắn vận dụng một loại nào đó bảo vật, nhưng lại chỉ có thể ngăn trở một kích này đại bộ phận. Còn lại kiếm thế, toàn bộ rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem trên người hắn bổ ra một cái vết thương khổng lồ. Máu tươi phun ra ngoài, cơ hồ đưa hắn chém thành hai đoạn. Sau một khắc, tại Cao Triển Bằng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, Diệp Tinh Hà đoạn kiếm trở vào bao, đấm ra một quyền. Phanh một tiếng, liền đánh vào hắn trên thân thể, trực tiếp đưa hắn đánh cho đứt gân gãy xương, thân thể hướng về sau tầm tầm bay đi. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà chính là cướp trên không trung, trực tiếp một tay liền bắt lấy hắn. Diệp Tinh Hà cười to, ngươi mẹ nó, lại cùng lao tử cùng a. Nói xong, chính là một quyền nện ở Cao Triển Bằng trên mặt, trực tiếp đưa hắn đánh, xương vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Ngươi mẹ nó, lại cùng ta chẳng a. Lại là một quyền, đánh vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh đứt gân gãy xương. Ngươi mẹ nó, trước đó còn khiêu khích không xong, phải không? Lại là một cước đá vào ngực của hắn bụng chỗ, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài mấy chục mét, tầng tầng nện ở cung điện kia trên vách tường, toàn thân xương vỡ vụn như cùng một cái rách dưới bao bố một dạng. Cao Triển Bằng khàn giọng kêu thảm thiết lấy, quỷ khóc sói gào. Hắn trong nháy mắt chính là thương thế cực nặng, gần như sắp chết. Giờ phút này, Cao Triển Bằng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn phát hiện, hắn hết thể át chủ bài đều bị Diệp Tinh Hà đánh bỡ. Tại không có bất luận cái gì cậy vào phía dưới, hắn mới đột nhiên ý thức được, là yếu đuối như thế không thể tả. Ta ở trước mặt hắn, chẳng phải là cái gì? Hắn lại không nửa phần hung hăng càng quái. Trước đó tùy tiện ngạ mạn, toàn đều không thấy. Đồng nhiên, vang một tiếng, cung điện kia cửa lớn bị trực tiếp mở ra. Trên trăm tên võ giả đều là tràn vào, mà bọn hắn tuân ra sau khi đi vào, lập tức chính là mí mắt kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nguyên lai, bọn hắn sau khi vào cửa, thấy đệ nhất màn, liền là Diệp Tinh Hà nắm cao triển bằng, đánh đệ ra quần, tiếng kêu rên liên hồi một màn kia. Chương 589, ai mới là chó? Chương 589, ai mới là chó? Tất cả mọi người là ngây dại. Trong mắt bọn hắn, cường hãn vô địch cao triển bằng, lúc này lại bị đánh như vậy chật vật. Trong mắt của tất cả mọi người đều biết đầy rung động. Chúng ta trước đó cho rằng Diệp Tinh Hà đã đủ mạnh, nhưng trên thực tế, còn đánh giá thấp Diệp Tinh Hà a. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà thực lực hoàn toàn siêu việt chúng ta tưởng tượng. Diệp Tinh Hà một cước, chính là đạp tại cao triển bằng trên mặt, đem hắn đạp hét thảm một tiếng. Hắn thẳng tắp thân thể, tầm mắt tại trên mặt mọi người chậm rãi quét qua. Mỉm cười, lung lay tay kia bên trong hộp ngọc. Sau đó, từ tốn nói, thứ này bây giờ đang ở trong tay của ta. Các ngươi người nào mong muốn, hiện tại đại khái có thể tiến lên đây đoạn. Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Toàn bộ đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, chỉ có kinh sợ. Diệp Tinh Hà lớp này thực lực, bọn hắn lại nào dám có chút cấp suy nghĩ. Đó không phải là muốn chết sao? Mọi người vắng vẻ im lặng. Diệp Tinh Hà cười to, rất tốt. Sau đó, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, chẳng qua là đem tầm mắt rơi vào cao triển bằng trên thân. Diệp Tinh Hà khoe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, ai là chủ nhân, người nào lại là chó? Hiện tại, nói cho ta biết. Cao triển bằng tán răng, trong thanh âm tràn ngập án độc, Diệp Tinh Hà, ta cảnh cáo ngươi. Huyết xà lão tổ. Câu nói kế tiếp, còn không nói ra. Diệp Tinh Hà liền một cước, đạp trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn đạp xương cốt đập tan, mặt mũi tràn đầy máu tươi phun tung tóe mà ra. Diệp Tinh Hà cúi người, cúi đầu mỗi chữ mỗi câu, mỉm cười nói, ta hỏi ngươi, ai là chủ nhân, người nào lại là chó? Giờ khắc này, bóng ma tử vong trong nháy mắt kéo tới. Cao triển bằng trong lòng dâng lên chớ đại kinh khủng. Nhìn lại một chút, cái kia bị vài đầu huyết thần vệ quân lấy huyết xà lão tổ. Hắn đương nhiên ý thức được Diệp Tinh Hà căn bản chưa đem hắn để vào mắt, thậm chí cái kia huyết xà lão tổ đều không có bị hắn để vào mắt. Giờ phút này, trong lòng của hắn hung hăng run lên, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Nơi nào còn có nửa phần trước đó hung hăng càng quái. Hắn quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, run giọng nói ra, ta là chó, ta là chó. Ngươi, ngài là chủ nhân, ngài là chủ nhân. Nói xong, trên mặt hắn chất đầy định nọt ý cười, chủ nhân, ta chính là ngài chó. Chỉ cần ngài thả ta một con đường sống, ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ồ, chó, phải không? Rất tốt. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng sâu, nhấc chân, một cước liền đạp trên mặt của hắn, đem mặt của hắn hung hăng dẫm lên trên mặt đất bên trong, dẫm lên bụi trần bên trong. Nhục nhã, này không thể nghi ngờ là lá to lớn, sống sờ sờ nhục nhã, đem hắn hết thảy tôn nghiêm đều đánh đập tan. Nhưng cao triển bằng thậm chí đều không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì, vẫn như cũng là trên mặt duy trì lấy ý cười. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn xem hắn, mỉm cười nói, là chó, liền nên làm gì nha. Cao triển bằng phúc linh tâm đến, hắn bỗng nhiên trên mặt đất đi hai vòng, giàn giụa hai tiếng, đúng là tại học chó sủa. Mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, trước đó này cao triển bằng như vậy hung hăng càng quái, không nghĩ tới hiện tại sợ thành cái dạng này. Có người cười lạnh nói, đổi lấy ngươi phải chết, ngươi cũng như thế. Diệp Tinh Hà cười ha ha, cao triển bằng trên mặt lộ ra một vẻ định nọ chi sắc, leo đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà công tử, ngài khả năng tha ta sao? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nụ cười trên mặt vừa thu lại, mỉm cười phun ra hai chữ, không thể. Cao triển bằng trên mặt vừa mới lộ ra một vẻ vẻ ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tinh Hà liền một cước đặt xuống, trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Cao triển bằng trong mắt sinh cơ dần dần ảm đạm, trên mặt hắn còn do từ lưu lại không hiểu. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng cười nói, giống như ngươi nuôi không con chó, ta cái chủ nhân này là sẽ không cần. Cao triển bằng thân thể tầng tầng run run một thoáng, nghiêng đầu một cái, đã là một mệnh ô hô. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thì là đưa ánh mắt về phía cái kia huyết thần vệ cùng huyết xà lao tổ quyết chiến chỗ. Lúc này, ba tôn huyết thần vệ cùng huyết xà lao tổ quyết chiến vẫn còn tiếp tục bên trong, mà lại thoạt nhìn vẫn như cũng là tương xứng. Đột nhiên, một tôn huyết thần vệ một quyền hung hăng oanh kích mà ra, cái kia huyết xà lao tổ lại tựa hồ như đã có dự phán, thân hình xoay núp ních một chút, tránh qua, tránh né quả đấm của hắn, đồng thời cầm bờ vai của mình hung hăng đâm vào cánh tay của hắn lên, trực tiếp đưa hắn cánh tay đụng sinh sinh nâng lên, phát ra két một tiếng vang dọn, phía trên có từng kia vết nứt xuất hiện. Sau đó, huyết xà lao tổ dậm chân tiến lên, trực tiếp một quyền đem hắn oanh lùi lại mấy bước. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, hắn cảm giác này huyết xà lao tổ ứng đối này bà tôn huyết thần bệ so với vừa nãy muốn đã khá nhiều, mới vừa ở thế yếu, hiện tại thì đã là cân sức ngang tài. Ngẫm lại, đây cũng là rất bình thường. Huyết xà lão tổ dù sao chính là sinh linh, mà lại là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú một cái ma đầu, rõ ràng hắn rất dễ dàng liền có thể thích ứng này loại chiến đấu. Hiện tại đã là bắt đầu thay đổi cục diện, mà lại càng làm cho Diệp Tinh Hà cau mày sự tình. Này mấy tôn huyết thần vệ trên thân đã là xuất hiện một chút vết rách, vết thương, đều là bị huyết xà lão tổ công kích. Đương nhiên, huyết xà lão tổ cũng đã bị thương, nhưng thương thế đều không tại chỗ yếu hại, đối với hắn sức chiến đấu không có ảnh hưởng gì, mà lại hắn còn tại rất nhanh khép lại. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, này dị giới yêu ma quả nhiên lợi hại. Mà đúng lúc này, đột nhiên ở giữa, huyết xà lao tổ miệng lớn đột nhiên kéo ra, lưỡi rắn phun ra nuốt vào mà ra, cho vẹn dài đến 3 trượng, như là một cây huyết hồng giống tây lao, đâm về phía trước mặt cái kia tôn huyết thần vệ đầu. Dựa theo bình thường, này tôn huyết thần vệ có khả năng dễ dàng tránh đi, nhưng không biết tại sao chuyện, ngay tại hắn muốn né tránh thời điểm, đột nhiên trong cơ thể truyền đến cách một tiếng vang dọn, phản phất đồ vật gì đứt gãy. Tiếp theo, động tác kia lại chậm chạp một lát, đầu chỉ sai lệch một nửa. Lập tức, cổ chỗ chính là bị này to lớn lưỡi rắn cho đánh ra tới một cái to lớn lỗ hổng. Huyết quang phun trào, Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ, đây là có chuyện gì? Mà huyết xà lão tổ cũng là cả kinh, chính hắn cũng không nghĩ tới có cái hiệu quả này. Nhưng bước kế tiếp chính là ha ha cười lớn, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, điên cuồng hướng về phía trước công kích mà đi. Mà tại công kích của hắn phía dưới lại có một tôn huyết thần vệ phản ứng chậm chạp một lát. Ban đầu cái kia đánh tới trên người hắn thế công lại bị hắn dễ dàng né tránh. Diệp Tinh Hà trong lòng sáng như tuyết một mảnh, nhưng lập tức hiểu rõ vì cái gì. Nơi đây dù sao đã bị phong ấn mấy ngàn năm, nay chút huyết thần vệ cũng đã bị tạo ra tới mấy ngàn năm. Này mấy ngàn năm thời gian, cái này luyện đan người trong môn phái không biết tung tích. Này chút huyết thần vệ tự nhiên cũng là không người giữ gìn. Mặc dù vật này chính là bán sinh vật, nửa cơ giới luyện chế mà ra. Thế nhưng qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, cái kia chút bị tinh vi luyện chế ra một ít bộ kiện, trong cơ thể một ít pháp trận, đã có chút lâu năm thiếu tu sửa, chống đỡ không được bao lâu. Chương 590, trong vòng 10 chiêu, diệt ngươi. Chương 590, trong vòng 10 chiêu, diệt ngươi. Đang suy nghĩ ở giữa, mặt khác một tôn huyết thần vệ cũng là dưới chân lão đạo một thoáng. Tựa hồ chân kia bên trong cơ quan cũng xảy ra chút vấn đề. Diệp Tinh Hà lông mày càng sâu, căn cứ hắn đánh giá, chỉ sợ này chút huyết thần vệ nhiều nhất, tối đa cũng liền còn có thể chống đỡ thời gian một chén trà. Mà huyết xà lão tổ hạng gì kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên cũng thế, phát hiện trong đó có thiếu, hắn phát ra một hồi ha ha cười lớn, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Huyết xà lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, ngươi thằng nhãi con này, ngươi làm những vật này, lập tức liền muốn không chịu nổi. Ha ha ha, chờ bọn hắn không chịu nổi, chờ một lúc, ta đem bọn hắn hủy đi thành mảnh vỡ về sau, liền cái kia đến với ngươi. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Ta sẽ đem thế gian hung ác nhất tàn nhẫn thủ đoạn dùng ở trên thân thể ngươi, nhờ ngươi biết có can đảm đắc tội ta hậu quả là hạng gì thê thảm. Diệp Tinh Hà lại là lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi là cảm thấy an chắc ta phải không? Nói nhảm. Huyết xà lao tổ ngạo nghễ nói, ngươi cậy bảo, bất quá chỉ là này ba cái tử vật mà thôi. Chờ ta phế đi ba người bọn hắn, ngươi còn có cái gì ý bảo? Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt trào phúng, vừa rồi vội vàng đối phó Cao Triển Bằng, không thu thập ngươi. Hiện tại, giành tay. Tay hắn chỉ giống huyết xà lão tổ, khoe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái. Đột nhiên, duỗi ra một tay nắm. Sau đó, trước sau lật một cái. Huyết xà lão tổ lạnh giọng nói, ngươi đây là ý gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong vòng 10 chiêu, diệt ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều xôn xao. Vừa rồi, bọn hắn sau khi đi vào, thấy này huyết xà lão tổ cùng huyết thần vệ đại chiến, chính là bị chấn sợ nói không ra lời. Bực này tồn tại, hắn thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, là bọn hắn suốt đời đều không có được chứng kiến. Lần này đại chiến, để bọn hắn cảm giác tâm trì thần du, hoảng sợ run rẩy không thôi. Loại tồn tại này, chỉ sợ bọn họ bị tầng bên trên một thoáng, liền bị đánh đập tan. Mà Diệp Tinh Hà lúc này, vậy mà nói trong vòng 10 chiêu, có thể diệt huyết xà lão tổ. Mọi người nơi nào sẽ tin? Này Diệp Tinh Hà, là điên rồi đi. Hắn vậy mà nói này loại quát lác. Có người hoảng sợ nói, đúng vậy a, này tuyết xà lão tổ thực lực mạnh mẽ như vậy. Hắn ỉ vào, bất quá là khống chế này ba tôn huyết thần vệ mà thôi. Nhưng bàn về thực lực, cùng huyết xà lão tổ căn bản không so được. Đúng đấy, mà lại hiện tại huyết xà lao tổ rõ ràng chiếm thượng phong, chờ hắn thu thập này ba tôn huyết thần vệ đã có thể đến phiên Diệp Tinh Hà. Hắn nói trong vòng 10 chiêu diệt huyết xà lao tổ, dựa vào cái gì? Mọi người nghị luận ở mỹ nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt như xem người điên, đều cảm thấy hắn quả thực là điên rồi mới nói ra những lời này tới. Mà Diệp Tinh Hà thì nhìn cũng không nhìn bọn hắn lướt mắt, chẳng qua là bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt quét tới, đồng thời trong mi tâm hào quang chợt lóe lên, thiên nhãn mệnh hồn đã lặng yên phát động, trực tiếp rơi vào huyết xà lao tổ trên thân. Trong chớp nhoáng này, huyết xà lao tổ tựa hồ có một loại bị người thăm dò cảm giác, nhưng cảm giác này rồi lại trong nháy mắt tan biến, bởi vậy cũng không có dẫn tới chú ý của hắn. Diệp Tinh Hà cũng đã trực tiếp phát động thiên nhãn mệnh hồn, bắt đầu thăm dò huyết xà lao tổ khuyết điểm. Sau một lát, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, trong lòng hơi động, trong tay một quả ngọc phủ lặng yên hào quang lấp lánh. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ở vào huyết xà lao tổ ngay phía trước cái kia tôn huyết thần vệ, đột nhiên nhào về phía trước. Mọi người xem xét đều ngây ngẩn cả người, này không đúng rồi. Này tôn huyết thần vệ như thế nào về phía trước, thế thì môn mở rộng. Huống chi lúc này huyết xà lão tổ chính là một quyền hướng hắn oanh kích tới. Nhưng sau một khắc, nhường mọi người càng kinh ngạc một màn phát sinh. Cái kia huyết xà lão tổ thế công lại là hư chiêu. Này tôn huyết thần vệ ngực thẳng tắp nên đón tiếp lấy, căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhi đồng lúc quả đấm của hắn thì là không trở ngại chút nào, lại tinh chuẩn vô cùng, đánh vào huyết xà lão tổ sườn dưới thứ ba căn xương sườn chỗ. Lập tức huyết xà lão tổ một tiếng hét thảm, cách một tiếng vang giòn truyền đến, nơi đó trực tiếp long xuống. Huyết xà lao tổ càng là một ngụm máu đen cuồn bắn ra, rõ ràng lần này khiến cho hắn bị thương rất nặng. Mọi người đều ngây dại, xem ra nơi này là huyết xà lao tổ một cái cực kỳ điểm yếu. Đúng vậy à, nếu là địa phương khác bị đánh trúng, tuyệt không có khả năng thụ thương lợi hại như vậy. Này tôn huyết thần vệ, lại là làm sao mà biết được? Vừa vặn đi, vận khí coi như không tệ. Mọi người đều mở miệng không biết, mà huyết xà lão tổ cũng là không khỏi kinh hãi. Đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nghiêm nghị quát, "Là ngươi? Hoa con, ngươi dở trò quỷ?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có ứng lời. Hắn chẳng qua là duỗi ra một ngón tay, chiêu thứ nhất. Mọi người lúc này, như thế nào biết? Chỉ sợ, đây là Diệp Tinh Hà tại theo ngón giữa điểm a. Lập tức, đều run sợ không hiểu. Chẳng qua là huyết xà lão tổ trong lòng, do dự bất định, vẫn là không tin tà. Hắn cũng không tin, thiếu niên này có thể làm đến bước này. Hắn một tiếng hét lên, lần nữa đánh tới. Thế nhưng, sau một lát, lại bị một tôn huyết thần vệ đánh trúng vào xương cổ sống thứ 16 căn cốt tiết chỗ. Nơi đó, cũng là hắn cực kỳ yếu kém một điểm. Lại là một tiếng hét thảm kéo tới, máu tươi bắn ra. Cảm giác phía sau lưng của mình đều muốn bị cắt ngang. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi câu, chiêu thứ hai. Lúc này, huyết xà lão tổ cuối cùng xác định là Diệp Tinh Hà. Hắn có thể nhìn ra chính mình sơ hở. Giờ khắc này, hắn sợ hãi giống liên tục. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, một mảnh khoan thai. Trên thực tế, nếu như là Diệp Tinh Hà chính mình đến, cùng huyết xà lão tổ giao đấu, như vậy, coi như là hắn có thể nhìn ra huyết sắc lão tổ những sơ hở này đến, cũng căn bản cũng không có cái gì dùng. Bởi vì huyết xà lão tổ đẳng cấp cao hơn hắn ra quá nhiều, thực lực mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Lực lượng mạnh hơn hắn, tốc độ nhanh hơn hắn, phòng ngự so với hắn tàn nhẫn, công kích so với hắn sắc bén, hoàn toàn là toàn phương vị nghiền ép. Diệp Tinh Hà tại cùng hắn đối chiến bên trong, chỉ sợ mấy chiêu liền sẽ bị chém giết. Mệt mỏi bên trong, lại nơi nào có nhàn hạ, có thể nhìn ra sơ hở của hắn tới. Coi như là nhìn ra sơ hở của hắn đến, cũng đánh không đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại là huyết thần vệ tại nên chiến. Này ba tôn cộng lại, thực lực cũng chỉ so huyết xà lão tổ yếu nhất tuyến huyết thần vệ, tới cùng hắn giao đấu à? Mà lại, hết lần này tới lần khác Diệp Tinh Hà càng là có thể chính xác thông qua khống chế bọn hắn ngọc phù, đem ý nghĩ của mình truyền lại đến khống chế của bọn hắn pháp trận bên trong a. Ba người bọn hắn ban đầu cộng lại liền so huyết xà lão tổ chỉ thiếu một chút, hiện tại lại có Diệp Tinh Hà chỉ bảo như hổ thêm cánh, trong nháy mắt liền đem thế cục nghịch chuyển tới. Mỗi một chiêu đều là bắt lấy huyết xà lão tổ sơ hở đánh, bất quá là 5-6 chiêu về sau liền đem huyết xà lão tổ đánh hoàn toàn rơi vào nghịch cảnh, đỡ trái hở phải, khổ không thể tả. Chương 591, thật có lỗi ngươi thua. Chương 591, thật có lỗi ngươi thua. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một tôn huyết thần vệ thân hình lay động một cái, trong cơ thể pháp trận lực lượng đã hao hết. Ba một tiếng, thân hình khổng lồ như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, ngã sắp xuống mà xuống. Thế nhưng Diệp Tinh Hà nhưng cũng là tính toán tới cực điểm, lợi dụng hắn ngã sắp xuống lần này, thân thể trong nháy mắt nhào tới trước, trực tiếp hung hăng đặt ở huyết xà lão tổ đầu gối con chỗ. Này huyết thần vệ hạng gì to lớn thể trọng, lúc này trăm vạn cân lực lượng hung hăng đè xuống, lập tức nhường huyết xà lão tổ đầu gối tầng tầng khẽ cong, quỳ giảm xuống đất. Đầu kia chân trái trực tiếp bị sinh sinh đè gãy. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chiêu thứ bảy. Huyết xà lão tổ phát ra thê lương cực điểm tiêu thảm, lại là đột nhiên trong mắt lóe lên hung quang, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà giết tới đây. Nguyên lai hắn sớm đã có trước chém giết Diệp Tinh Hà, bắt giặc trước bắt vua ý đồ. Lúc này thừa dịp máu me đầy đầu thần vệ ngã xuống, lập tức làm loạn, liền chân thương đều không lo được. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà lại sớm đã tính toán hiểu rõ rõ ràng, sớm đoán được hắn lại như vậy làm, thân hình hắn trong nháy mắt lóe lên, chính là tới đến đại điện mặt khác một bên. Huyết xà lão tổ lập tức vùa hụt, ngược lại bị Diệp Tinh Hà bố trí hạ bẫy dập. Mặt khác một tôn huyết thần vệ sớm đã một bước tới tới đó, cùng một vị khác huyết thần vệ tiền hậu giáp kích, ầm 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 ầm, bốn quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào huyết xà lão tổ trước ngực phía sau lưng chỗ, đưa hắn không biết bao nhiêu xương sườn cắt ngang, nội tạng đều cho chấn vỡ. Huyết xà lão tổ một tiếng cuồng thiếu, nội tạng nương theo lấy máu đen bắn ra, thân hình hắn thất tha thất đều, liền muốn té ngã trên đất. Đã là bản thân bị trọng thương, mà cái kia hai tôn huyết thần vệ đúng lý không tha người, điên cuồng công kích. Cuối cùng nương theo lấy một tôn huyết thần vệ hung hăng bật lên, toàn bộ thân hình đều nện ở huyết xà lão tổ trên lồng ngực, nắm nội tạng của hắn chấn cái thất linh bát toái, tầng tầng té ngã trên đất, đứng lên cũng không nổi. Mà này vừa lúc là chiêu thứ 10. Vừa vặn 10 chiêu, vừa lúc là 10 chiêu phế đi huyết xà lão tổ. Diệp Tinh Hà không có nuốt lời, hắn làm được. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong giọng nói mang theo không nói ra được khoan thai chi ý. Chiêu thứ 10, hắn mỉm cười đi thẳng về phía trước, tầm mắt rơi vào huyết xà lão tổ trên thân. Huyết xà lão tổ nằm xuống đất, dương miệng rắn, đen kịt máu tươi điên cuồng tuôn ra, thở hững hục, hô hấp như xé gió dương kéo động. Sinh cơ đang điên cuồng trôi qua, thực lực suy vi cực điểm. Hắn hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, phát ra điên cuồng gào thét, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ta không cam tâm a, ta làm sao sẽ thua ở ngươi dạng này một cái ti tiện nhân loại trong tay. Diệp Tinh Hà lúc này chạy tới trước mặt hắn, mỉm cười nói, thua liền là thua, chết rồi liền là chết, ngươi đến nhận. Sau một khắc, tại huyết xà lão tổ tuyệt vọng thê lương bi thảm bên trong, hai tôn huyết thần vệ cùng một chỗ hung hăng giáng xuống, trực tiếp đưa hắn đập hóa thành một bãi thịt nát. Đầu này dị giới yêu ma trong nháy mắt phai mở, mà hai tôn huyết thần vệ lúc này trên thân thể đống nhiên bộc phát ra một hồi cực hạn nồng đậm huyết sắc quang mang. Tiếp theo, trung quanh thân thể huyết sắc quang mang đống nhiên nổ nát vụn tán đi, chán nản té ngã trên đất. Này hai tôn huyết thần vệ trong cơ thể phát trận, tại vận chuyển mấy ngàn năm về sau, cuối cùng vào lúc này, lực lượng hao hết. Hết thảy, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chung quy vẫn là thắng. Chẳng qua là huyết xà lão tổ thi thể bên trong, đột nhiên có một đạo ánh sáng màu đen lặng yên tràn ra. Cái kia hắc quang, đúng là như là một tòa u hồn. Này rõ ràng là rút nhỏ mấy lần huyết xà lão tổ. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không để ý này chút dị giới yêu ma, tóm lại là có chút thủ đoạn. Ngược lại, hắn đã chết. Đối với mình, không còn có bất cứ uy hiếp gì, này như vậy đủ rồi. Lúc này, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Cái này dâng trào thẳng tắp thiếu niên, đánh bại hết thảy đối thủ. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt như xem thần kỳ. Người trẻ tuổi này, thật là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo màu lửa đỏ như nhảy vọt ánh lửa thân ảnh, đột nhiên hướng về phía trước. Đúng là, cấp tốc hướng về Diệp Tinh Hà phía sau lưng mà đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, tựa hồ hoàn toàn không có đề. Nguyên lai, lúc này lại có người đánh lén. Mà lại, mắt thấy liền muốn đánh lén đắc thủ. Nhưng cơ hồ là cùng trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà lại là khoan thai tiến lên trước một bước, sau đó quay người, nhìn như lơ đãng, kỳ thực lại cực kỳ xảo diệu, đem một chiêu này cho tránh đi. Sau đó, duỗi ra hai ngón tay, len ken một tiếng, sắt thép va chạm giòn vang. Diệp Tinh Hà ngón tay chính là kẹp lấy một thanh hàn quang lấp lánh dao găm. Diệp Tinh Hà khoan thai thở dài, mỉm cười nói, ngươi cuối cùng ra tay rồi. Quả nhiên a, ngươi mới là ẩn giấu đến cuối cùng cái kia. Lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt, tóc đỏ nhảy nhót, nữ tử dung nhan đẹp tới cực điểm. Chẳng qua là cái kia trong cặp mắt, lại tràn đầy đều là lạnh lẽo sát ý, đúng là An Oánh Ngọc. An Oánh Ngọc khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi đoán được. Ta đương nhiên đoán được. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi ẩn giấu phía sau, chỉ sợ cũng vì nhường chúng ta những người này vì ngươi mở đường, cuối cùng ngồi mát ăn bắt bằng đi. Không sai. An Oánh Ngọc khanh khách một tiếng, bằng không, ngươi nghĩ đến đám các ngươi những thứ cầu này, cũng xứng ta hạ mình cùng với các ngươi sao? Nàng lúc nói lời này, thân hình nô lên, khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nhiên. Trên thân lại mang theo một cỗ không nói ra được tôn quý bệ nghệ chi ý trong đáy mắt, như biến thành người khác. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, quả nhiên, như ta sở liệu, hắn đã sớm đoán được, An Oánh Ngọc thân phận tuyệt không tầm thường. Tới đây, nhất định có mặt khác mục đích. Thế nhưng, khiến cho hắn không có nghĩ đến chính là An Oánh Ngọc thực lực. Rõ ràng, nàng mới vừa rồi là đánh giá thấp chính mình, bởi vì hắn cảm giác An Oánh Ngọc một bộ thoải mái nhàn nhã, hoàn toàn không có ra sức dáng vẻ. Mà Tha Phương mới đón lấy một chiêu này, nhìn như dễ dàng, kỳ thực đã kiệt lấy hết tất cả nha. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cấp tốc thoát ra lui lại. Thần tượng Đạp Tiên Quyết phát động, đã là cùng An Oánh Ngọc kéo dài khoảng cách. An Oánh Ngọc khanh khách một tiếng, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi lại có thể hiểu rõ dụng ý của ta, mà lại cũng biết sâu cạn, không có không biết lượng sức muốn cùng ta chống lại. Diệp Tinh Hà không nói một lời, chẳng qua là chờ lấy nàng nói tiếp. An Oánh Ngọc rất thẳng người, chậm rãi nhìn về phía xung quanh. Nàng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo không nói ra được mê say chi ý nơi này, ngươi cũng đã biết sao? Cùng ta vô cùng có sâu xa. Nàng thanh âm bên trong mang theo vài phần xa xăm, ta truyền thừa này nhất hệ luyện đan sư, cùng này Xích Hà Đan Tông có quan hệ sâu đậm. Chúng ta sư môn đời đời kiếp kiếp mấy ngàn năm đều muốn tìm đến Xích Hà Đan Tông di tích. Chương 592, khủng bố. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả. Chương 592, khủng bố. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả. Mà không nghĩ tới, này ngàn năm tâm nguyện, hôm nay lại trong tay ta một lần tình cờ thực hiện. Trên mặt nàng tràn đầy không thể che hết hưng phấn. Tiếp theo, nàng phát ra bén nhọn cười to, trời xanh có mắt. Tổ tông phù hộ a. Cho nên, nàng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giao găm trước chỉ, đem ta Xích Hà Đan Tông chí bảo giao ra, ta liền cho ngươi một thông khoái. Thanh âm bên trong tràn đầy nhìn xuống cùng thương hại. Nghe nàng lời nói, phản phất cho Diệp Tinh Hà một thông khoái, đều là bao lớn ban ân một dạng. Mọi người ngạc nhiên, thế mới biết, nguyên lai An Oánh Ngọc cùng này Xích Hà Đan Tông lại còn có như vậy liên hệ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta nếu không cho đâu? Không cho. Vậy liên chết. Trong nháy mắt này, An Oánh Ngọc đống nhiên bộc phát ra một tiếng cực kỳ cao vút thét lên, nhưng mọi người nghe đều cảm giác màng nhĩ đau nhức. Cái kia tiếng thét chói tai càng là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Trong chớp nhoáng này, khiến cho hắn trực tiếp toàn thân khẽ giật mình, vì đó một được trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nguyên lai, này đúng là một chiêu tinh thần công kích. Cùng lúc đó, An Oánh Ngọc thân hình lóe lên, đã trực tiếp giết tới Diệp Tinh Hà trước mặt, dao găm hung hăng về tới, cơ hồ liền muốn trực tiếp đưa hắn chém thành hai đoạn. Ngay tại này, thời khắc sinh tử, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, đột nhiên tiên thư mệnh hồn đại chấn. Trong nháy mắt, trong đầu một mảnh thư thái, hắn cấp tốc thoát ra lui lại. Nhưng dù là như thế, trên thân cũng bị bạch ra tới một cái vết thương khổng lồ, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Diệp Tinh Hà ngạc nhiên, cứng rắn vô cùng kim cương bất phôi thể, tại đây An Oánh Ngọc trước mặt, vậy mà hoàn toàn không dùng được. Rõ ràng, thực lực của nàng hạng gì đáng sợ, nhưng Diệp Tinh Hà, như thế nào lại là một tay không công? Hắn cũng không phải vô ích người chịu thua thiệt. Ngay trong nháy mắt này, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ. Thanh đế vẫn trường sinh đệ tứ trọng, ầm ầm mà động. Một kiếm hạ xuống, hào quang vạn trượng, như thiên hà cuốn ngược, sáng chói cực điểm. Chính là hung hăng đập xuống tại An Oánh Ngọc trên thân. An Oánh Ngọc cũng là một tiếng thét kinh hãi, chủy thủ trong tay điên cuồng đón đỡ. Vang một tiếng, cả hai chạm vào nhau. Diệp Tinh Hà lùi lại một bước, máu tươi nhuộm đầy vào áo, mà An Oánh Ngọc cũng là bị hắn khiến bay rất ra ngoài. Chẳng qua là nàng thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, trên không trung dùng như yến tử một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, lặng yên rơi xuống đất. Chẳng qua là cũng đỏ mặt lên, một ngụm máu tươi bắn ra, rõ ràng bị thương nhẹ. Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ tứ trọng chém xuống, nhưng không có trọng thương kẻ địch. Đây là Diệp Tinh Hà lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, hắn trong ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc, cái này An Oánh Ngọc mạnh mẽ đáng sợ. Hiện tại ta đã là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, có thể chém giết thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả, ta lại dùng Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ tứ trọng, vẫn còn vô phương trọng thương nàng. Chẳng lẽ cảnh giới của người nọ vậy mà? Ồ, không nghĩ tới a, trên người ngươi lại còn có mạnh mẽ như thế kiếm pháp võ kỹ. An Oánh Ngọc cũng là hơi kinh ngạc, nàng hơi hơi nhíu mày, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm phía trên. Tiếp theo, tựa hồ nhìn ra chút gì đó, trong nháy mắt trên mặt kinh ngạc càng dày đặc hơn mấy phần. Kiếm pháp của ngươi là cực tốt, mà lại ngươi này nắm đoạn kiếm cũng là chí bảo. Thật không nghĩ tới. Nàng lắc đầu liên tục, tại đây loại thâm sơn cùng cốc địa phương, còn có thể nhìn thấy ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân tài, như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp, như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm. Nàng trong lời nói tràn đầy khen ngợi, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt cũng tận là vẻ tán thành. Nhưng sau một khắc, này vẻ mặt liền biến thành một mảnh sắc cơ. Nếu dạng này, ta đây cũng chỉ phải hủy ngươi. An Oánh Ngọc lắc đầu, xem ra ta phải làm thật. Toàn bộ quá trình, nàng đều là mang theo không nói ra được ngạo mạn. Tựa hồ đối với Diệp Tinh Hà, muốn giết cứ giết, muốn thả liền phóng. Nàng nâng lên tóc đỏ tung bay, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả uy lực. Sau một khắc, trên người nàng khí thế điên cuồng phun trào, hung hăng ép về đằng trước, dao găm trước chỉ, thế công như thủy triều như nước đến đây, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà áp chế. Suy một thân nhẹ văng lên, cái kia dao găm mũi nhọn vậy mà xuất hiện một đạo lấp lánh kiếm mang, chiều dài có tới khoảng 2-3 thước, kiếm mang toàn thân chính là nhảy nhót màu đỏ, nhưng lại không phải hỏa diễm như vậy bá đạo hung ác, mà là tràn đầy phản phất có thể xé nát hết thảy, vô cùng cường đại sắc bén cảm giác nhà. Kiếm mang, nàng vậy mà cũng có kiếm mang, mà lại xem xét liền biết là loại kia cực kỳ sắc bén loại hình. Cơ hội trong mấy mắt, Diệp Tinh Hà chính là bị nàng ép vào đến trong tuyệt cảnh. Hắn cảm giác chính mình hoàn toàn ngăn không được An Oánh Ngọc thế công, mà công kích của mình nếu là quyền pháp thì căn bản không phá nổi An Oánh Ngọc phòng ngự, mà nếu là kiếm pháp thì căn bản là không kịp thi triển, liền sẽ bị An Oánh Ngọc cuồng phong bạo vũ thế công cắt đứt. Xuy một tiếng bang vang, Diệp Tinh Hà đầu bay trực tiếp bị đâm xuyên, máu tươi tiêu xả mà ra. Nháy mắt sau đó, An Oánh Ngọc thân hình thì là xuất hiện ở phía sau của hắn, trực tiếp lại đem cánh tay trái của hắn mở ra một cái to lớn miệng máu. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà bị nàng hoàn toàn áp chế. Tốc độ của nàng, công kích của nàng, cảnh giới của nàng, tất cả đều đè lên Diệp Tinh Hà a. Diệp Tinh Hà đủ khả năng ngăn cản, chính là mình cường hãn thân thể, cùng lực lượng mạnh mẽ thôi. Như là của người khác lời, giờ phút này sớm đã chết thảm thảm. An Oánh Ngọc công kích, mặc dù là cực kỳ cường hãn, có thể phá vỡ Diệp Tinh Hà phòng ngự, nhưng ở Diệp Tinh Hà trên thân, cũng chỉ là lưu lại một đạo bề sâu chừng nửa tấc vết thương. Nếu là chém vào trên thân người khác, vậy chỉ sợ là liền bị nhất đao lưỡng đoạn a. Liên tục mấy chiêu, mặc dù đều là đả thương Diệp Tinh Hà, An Oánh Ngọc nhưng cũng có chút kinh ngạc. Nàng nhíu mày nói ra, không nghĩ tới, thân thể của ngươi cũng đủ cứng rắn, lực lượng cũng đủ mạnh. Nếu là đổi lại người khác, hiện tại sớm bị ta chém thành khối vụn. Bất quá, An Oánh Ngọc lẻ lưỡi, liếm liếm cái kia dao găm một bên máu tươi, khanh khách một tiếng, tràn ngập yêu dị mị hoặc. Ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nói câu nói này, không chỉ chính nàng tin, những người khác tin tưởng. Liên Diệp Tinh Hà đều là tin. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. Đây là ta chưa bao giờ từng gặp phải, cường đại trước nay chưa từng có kẻ địch. Cho ta cảm giác, so một ít Tát Hạ học cung trưởng lão, mạnh hơn nhiều. Nàng không riêng gì cảnh giới mạnh mẽ, lực lượng, tốc độ, công pháp, võ khí, đều là đồng dạng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, vậy mà đem Diệp Tinh Hà hoàn toàn áp chế. Diệp Tinh Hà hiện tại Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ tứ trọng, tuy cũng rất lợi hại, nhưng vấn đề là, căn bản là vô phương rơi vào trên người của nàng a. Đánh không đến người, mạnh hơn thì có biện pháp gì? Sau một khắc, An Oánh Ngọc thân hình lóe lên, lần nữa nhào thân mà lên. Lại là một hồi kịch liệt, mà dồn dập tiếng xé gió, lại là máu tươi bắn tung tóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân hình lại là lui lại. Chương 593, ngươi cũng xứng. Chương 593, ngươi cũng xứng. Mà tại chỗ Diệp Tinh Hà, vết thương trên người nhiều trọn vẹn gấp đôi, cơ hồ thành một cái vết nhân. Thương thế đã là rất nặng. Hắn đứng tại chỗ, ngụm lớn thở hổn hển, máu tươi chảy ngang. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại không có chút nào bề bài, hoảng sợ các loại. Ngược lại, nội tâm một mảnh thư thái. Ánh mắt của hắn trong vắt, đang suy tư đối sách. Nàng sở trường ở chỗ tốc độ cùng công kích, bước tiến của nàng võ kỹ hẳn là không kém hơn thần tượng Đạp Thiên Quyết, mà lại bị nàng luyện đến cực hạn, cực kỳ thuần thục. Tiến tối ở giữa, phiên như du long, nàng cây chủy thủ này so đoạn kiếm phải kém hơn một chút, nhưng lại càng thêm sắc bén, cùng nàng cực kỳ sánh cùng xứng. Vũ kỹ của nàng lăng lệ tới cực điểm, cái kia dao găm mũi nhọn càng có kiếm mang lấp lánh. Nay loại kiếm mang là phá hủy tính, hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của ta. Diệp Tinh Hà tầng tầng thở hổn hển, trong lòng một mảnh sáng tỏ. Ta nhiều nhất chỉ có thể cản nàng một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Mọi người run sợ cực điểm, này An Oánh Ngọc lại là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả. Lão thiên gia, đời ta vậy mà cũng có may mắn đủ kiến thức đến thần cương cảnh đỉnh cấp cường giả, thật là đáng sợ. Chỉ sợ này phóng nhãn chúng ta đại sở đều là phải tính đến cường giả. Nữ tử này đến cùng lai lịch ra sao? Càng có người thở dài nói, Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng An Ánh Ngọc so ra liền chẳng đáng là gì. Đúng vậy a, lần này hắn thai kiếp khó tránh khỏi. Tựa hồ dù như thế nào, tựa hồ Diệp Tinh Hà đều không có bất kỳ cái gì lật bàn hy vọng. Mặc dù nói hắn đánh nát Cao Triệt bằng đám người át chủ bài, đánh giết này triệu hắn mà đến dị giới tà ma, thế nhưng hắn có khả năng lặng yên không chế cái kia ba đầu huyết thần bệ cũng là đều đã hủy diệt. Mà Diệp Tinh Hà tự thân sức chiến đấu so với An Ánh Ngọc tới vẫn còn phải kém không ít. An Ánh Ngọc đây chính là đạt đến đường đường thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả nha. An Ánh Ngọc tiếp tục công lên, Diệp Tinh Hà cũng không bối rối, ngược lại là đang tìm kiếm lấy cái kia một tia sinh cơ. Làm kiếm khí màu đỏ kia lần nữa đâm xuyên Diệp Tinh Hà đầu vai, dao găm lạnh buốt xúc cảm đâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Giờ khắc này Diệp Tinh Hà cảm giác thời gian phảng phất trở nên chậm. Này một cái chớp mắt, thân thể của hắn đúng là làm ra mạnh mẽ bản năng phản ứng. Trong nháy mắt, biến thành một mảnh dày nặng cổ đồng chi sắc. Cơ bắp trong nháy mắt kẹp chặt như sắt đúc. Mặc dù, sau một khắc, An Ánh Ngọc liền tùy tiện lắc một cái, sắc bén cực điểm dao găm rút ra, mà lại còn đem hắn một khối thịt lớn sinh sinh dốc thịt đi. Nhưng trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phúc linh tâm đến, ta biết rồi. Nội tâm của hắn bên trong, một thanh âm đang cuồng hống, ta biết phải làm đối phó với nàng như thế nào. Tốc độ của nàng, vũ khí của nàng, nàng cái kia phá hủy tính kiếm mang, tạo thành thực lực của nàng. Chỉ cần khắc chế này ba điểm, như vậy thì đủ để chiến thắng nàng. Diệp Tinh Hà mặc dù toàn thân tắm máu, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Thế nhưng, yêu cầu này, nhất định phải có một người có thể cùng ta kề vai chiến đấu, ở sau lưng kiểm chế nàng, ta mới có thể trong nháy mắt gần sát nàng. Chỉ cần cẩn thân, ta liền có thể phế bỏ thế công của nàng, đánh rất vũ khí của nàng, kiểm chế tốc độ của nàng, khiến cho ưu thế của nàng vô phương phát huy. Chỉ cần cẩn thân. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng nỉ non, tái diễn bốn chữ này. Chỉ cần là cẩn thân, ta liền thắng. Nhưng, lại như thế nào có thể làm được đến cẩn thân? Lại chỗ nào tìm kẻ vai chiến đấu cường giả? Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà mặc dù đã nghĩ ra được đối phó phương pháp của nàng, nhưng làm sao? Trên lệnh cảnh giới quá lớn, vẫn như cũng là 58 tiểu thuyết VĐVĐVĐ58XS VIP không có tác dụng gì. Nhưng, này nhưng cũng khiến cho hắn hơi chuyển về tới một điểm cục diện. Mặc dù bây giờ thương thế cực nặng, nhưng nhìn qua lại so vừa rồi còn nếu ứng nghiệm giao tự nhiên một chút. Như vậy lặng yên ở giữa chuyển đổi, người khác thấy không rõ lắm, An Ánh Ngọc lại thấy cực kỳ hiểu rõ. Lập tức nhẹ nhàng nhíu mày, a một tiếng. Trong ánh mắt toát ra khó nói lên lời vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này, hắn thiên phú chiến đấu cao đến đáng sợ a. Nhưng tiếp theo, trong mắt nàng vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh, lạnh thấu xương thế công càng ngày càng tăng cường. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đã toàn thân nhuốm máu, hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, thương thế càng ngày càng nặng. Mắt thấy, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 chiêu. 10 chiêu, chắc chắn phải chết. Liền muốn bị An Oánh Ngọc trực tiếp chém giết. An Oánh Ngọc đầu lông mày hướng lên trống, cực kỳ đắc ý, khẽ mở môi đỏ. Trong thanh âm của nàng, lộ ra mấy phần dụ hoặc chi ý, Diệp Tinh Hà, ngươi thiên phú làm thực là không tồi. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quy thuận tại ta, làm ta tùy tùng. Ta xem, ngươi cũng có mấy phần luyện đan sư thiên phú. Yên tâm đi, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm nàng, cái kia nhuốm máu mặt bỗng nhiên run nhúc nhích một chút, lộ ra một vẻ sáng lạ nụ cười. Sau đó, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi phun ra ba chữ, ngươi cũng xứng. Tiếng nói vừa ra, An Oánh Ngọc trong nháy mắt vẻ mặt cử biến. Trên mặt nàng, hóa thành khó nói lên lời oán độc. Rít lên một tiếng, nếu dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Lại không nửa phần ở lại giữ, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình chỉ sợ liền 10 chiêu đều không chịu nổi. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, nước lục bình, ngươi còn không ra sao? Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người là choáng váng, hướng phía bốn phía nhìn lại. Chẳng lẽ trong đại điện này còn ẩn giấu đi cái khác cao thủ mạnh mẽ? Mà An Ánh Ngọc cũng là đã cấp tốc thoát ra lui lại, nàng tấm mắt đề phòng, hướng bốn phía nhìn lại. Trung quanh vắng vẻ im lặng, lại không có động tĩnh chút nào. Diệp Tinh Hà thừa cơ hội này, liên tiếp lui về phía sau, từng ngụm thở hổn hển. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh biến thành màu đen, mất máu quá nhiều, hết hơi hết sức, cơ hồ muốn trực tiếp mất đi. Mà thương thế trên người thì lại nặng tới cực điểm. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt cười khổ, 10 chiêu đã qua 5 chiêu, cuối cùng còn có 5 chiêu. Ngăn không được, ta sẽ chết. An Oánh Ngọc nhíu mày, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo vài phần tức giận. "Tiểu tử, ngươi còn dám cùng ta chơi lừa gạt? Chẳng qua là, ngươi có thể lừa ta lần này, lần sau, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy." Sau một khắc, nàng thân hình lóe lên, như như quỷ mị, lần nữa nhào tới. Diệp Tinh Hà liên tục thoát ra lui lại, tựa hồ nghĩ muốn chạy trốn. An Oánh Ngọc thanh âm bén nhọn, "Muốn chạy? Chạy được không? Hôm nay, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Cái này là ngươi, dám kết cục khi đắc tội ta. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt lại là hai chiêu đi qua. Thế nhưng, tại hắn không có lưu ý đến thời điểm, cũng đã là bị Diệp Tinh Hà liên tiếp lui về phía sau thân hình cho dẫn, đi tới cung điện kia một chỗ góc tường. Góc tường đen kịt, đá xanh lũy lũy, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Bất quá, nơi đó cũng là không có vật gì, cho nên An Oánh Ngọc tự nhiên cũng là không hề cố kỵ đuổi theo. Chẳng qua là, nàng lại chưa từng lưu ý đến. Chương 594, An Oánh Ngọc đáng sợ lai lịch. Chương 594, An Ánh Ngọc đáng sợ lai lịch. Nơi đó nền đá tấm, tựa hồ có một chút tàn phá. Chính là cương mới, ba tôn huyết thần vệ cùng huyết xà lao tổ đại chiến lúc sinh ra. Chính là bởi vì này, nơi đó có một cái khá lớn cái nứt. Trong đó, lại một vùng tăm tối. Mà liên tại, An Ánh Ngọc đem Diệp Tinh Hà bước đến góc tường, mắt thấy lại không thể trốn thời điểm. Ngay tại nàng cười gằn, muốn một chiêu đem Diệp Tinh Hà kết thời điểm. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lại là trở nên vô cùng bình tĩnh trở lại. Hắn đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn xem An Ánh Ngọc. Tiếp theo, khoe miệng của hắn lại là trong lúc đó lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn chăm chăm nàng, Diệp Tinh Hà chỉ nói là ra ba chữ, ngươi xong. Trong nháy mắt này, không biết sao, rõ ràng đã hoàn toàn chiếm thượng phong An Ánh Ngọc, lại trong lúc đó khắp cả người phát lạnh. Trong nội tâm nàng sinh ra chớ lớn cảm giác nguy cơ, mà cơ hồ là tại cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, một chỗ phiến đá nứt lên trong khe hở, một vệt bóng đen lặng yên xuất hiện, dáng người nhỏ gầy, đấu đồng màu đen, đen và áo che mặt, nhìn không ra tướng mạo, thân hình, giới tính, mà trong tay hắn xuất hiện vũ khí, thì cùng hình thể của nó hoàn toàn không sánh cùng xứng, lại là một thanh thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm cự đao. Này hắc diễm cự đao dài tới 5 thước, rộng như cánh cửa, phía trên bùng cháy ngọn lửa màu đen, im lặng, vô thanh vô tức, như hắc triều phun trào, nhưng lại vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại cực hạn nóng bỏng cùng ngoan độc cảm giác, phản phất bị lên hỏa diễm dính vào một dọn, liền sẽ bị sinh sinh đốt xuyên hóa thành cho tàn nha. Rõ ràng ngọn lửa này vô cùng cứng hãn, mà ác độc. Cơ này nắm hắc diễm cự đao, chớ không lên tiếng, vô cùng yên lặng, như là một khối màu đen canh khô, hướng về An Ánh Ngọc phía sau lưng hung hăng chém xuống mà đi. Mọi người đều là kinh hô, làm sao lại xuất hiện một cường giả, hắn từ chỗ nào xuất hiện? Chúng ta trên đường đi có ai đụng gặp qua sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này người thực lực cũng không như An Ánh Ngọc, đại khái cũng chính là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong tả hữu. Thế nhưng An Ánh Ngọc lúc này lực chú ý lại là hoàn toàn thả ở phía trước Diệp Tinh Hà trên thân, chính là bị nàng tập kích, không có chút nào phòng bị. Có thể tưởng tượng, này nắm hắc diễm cự đao, nếu là chém xuống ở trên người nàng, chỉ sợ có thể trực tiếp đưa nàng cháy thành cho tàn. Mọi người cũng có thể cảm giác được khí tức, An Ánh Ngọc thực lực như vậy, lại sao có thể cảm giác không thấy? Phía sau lưng luồng sát khí này, cực hạn kéo tới. Nàng trong nháy mắt cắn răng, nguyên lai, ngươi còn có này chiêu chuẩn bị ở sau. Lúc này, vô luận An Ánh Ngọc làm sao quyết tâm, nàng đều phải đối mặt một lựa chọn, tiến vào vẫn là lui. Nàng nếu muốn tiến lên, trực tiếp đem Diệp Tinh Hà chém giết, tự nhiên dễ dàng. Thế nhưng cũng mang ý nghĩa, nàng cũng sẽ bị người sau lưng chém giết, lấy chính mình một mạng, đổi Diệp Tinh Hà một mạng, đây là An Ánh Ngọc tuyệt đối không muốn làm. Nàng tự nhận thân phận đặc thù, quý giá vô cùng, lại chỗ nào nguyện ý bỏ mạng tại này trong đồng hoang. Thế là, nàng bản năng liền làm ra phản ứng, thoát ra lui lại, quay người đón lấy người sau lưng. Bởi vì, nàng cảm giác người sau lưng mang tới uy hiếp, so Diệp Tinh Hà mang cho mình uy hiếp càng lớn. Nàng muốn về thân công kích, liền muốn đem hướng này Diệp Tinh Hà chém xuống, mà xuống cái kia mạnh mẽ thế công sinh sinh rút về. Mà lại còn muốn mạnh mẽ nghịch chuyển đến một cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Cho dù là An Ánh Ngọc thực lực mạnh mẽ, cảnh giới cực cao, muốn làm đến điểm này cũng là không khỏi thân hình dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Liên là này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong mắt toát ra vô cùng hào quang óng ánh. Một tiếng hét lên, ngay tại lúc này. Ngay tại lúc này nha. Hắn biết, cái này là nước lục bình vì chính mình, tranh thủ một đường sinh cơ kia. Này chính là mình, phải thắng hạ trận này chém giết một cái duy nhất cơ hội nha. Lên ken một tiếng vang nhỏ. An Ánh Ngọc giao găm, chân tại cái kia hắc diễm bên trên cự kiếm. Ngọn lửa màu đen cùng kiếm khí màu đỏ quấn quýt lấy nhau, nàng hóa giải sau lưng mối nguy. Thế nhưng sau lưng nhưng cũng bởi vậy loại trung môn mở rộng. Diệp Tinh Hà vô thanh vô tức hướng về phía trước một quyền hung hăng quanh ra, hắn liền một câu đều không có nói, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo vô cùng yên lặng sắc cơ. Diệp Tinh Hà một quyền chính là hung hăng đánh vào An Ánh Ngọc trên cánh tay, cách một tiếng vang dọn, An Ánh Ngọc cánh tay trực tiếp sinh sinh bẻ gãy, truy thủ trong tay căn bản nắm cầm không được, trực tiếp liền bay ra ngoài. Sau đó Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, thân hình càng là hướng về phía trước, lại là một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào nàng xương sườn chỗ, đưa nàng xương sườn sinh sinh đánh gãy, đâm ngược vào trong lồng ngực, máu tươi cuồn bắn ra. Một tiếng hét thảm. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại là tiếp tục hướng phía trước, quyền quyền đến thịt. Trong nháy mắt, liền đã liên tục đánh ra dòng dã chín quyền, trực tiếp đem An Ánh Ngọc đánh trọng thương sắp chết. Hấp hối, toàn thân tắm máu. So vừa rồi Diệp Tinh Hà còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Cũng chính là nàng, dù sao cảnh giới khá cao, thân thể cũng phi thường cường hãn, bằng không sớm đã bị Diệp Tinh Hà sinh sinh đánh thành xương máu. Đến lúc cuối cùng một quyền hạ xuống, nàng thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà nàng chưa kịp rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà liền thân hình tự tiệm, một tay liền bóp lấy cổ của nàng, hai người cùng nhau rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm nàng, một câu không nói, chẳng qua là trong mắt cái kia cháy hừng hực hỏa diễm cùng lạnh thấu xương sắc cơ, liền đã có thể nói rõ tất cả những thứ này. An Ánh Ngọc cả người đều là choáng váng, hoàn toàn lâm vào si ngốc trạng thái. Tất cả những thứ này biến cố tới quá mức đột nhiên, vừa rồi nàng còn chiếm thượng phòng, đem Diệp Tinh Hà đẩy vào chết chỗ, nhưng tiếp theo sau lưng liền có sát khí chuyển đến. Tiếp theo, nàng bản năng quay người nên địch. Tiếp theo, chính là có cục diện như vậy. Trong nháy mắt, bị đánh phải trọng thương sắp chết, lại không còn sức đánh trả. Ánh mắt của nàng, thậm chí một mảnh mở mịt. Sau một lát, mới vừa hồi phục lại tinh thần, nàng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm thanh kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà vẻ mặt đờ đẫn băng lãnh, trên mặt liền một tia khẽ động đều không có. Chẳng qua là, lạnh lùng phun ra ba chữ, giết ngươi. Giết ta. An Oánh Ngọc mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cho đến lúc này, cũng không có bất kỳ cái gì chịu thua ý tứ. An Oánh Ngọc gầm thanh kêu lên, ta có thể là Thiên Nguyên Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà sắc mặt đại biến. Thiên Nguyên Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội cái từ này, trước đó không lâu hắn vừa nghe người ta nói qua. Hắn biết, đây là một cái cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ, có thể tùy tiện đem đại sở vương triều nghiền nát tan. Chớ nói chi là hắn, hắn biết quái vật khổng lồ này ý vị như thế nào. Hắn càng là hiểu rõ, An Oánh Ngọc như vậy khí độ, nàng tại Thiên Nguyên Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội bên trong, thân phận địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giết nàng, chính mình chỉ sợ sẽ gánh chịu vô cùng đáng sợ hậu quả nha. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà run lên trong lòng, tựa hồ có chút lưỡng lự. Thế là, một giây sau, hắn liền hỏi chính mình một vấn đề, nếu như ta không giết nàng đâu? Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền có quyết đoán. Trên tay của hắn không có dừng chút nào nghỉ, trực tiếp hướng về phía trước. Chương 595, ngươi nói cái gì? Ta không có cái gì nghe được. Chương 595, ngươi nói cái gì? Ta không có cái gì nghe được. Tay phải hung hăng, liền bóp lấy An Oánh Ngọc cái kia thon dài tuyết trắng cổ, đem nàng mạnh mẽ nện tại trong cổ họng. Diệp Tinh Hà hướng về phía trước. Tại An Oánh Ngọc hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tại bên thai nàng mỉm cười. Tuyết răng trắng mang theo vài phần sâm nhiên. Hắn nhẹ nhàng phun ra một câu, ngươi nói cái gì? Ta không có cái gì nghe được. Văn học quán vê đút sở cụ An. Vip sau một khắc, cách một tiếng vang dọn, chính là bóp gây An Oánh Ngọc cổ. Một thanh, liền đẩy ra An Oánh Ngọc thi thể. Diệp Tinh Hà ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Nay tuy có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì vừa rồi hắn đem hết toàn lực cùng An Oánh Ngọc mà chiến, mà càng lớn nguyên nhân, thì là ở chỗ An Oánh Ngọc trước khi chết nói câu nói kia nha. Cái này khiến Diệp Tinh Hà lâm vào vô cùng áp lực lớn. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn là quyết như làm, trực tiếp đưa nàng chém giết. Bởi vì vào thời khắc ấy, Diệp Tinh Hà nghĩ vô cùng hiểu rõ. Ta coi như là hiện tại không giết nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta, ta sẽ chết đến thảm hại hơn. Cho nên, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem An Oánh Ngọc chém giết. Sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn tự giễu cười một tiếng, đã giết thì đã giết, chuyện sau này hay nói. Đến lúc đó, muốn động ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. An Oánh Ngọc đã bị chém giết. Diệp Tinh Hà đột nhiên cảm giác được, toàn thân trên dưới, một mảnh cực hạn đau đớn cùng bủn rủn. Càng có kịch liệt đau đầu truyền đến, cơ hồ chống đỡ không nổi, muốn trực tiếp té ngã trên đất. Nhưng hắn biết, lúc này không thể biểu hiện ra chút nào mềm yếu rồi. Bằng không, những cái kia nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn võ giả, liền sẽ như đàn sói nhào tới, đưa hắn xé đập tan. Hắn ngược lại cười ha ha, đi lại trầm ổn, đi đến trước mọi người. Lần nữa lấy ra cái kia cái hộp ngọc, ở trước mặt mọi người lung lay, thản nhiên nói, "Chư vị, nghi cẩm, hiện tại liền đến tự rước." Mọi người dọa đến liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là định nọ lĩnh bợ. Liền một tia không vừa lòng, đều không dám làm được. Chê cười. Hiện tại, bọn hắn nơi nào còn dám đánh cái này chủ ý. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nếu dạng này, ta đây đã có thể từ chối thì bất kính. Hồng Ngọc thu vào trong lòng, nhìn cái kia áo bào đen người lên mắt. Không nói một lời, chậm rãi đi ra ngoài. Đi lại trầm ổn kiên định, nhìn không ra mảy may suy yếu. Cái kia áo đen người mắt sáng lên, cũng là lặng yên bắt kịp. Đại điện bên trong, mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Trong ánh mắt, đều mang không nói ra được ý vị. Cái này kết thúc. Lần này tầm bảo hành trình, cứ như vậy kết thúc. Nhưng đoàn người đều giống như đang nằm mơ, còn có mấy phần cảm giác không chân thật. Nhưng tất cả mọi người đều đột nhiên ý thức được một sự kiện. Diệp Tinh Hà tên của thiếu niên này chắc chắn tại bên trong dãy núi này lưu truyền. Nhưng mọi người khó mà quên mất. Lần này lưu trình như vậy kết thúc, mà lớn nhất doanh gia không hề nghi ngờ liền là Diệp Tinh Hà. Lúc này trong núi một chỗ ẩn nấp hang động, nơi này đã là rời đi cái kia tòa thật to trong núi hang động. Bốn phía vách đá san sát, phía dưới có tiểu khê bốn lượn mà qua, mây dày che khuất bầu trời. Chính là vô số trong núi kẽ nước bên trong một đầu. Hang núi này vào chỗ tại này vách đá chỗ giữa sườn núi cực kỳ ẩn nấp. Vừa tiến vào nơi này, Diệp Tinh Hà liền rốt cuộc khống chế không nổi, một tiếng gầm nhẹ, thân hình tầm tầm thoáng qua, té ngã trên đất, bụng lớn phun ra máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, đau đầu như rạo. May mà chính là hắn hiện tại không cần lại đi chiến đấu. Diệp Tinh Hà từng ngụm thở hổn hển, nhắm mắt lại. Tại trong không gian giới chỉ, lấy ra có thể tìm tới hết thể linh dược, linh đan, toàn bộ đều nhét vào trong miệng. Từng đạo dòng nước ấm ở trong người tuôn ra, càng có từng tia từng sợi khí lạnh xuyên vào đến trong óc, cho hắn cái kia giống như hỏa diễm lượn lờ trong óc, mang đến từng tia giảm bớt. Trọn vẹn trên mặt đất nằm một hai canh giờ, Diệp Tinh Hà mới vừa cảm giác hơi khôi phục một chút khí lực. Mặc dù vẫn như cũ đau đầu một nức, nhưng tối thiểu không giống vừa rồi như vậy. Mà sau lưng hắn, cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ, một bộ đồ đen, im lặng đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối không nói gì. Hiện tại trong mắt của hắn cũng là một dòng thu thủy, xem không ra bất kỳ ba động tâm tình. Diệp Tinh Hà khoe miệng lộ ra một vẻ cười khổ. Vừa rồi cái kia chiến đấu đã là hao hết hắn hết thảy. Ban đầu khống chế ba tôn huyết thần vệ cùng cái kia huyết xà lão tổ đại chiến thời điểm, liên đã khiến cho hắn tinh thần lực cực độ bị hao tổn, lúc đó đã gần như chống đỡ không nổi. Sau này lại cùng An Oánh Ngọc một phiên đại chiến, khiến cho hắn bản thân bị trọng thương, đồng thời càng là hao hết hắn chút sức lực cuối cùng, khiến cho hắn tinh thần cực độ bị thương. Hơi chậm qua một điểm về sau, Diệp Tinh Hà lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tu luyện. Thanh đế trường sinh sách cổ lặng yên vận chuyển, mà tại cái kia đã khô cạn thần khiếu bên trong, cũng là có thanh đế trường sinh thần cương lặng yên sinh ra. Từng đạo thanh đế trường sinh thần cương ở trong người lưu chuyển, làm dịu máu thịt, giảm bớt lấy thương thế. Thanh đế trường sinh sách cổ không hổ là thiên hạ kỳ công, lại là tu luyện sau một cách giờ. Diệp Tinh Hà đống nhiên há miệng, liên tục phun ra mấy ngụm lớn máu bầm. Bên trong càng xen lẫn vụn vật màu đen của máu. Lập tức chỉ cảm thấy ngực phổi ở giữa một mảnh sảng khoái, cả người đều khôi phục một chút. Hắn nhẹ giọng tự nói, thực lực của ta không sai biệt lắm khôi phục một hai thành, thương thế cũng tại bắt đầu khép lại. Ở bên cạnh, cái kia áo đen người nhàn nhạt nhìn xem, thấy Diệp Tinh Hà khôi phục nhanh như vậy, cũng là không khỏi trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Diệp Tinh Hà mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm mang máu trọng khí. Ánh mắt của hắn lướt qua, chính là thấy, nay sơn động cũng không sâu, bất quá hơn 10 mét mà thôi, lại là có chút khô ráo, cũng không có cái gì dị thường mùi vị. Một đống rơm rạ phía trên, để đó một cái nho nhỏ bộ đoàn, còn có một số thường ngày dụng cụ. Rõ ràng có người ở đây sinh hoạt mấy ngày nữa. Hắn nhìn về phía bên cạnh áo đen người, nếu mày nói, ngươi ở lại đây mấy ngày, ngươi đã sớm tới, ngươi sớm biết nơi đây tồn tại, phải không? Áo đen người mặt quỷ gật gật đầu, thấp giọng nói, đi vào nơi này, so với các ngươi lâu, nhưng ta nhìn không ra cái giới, đánh không lại huyết thần vệ, càng dòm không phá lòng người, cho nên mới một mực lặng yên cùng tùy các ngươi. Ngươi lai, like, ngày đó Diệp Tinh Hà cùng này áo đen người mặt quỷ nói riêng một chút, chính là hai người, một tại sáng, một ở trong tối, một ở bên trong, một tại bên ngoài, tương hỗ là trong ngoài, chung nhau phối hợp, đoạt được lần này thượng cổ bảo tàng. Đương nhiên, hai người đều khó có khả năng tín nhiệm này mới gặp qua một lần người. Chỉ sợ đều cất tâm tư, muốn nuốt một mình bảo vật. Nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là trời xui đất khiến đứng chung một chỗ, chiến bại An Đoánh Ngọc. Diệp Tinh Hà một mực, cùng này áo đen người có liên hệ. Mà này áo đen người, liền là hắn một lá bài tẩy. Hai người đã từng, tự mình luận bàn qua không chỉ một lần. Người áo đen thực lực, kém xa An Đoánh Ngọc, cũng không bằng Diệp Tinh Hà. Nhưng hai người cộng lại, liền có đánh với An Đoánh Ngọc một trận lực lượng. Dĩ nhiên, Diệp Tinh Hà cũng không có đoán được hết thảy. Chương 596, Thanh Đồng Điện Đường, trong tầng thứ 2 chí bảo. Chương 596, Thanh Đồng Điện Đường, trong tầng thứ 2 chí bảo. Hắn chẳng qua là theo thói quen, để phòng bất chắc thôi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười nhạt nói, ngươi thật gọi Thủy Phù Bình. Thủy Phù Bình, lại là lúc trước này áo đen người mặt quỷ lưu cho Diệp Tinh Hà tên tuổi. Hắn tự nhiên biết đây là giả. Têu cái gì có trọng yếu không? Trọng yếu là chỗ tốt. Thủy Phù Bình ngồi vào Diệp Tinh Hà đối diện, đột nhiên mở miệng, ngươi làm tại sao không hỏi ta, vì sao không giết ngươi? Lời này dường như khó đọc, nhưng Diệp Tinh Hà cũng hiểu được trong đó chỉ ý. Hắn nửa xoay người lại, nhìn về phía Thủy Phù Bình. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, nói ra, bởi vì ta rất rõ ràng, đối với ngươi mà nói, ta sống giá trị so chết muốn lớn rất nhiều. Mà lại, hắn trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ chi sắc, ngươi cũng có thể thử một chút, có thể hay không giết được ta. Thủy Phù Bình lập tức vì đó yên lặng. Diệp Tinh Hà nói, sát thực không kém. Thế gian này nào có nhiều như vậy vô duyên vô cớ tốt, nào có nhiều như vậy tình thâm ý trọng. Hắn sở dĩ lúc này không đối đã trọng thương Diệp Tinh Hà ra tay, nguyên nhân đầu tiên chính là Diệp Tinh Hà giá trị cực lớn. Có dạng này một người bạn, xa so với có dạng này một địch nhân phải tốt hơn nhiều. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Diệp Tinh Hà cho hắn cảm giác thâm bất khả chắc, dù cho hiện tại bản thân bị trọng thương, hắn cảm giác chính mình chưa hẳn liền có năng lực giết được hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lấy ra trong ngực hộp ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tới đi, hiện tại chúng ta bắt đầu chia tang. Thủy Phù Bình gật gật đầu, nhìn chung quanh một lần, từ tốn nói, nơi này chỉ sợ không được. Ồ, vì cái gì? Diệp Tinh Hà nhíu mày, chỗ này không đủ lớn. Không đủ lớn? Câu nói này có chút không đầu không đuôi. Nay chiếc của cùng địa phương lớn nhỏ có quan hệ gì? Thế nhưng Diệp Tinh Hà lại là lông mày gảy nhẹ, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ suy tư. Tựa hồ nay Thủy Phù Bình đối với bảo vật này hiểu rõ so chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều, mà lại hắn cũng đoán được một điểm gì đó. Hai người không có nhiều nói nhảm, ra khỏi sơn động, một đường hướng về phía trước. Rất nhanh liền lại tìm đến một cái có chút rộng lớn trong núi thủ phủ, phương viên có tới 100 mét. Diệp Tinh Hà cười nói, này tổng đủ. Thủy Phù Bình gật gật đầu. Diệp Tinh Hà đem hộp ngọc đặt ở giữa hai người. Hộp ngọc kia phía trên nghiêng nghiêng dán một đạo màu vàng phù lục, đã cổ xưa không còn hình dáng, nhưng lại còn có từng đạo lực lượng mạnh mẽ ở trong đó phun trào, đem hộp ngọc này một mực phong kín. Thế nhưng vật này từ bên ngoài mở ra lại dễ dàng trên không trung trong nháy mắt bùng cháy mà lên, hóa thành cho tàn. Mà hộp ngọc kia một khẩu thì là ca một thoáng liền trực tiếp bắn ra. Sau một khắc, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, một đường to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện nện ở trước mặt hai người, đem này mặt đất đều đập run rẩy một chút. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ ràng trước mặt đổ vật về sau, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cứ việc trước đó đã đoán được một ít, nhưng phát sinh trước mắt một màn vẫn là để hắn rung động không thôi. Nay trong hộp ngọc vậy mà bịt lại một tòa thanh đồng đại điện. Nguyên lai lúc này xuất hiện tại trước mặt hai người, vậy mà chính là một tôn thanh đồng điện đường, cao tới 2-3 trượng, chia làm bên trên 3 tầng dưới, phương viên 10 mấy mét. Này nho nhỏ trong hộp ngọc vậy mà phong ấn như thế một tòa quái vật khổng lồ. Cái kia thanh đồng điện đường môn lông mày phía trên khắc lấy hai cái chữ to, Xích Hà. Rõ ràng cái kia tại vạn năm trước đó đã từng hiển hách một thời mạnh mẽ môn phái Xích Hà Đan Tông, chân quý nhất trí bảo đều ở nơi này. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt có chút hưng phấn, nhưng lại cũng không bạo động, nhìn về phía bên cạnh Thủy Phù Bình. Hán Tử Tôn nói, ngươi tới trước, như không có Thủy Phù Bình, chính mình liền chết. Huống chi hai người trước đó hẹn xong khiến cho hắn trước tuyển. Diệp Tinh Hà xưa nay không là nói không giữ lời người. Thủy Phù Bình tầm mắt ngốc ngốc, nhìn xem này thanh đồng điện đường, trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp. Một hồi lâu về sau, mới nhẹ giọng mở miệng, này tọa cung điện cùng sở hữu ba tầng, ta chỉ cần tầng thứ nhất, mặt khác đều tùy ngươi. Được. Diệp Tinh Hà đáp ứng cực kỳ dứt khoát lưu loát. Sau đó, hai người chính là cùng nhau bước vào này thanh đồng trong điện phủ. Bước vào trong đó, liền chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh trống trải. Tầng thứ nhất này vắng vẻ không có vật gì khác, chẳng qua là tại chính trung tâm có cái điện thờ. Trong bàn thờ thì là trưng bày một tôn cao có hai thước pho tượng. Pho tượng kia, Diệp Tinh Hà lần đầu tiên liền cảm giác mình không có thấy rõ ràng. Hắn lập tức trong lòng có chút kỳ quái, dùng thực lực của hắn bây giờ, lại có cái gì là thấy không rõ lắm. Khi hắn ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện thì càng mơ hồ. Tựa hồ, càng dùng sức thấy, liền càng mơ hồ. Đợi đến cuối cùng, nơi đó liền biến thành một đoàn hắc ảnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đây là vật gì? Mà Thủy Phù Bình lúc này, cảm xúc lại cũng khó tự kiềm chế. Diệp Tinh Hà nghe được hắn nhẹ nhàng tiếng khóc, hắn toàn thân đều đang run rẩy, xúc động tới cực điểm. Bước nhanh đi đến pho tượng kia trước đó, đứng ở nơi đó sửng sốt tốt nửa ngày. Mới vừa, trong tay không gian giới chỉ hào quang chợt lóe lên, đem hắn thu nhập trong đó. Đầu vai run lẩy bẩy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nhìn, cũng chỉ có thở dài mà thôi. Chắc hẳn này Thủy Phù Bình cũng là một cái vô cùng có chuyện xưa người. Sau một lát, Thủy Phù Bình bỗng nhiên quay người đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà lập tức ngạc nhiên. Thủy Phù Bình một câu đều không có nhiều lời. Chẳng qua là khi đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên cạnh thời điểm, Phương mới nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, sau này còn gặp lại. Thủy Phù Bình rõ ràng cũng thế, một cái cực dứt khoát người. Cầm chỗ tốt về sau, lập tức liền đi, không có chút gì do dự. Diệp Tinh Hà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong ánh mắt mang theo một phần ý cười, cái này người, cũng là thật thú vị. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, bình phục một phiên tâm tình. Hắn ngẩng đầu, hướng về kia tầng thứ hai hướng đi đi đến. Hắn có thể sẽ không quên, hắn tới nơi này mục tiêu cùng sơ tâm. Hắn có thể sẽ không quên, hắn muốn đến cùng là cái gì. Diệp Tinh Hà chậm rãi từng bước mà lên. Không biết sao, hắn càng là hướng lên, liền càng là cảm giác trong lòng cái kia cố hưng phấn cùng xúc động càng ngày càng nồng đậm. Phản phất, chính mình từ nơi sâu xa chờ đợi thật lâu đồ vật, cuối cùng muốn lấy được một dạng. Thanh đồng lầu các tầng thứ hai, liền muốn so tầng thứ nhất càng thêm ít đi một chút. Cách cục cùng tầng thứ nhất giống như lúc, vẫn như cũng là một mảnh bằng thẳng. Chỉ ở vị trí trung tâm nhất, thả ở một cái nho nhỏ hộp ngọc. Thấy hộp ngọc này trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà hô hấp trong nháy mắt đều ổn. Hộp ngọc này hình dạng và cấu tạo, chính là luyện đan sư dùng tới cất giữ đan dược nha. Mà lại, hộp ngọc này hắn xem xét, liền biết bất phàm. Chính là trở lên cổ ngọc tùy chế tác mà thành. Đây là dùng tới chứa đựng đan dược, cơ hồ có thể nói là quy cách cao nhất hộp ngọc. Để mà chứa đựng đan dược, đủ để mấy ngàn năm không mục nát. Hộp ngọc còn như vậy, bên trong chứa đựng đan dược hạng gì chi chân quý, có thể nghĩ. Chẳng lẽ nói, tầng thứ hai bảo vật, vậy mà chính là đan dược sao? Chẳng qua là, không biết là gì đan dược đâu. Chương 597, tâm nguyện được đền bù. Cửu Dương đan cuối cùng cũng đến tay. Chương 597, tâm nguyện được đền bù. Cửu Dương đan cuối cùng cũng đến tay. Diệp Tinh Hà không có chút gì do dự, bước đi lên tiền đến, trực tiếp đem hộp ngọc kia mở ra. Sau một khắc, đủ mọi màu sắc bảo quang lấp lánh mà lên, Diệp bỏ ra ánh mắt của hắn. Nhỏ nhỏ trong hộp ngọc, vậy mà chia làm 9 cách. Trong đó 6 cách đã là trống không, nhưng lại có 3 cách chính là các để đó một viên đan dược. Một viên sáng chói chói lọi, kim quang chói mắt. Một viên như trên trời ánh trăng vung vãi sạch xám, hào hiệp thần thánh. Nhưng này miếng ở giữa, nhưng lại có một đạo nho nhỏ kẽ nứt. Mà đổi thành bên ngoài một viên thì lại như ngọn lửa màu đỏ thắm, ngày nó lấy. Thấy này ba viên đan dược trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà hô hấp đều là đỉnh trệ ở. Nguyên lai, mở ra hộp ngọc này trong nháy mắt, ba viên đan dược bên trong, cái kia cực kỳ cường hãn, cực kỳ bá đạo khí tức khủng bố, hung hăng tuôn ra. Một đạo kim sắc quang mang, một đạo màu bạc ánh trăng, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm hào quang, trực tiếp bay vút lên, trên không trung dây dưa. Hào quang màu vàng nóng kia, hóa thành một đầu dương cánh có tới hơn một trượng màu vàng kim chim lớn, dương cánh bay lượn. Cái kia màu bạc ánh trăng thì là trực tiếp đem trọn cái cung điện đều cho chiếu sáng, mà cái kia mảnh màu đỏ hỏa diễm hào quang thì liền muốn yếu rất nhiều. Trên không trung nhiễm ra như mây lửa màu sắc, thường ngực bừng bừng. Diệp Tinh Hà xem trận cả mắt lên, đan dược này xuất thế, dị tượng mọc lan tràn. Này ít nhất cũng là lục phẩm đan dược a. Cái này cũng mang ý nghĩa, này ba viên đan dược bên trong đẳng cấp thấp nhất một viên, cũng là đã đến lục phẩm đan dược chi cấp bậc. Mà lại mang ý nghĩa bọn hắn bảo tồn vô cùng tốt, dược lực không có chút nào tiết lộ, mới có thể như thế. Chờ một hồi lâu về sau, những dị tượng này mới vừa tan đi. Diệp Tinh Hà lại nhìn, chính là phân biệt ra được. Cái viên kia màu vàng kim đan dược, cùng cái viên kia ánh trăng hào quang màu xanh đan dược. Hắn mặc dù không nhận ra là cái gì cụ thể đan dược, nhưng có thể nhìn ra màu vàng kim đan dược đẳng cấp chính là đường đường bát phẩm, mà màu bạc đan dược đẳng cấp cũng là đạt đến thất phẩm. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Diệp Tinh Hà tầm mắt lại là rơi vào cái viên kia màu đỏ thắm đan dược trên thân. Hắn nhìn xem nơi đó, cả người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng như điên. Sau đó, vẻ mặt thì là trở nên bình tĩnh vô cùng. chẳng qua là run rẩy hai tay, lại bán rẻ tâm tình của hắn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nâng hai cánh tay lên, phát ra một hồi điên cười lớn, "Cửu Dương Đan, Cửu Dương Đan, ta rốt cuộc tìm được nha." Tay hắn chỉ cầm bốc lên cái viên kia màu đỏ thắm đan dược, cảm thụ được bên trong mạnh mẽ bá đạo, kinh khủng hỏa diễm lực lượng phun trào. Nguyên lai, viên đan dược này chính là Cửu Dương Đan a. Hắn đau khổ truy tìm Cửu Dương Đan. Hắn sát xích hồng, hồng quang điểm chín đạo xoay quanh mà lên. Hắn hào quang hội tụ, giống như yên hạ. Tên là Cửu Dương, chính là Cửu Dương Đan. Tất cả những thứ này là tụ, thậm chí cả bên trong lộ ra loại khí tức kia, đều nói cho Diệp Tinh Hà, này chính là mình đau khổ truy tìm Cửu Dương Đan. Hắn hưng phấn tới cực điểm, mừng như điên tới cực điểm. Cả người đều là run rẩy dâng lên, cảm xúc cơ hồ không cách nào khống chế. Không có cách nào. Bởi vì này Cửu Dương Đan, hắn thật sự là phán quá lâu. Bởi vì này Cửu Dương Đan, thật sự là đối với hắn có quá trọng đại ý nghĩa nha. Tại trước khi tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng mơ hồ nhưng liền có cảm giác, chính mình lần này chỉ sợ là có thể có được luyện chế Cửu Dương Đan dược liệu, thậm chí cả một chút mặt khác kỳ ngộ. Thế nhưng, hiện tại hắn lấy được sự thật. So với trước, hắn chỗ suy đoán tốt nhất, còn tốt hơn a. Hắn căn bản không phải đạt được luyện chế Cửu Dương Đan cần thiết dược liệu, mà là trực tiếp đạt được một viên Cửu Dương Đan nha. Một viên phẩm sắc luyện chế đến cực phẩm, dược lực không có chút nào sói mòn, bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, phẩm tướng rất tốt Cửu Dương Đan nha. Diệp Tinh Hà hốc mắt, thậm chí có chút chua chua, muội muội bệnh được cứu rồi, được cứu rồi. Hắn bỗng nhiên hai tay chấn động, một tiếng hét lên. Tốt sau nửa ngày, mới vừa bình tĩnh cảm xúc, đem Cửu Dương Đan trịnh mà trọng chi thả trở về. Sau đó, vừa nhìn về phía hộp ngọc kia bên trong những đan dược khác. Diệp Tinh Hà nhìn về phía cái viên kia lập lòe ánh trăng vầng sáng, ở giữa có một cái khe hở đan dược. Trong óc, Tử Dương Đan kinh chạy qua. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, Phá Thiên Đan, đây là Phá Thiên Đan. Phá Thiên Đan, tên như ý nghĩa, chính là phá vỡ thiên hạ cảnh ý tứ. Thần cương cảnh phía trên, chính là thiên hạ kính. Võ giả trong cơ thể rất nhiều thần thiếu, liền như là từng cái nhỏ suối nhỏ. Trong đó ngưng tụ mà ra thần cương, tựa như cùng dọn nước. Đến thần cương cảnh đỉnh phong nhất chỗ, đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu, phá vỡ cảnh giới hạn về sau, tất cả thần cương dòng nước đều sẽ dọc theo kinh mạch tụ hợp vào trong đan điền. Trong đan điền, hình thành một đầu thiên hạ. Đây cũng là thiên hạ cảnh. Cái này lại thần khiếu bên trong thần cương, chính là đầy trời sao. Muốn theo như tứ hải, sông hà lớn kinh mạch bên trong tràn vào đan điền. Thế nhưng, muốn đi vào đan điền, liền muốn mở ra đan điền đỉnh cao nhất sinh tử chi môn. Phá vỡ sinh tử chi môn, mới có thể tiến nhập đan điền, rốt thành thiên hạ. Không phá nổi này đạo sinh tử chi môn, liền vĩnh viễn bước không vào thiên hạ cảnh. Bởi vậy, theo thần cương cảnh muốn đột phá vào thiên hạ kính, cực kỳ khó khăn. Rất nhiều võ giả bị nhốt tại thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu mấy chục năm, đều không cách nào đột phá. Cuối cùng, tiếc nuối mà kết thúc. Bởi vì muốn mở ra này sinh tử chi môn, không chỉ cần muốn thực lực mạnh mẽ, càng cần hơn một ít cơ duyên. Có thượng cổ đại năng luyện đan sư, có cảm giác tại chúng sinh chi gian khổ. Bởi vậy, dốc hết tâm huyết sáng chế này một loại thất phẩm đan dược, Phá Thiên Đan. Tại thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong, chỉ nếu là có thể nuốt vào này một viên Phá Thiên Đan, như vậy, liền có thể thuận lợi đột phá vào thiên hạ kính. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng có. Dạng này đột phá võ giả, hắn tại thiên hạ cảnh thực lực, đem xa thấp hơn nhiều tự nhiên đột phá chi võ giả, mà lại, tiềm lực cũng sẽ hao hết. Tại thiên hạ cảnh bên trong, cũng rất khó lại có tăng lên thêm một bước. Nhưng này tác dụng phụ, cùng hắn công năng so ra, đáng là gì? Rất nhiều người cầu, bất quá chỉ là đột phá vào thiên hạ kính mà thôi. Cần biết, bước vào thiên hạ cảnh về sau, không chỉ thực lực tăng nhiều, tuổi thọ đều sẽ có tăng lên a. Trên lý luận tới nói, loại đan dược này chẳng qua là thất phẩm đan dược, nhưng luyện chế lại cực kỳ gian nan. Rất nhiều bát phẩm luyện đan sư đều luyện không ra, mà lại bởi vì công hiệu quả quá mức cường hãn bá đạo, cho nên tại trong mắt rất nhiều người, vật này có thể so với bát phẩm đan dược, mà bởi vì muốn có phá thiên đan quá nhiều người, bởi vậy mỗi một miếng phá thiên đan diện thế xuất thế về sau đều sẽ gặp phải vô số võ giả tranh đoạt. Bàn về quý hiếm trình độ đến, này phá thiên đan còn muốn vượt xa bát phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà tầm mắt chớp động, viên đan dược này có thể làm một lá bài tẩy đến sử dụng. Đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng. Dù sao, đột phá là đột phá, thế nhưng cũng sẽ đối tiềm lực có ảnh hưởng rất lớn. Diệp Tinh Hà muốn, cũng không chỉ là đột phá thiên hạ cảnh mà thôi, mà lại, ta nếu là mình không cần lời, cũng có thể bán một cái cực tốt giá tiền. Diệp Tinh Hà lại đem tầm mắt nhìn về phía cuối cùng một viên màu vàng kim đan dược. Chương 598, ngàn năm tàn hồn, ta muốn bỏ. Chương 598, ngàn năm tàn hồn, ta muốn bỏ. Này phá thiên đan mạnh như thế, cũng bất quá là thất phẩm đan dược mà thôi. Viên đan dược này lại là bát phẩm đan dược, có thể tưởng tượng là hạng gì người tiên, mà lại khí tức của nó rõ ràng mạnh hơn phá thiên đan. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà tìm khắp Tử Hà Đan Kinh, lại cũng không có tìm được tới có liên quan tin tức. Diệp Tinh Hà liền cũng không tại nhiều nghĩ, đem này ba viên đan dược để vào trong hộp ngọc, trân trọng thu vào. Hiển nhiên trong tầng thứ hai lại không vật khác, Diệp Tinh Hà chính là hướng tầng thứ ba bước đi. Tầng thứ hai thu hoạch liền là như thế phong phú, đối với tầng thứ ba hắn càng là chờ mong. Tầng thứ hai thông hướng tầng thứ ba bậc thang, hết thảy có cấp 12. Mà liên tại Diệp Tinh Hà đi trên cấp thứ 7 nấc thang thời điểm, đột nhiên hắn mắt tối sầm lại, cảm giác trong nháy mắt chính mình phảng phất lâm vào một mảnh cực hạn tinh thần trong bóng tối. Tiếp theo chính là cảm giác đầu như kim đâm đau, toàn bộ đầu cơ hồ đau muốn vỡ ra tới. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ, đây là có chuyện gì? Hắn muốn vận dụng thân thể, lại phát hiện thân thể đè tại chỗ, động đều không động được. Mà cũng chính là tại thời khắc này, một đạo cường hãn như thiên hà khổng lồ mãnh liệt tinh thần lực, điên cuồng hướng về Diệp Tinh Hà đầu vào tới. Hung hăng, chính là nhập vào trong đầu của hắn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong đầu chính là vang lên một tiếng nói giàn mua, không nghĩ tới à, thời gian qua đi mấy ngàn năm, lão phu cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Hắn tựa hồ là đang quan sát xung quanh. Sau đó, trong thanh âm liền lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, cô thân thể này vậy mà như thế cường hãn. Tuổi trẻ hoàn mỹ, huyết mạch phồn vinh mạnh mẽ, mà lại a. Hắn kinh ngạc nói, này vậy mà vẫn là một cái thần ma người luyện thể. Ha ha ha, quả thực là lão thiên giúp ta, lão thiên giúp ta nha. Cái thanh âm này đang điên cuồng cười to. Mà Diệp Tinh Hà, cái kia vốn là như một đoàn tương hồ trong óc, cũng cuối cùng trở nên rõ ràng dâng lên. Ý thức của hắn cuối cùng có khả năng thấy rõ lúc này trong đầu cảnh tượng. Cái kia khoảng không mênh mông, như vũ trụ hư không thế giới tinh thần bên trong. Lúc này, lại là có kim sắc quang mang lấp lánh. Cái kia mảnh màu vàng kim mây tía bên trong, bao vây lấy một thân ảnh. Một lão giả, ngà quan bát mang, quần áo tả tơi. Lúc này, đang lên tiếng cười lớn. Nguyên lai, đây là một tôn tàn hồn. Một tôn mạnh mẽ tàn hồn. Tại mới vừa, đột nhiên tập kích, xâm nhập vào Diệp Tinh Hà thế giới tinh thần bên trong. Vẹn vẹn thấy này tôn tàn hồn trong mấy mắt, Diệp Tinh Hà liền cảm giác tầm mắt như bị đốt bị thương. Này đạo tàn hồn trên người tinh quang, chính là hắn cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực. Này tàn hồn chính là tại trong hộp ngọc. Hộp ngọc này phủ bụi ít nhất cũng mấy ngàn năm. Chắc hẳn này tàn hồn cùng năm đó Xích Hà Đan Tông có quan hệ sâu đậm. Bị phủ bụi mấy ngàn năm về sau, còn có thực lực kinh khủng như thế. Hắn năm đó thực lực đến mạnh bao nhiêu? Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ, này màu vàng kim tàn hồn rốt cuộc là ai? Bất quá, hắn nhưng lại chưa bối rối, mà là tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư giải quyết chi pháp. Này tôn tàn hồn thực lực rất mạnh, mà lại hắn chọn thời cơ này cũng phi thường tốt. Diệp Tinh Hà nhanh chóng bình tĩnh lại, vấn đề mấu chốt thì là ở chỗ. Nơi này, căn bản còn chưa tới tầng thứ ba nha. Theo lý mà nói, không có đến tầng thứ ba. Như vậy, là không nên phát sinh bất luận cái gì biến cố. Nơi này là còn tại trên bậc thang. Cho nên, Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì phòng bị, tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn ban đầu liền không nên có phòng bị a. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng chấn động. Trong đầu, đột nhiên trào lên một cái ý niệm trong đầu, này tàn hồn, quả nhiên là cực có tâm kế. Cũng không có tại hộp ngọc vừa mới mở ra thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vì, hộp ngọc vừa mở ra thời điểm, ta để phòng nhất định là nhất nghiêm, cảnh giác là mạnh nhất. Thậm chí, hắn cũng không có đem chính mình thả tại bất luận cái gì một tầng, mà là lựa chọn đem chính hắn đặt ở tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 cầu thang trung đoạn nơi này. Ta vừa mới đạt được tầng thứ 2 bảo vật, sắp đạt được tầng thứ 3 bảo vật. Trong lòng hân hoan vui sướng, càng bị bảo vật mê hoa mắt, mà lại còn chưa tới tầng thứ 3. Lúc này cảnh giác là yếu nhất, thậm chí căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Lúc này đánh lén, tự nhiên hiệu quả tốt nhất. Dĩ nhiên, cái kia là người bình thường. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi thật cho là ta dám xông vào nơi đây, ta dám đoạt bảo vật này, là hoàn toàn không có át chủ bài sao? Giống như là Xích Hà Đan Tông, này loại mấy ngàn năm trước kinh khủng tồn tại. Bọn hắn tông môn chí bảo, muốn nói không có cái gì phong bị, Diệp Tinh Hà là thế nào đều không tin. Tại lúc trước, hắn tại trong đại điện cầm tới hộp ngọc này thời điểm, liên long sinh kỳ quái, hộp ngọc này cứ như vậy cười toe toét để ở chỗ này. Tuy phía trước có huyết thần vệ thủ vệ, nhưng này có phải hay không cũng quá thư giãn một chút? Phản phất là cố ý bố trí hạ một cái bẫy, sau đó để cho người ta sau đó mở hộp ngọc ra một tầng. Tầng 2, đều không có cái gì dị thường thời điểm. Diệp Tinh Hà cảnh giác đã là nâng lên cao nhất. Quả nhiên, cạm bẫy này ở chỗ này xảo diệu xuất hiện. Lúc này, cái kia tôn màu vàng kim tàn hồn cũng là chú ý tới Diệp Tinh Hà. Ánh mắt của hắn chậm rãi hạ xuống, sau đó, nhẹ nhàng a một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Người tên tiểu tử này, lúc này còn có thể không chút hoang mang, tâm tính quả thực không sai. Đáng tiếc đáng tiếc. Hắn chậm rãi lắc đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ đạm mạc, linh hồn của ngươi rất nhanh sẽ bị ta đánh nát, mà thân thể của ngươi sẽ trở thành thân thể mới của ta. Hắn lúc nói lời này rất là bình tĩnh, tựa hồ tất cả những thứ này đều là không có quan hệ gì với Diệp Tinh Hà. Phản phất, hắn muốn làm không phải đoạt xá Diệp Tinh Hà thân thể. Diệp Tinh Hà biết đây là vì cái gì? Bởi vì này người thực lực quá mạnh. Trong mắt hắn, chính mình như sâu kiến như vậy, thật giống như một người muốn giẫm chết một con giun dế, cần để ý sâu kiến cảm thụ sao? Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, tầm mắt băng lãnh, không sợ hai chút nào tới đối mặt. Ngươi cảm thấy chính ngươi mạnh mẽ, liền có thể muốn làm gì thì làm, phải không? Loại ánh mắt này, nhường cái kia kim sắc tàn hồn đáy lòng dâng lên một cỗ không nói ra được tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, việc này vốn không phải là ta mong muốn, nhưng bản tôn nếu muốn phục sinh, cái kia cũng chỉ đành ủy khuất ngươi. Dứt lời, ống tay áo vung lên, nhất chỉ liền hướng Diệp Tinh Hà điểm ra. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm giác mình trước mắt đều là một mảnh kim quang, phản phất lâm vào một mảnh thế giới màu vàng bên trong. Một chỉ này cường hãn tới cực điểm, uy áp đè xuống, hắn căn bản là vô phương ngăn cản a. Tựa hồ sau một khắc, Diệp Tinh Hà hồn phách liền muốn triệt để phá toái. Tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cho rằng ta Diệp Tinh Hà liền là như vậy tốt bắt trẻ sao? Hắn một tiếng hét lên, thiên thư mệnh hồn, ra đi. Chương 599, ngàn năm trước đại năng, Xích Hà chân nhân. Chương 599, ngàn năm trước đại năng. Xích Hà chân nhân. Sau một khắc, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, một vệt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, chính là cái kia Thiên Thư mệnh hồn. Khi hắn thấy này màu vàng kim tàn hồn thời điểm, trong mắt buộc phát ra khó nói lên lời hưng phấn, cùng thôn phệ dục vọng. Trong lúc đó, hắn ngụm lớn kéo ra, phát ra một tiếng gào ghét. Tiếng gào ghét rõ ràng cực nhỏ, nhưng lại như chấn thiên động địa. Tại thời khắc này, sau lưng Diệp Tinh Hà, một đạo to lớn thân ảnh thoáng một cái đã qua. Cái kia đúng là một tòa cao không biết nhiều ít vạn trượng cự sơn, mà tại cự sơn phía trên lại có một đầu toàn thân màu đỏ thắm cự xà xoay quanh trên đó. Cái kia cự xà thân thể tựa hồ so cự sơn còn muốn khổng lồ. Hư ảnh chợt lóe lên, mà Thiên Thư mệnh hồn trước mặt đã xuất hiện một đạo trước đây chưa từng gặp, như che khuất bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Miệng lớn cuốn hút, điên cuồng hấp lực trong nháy mắt chuyển đến, trực tiếp đem cái kia kim sắc tàn hồn thế công sinh sinh phá toái, hấp thu. Mà cái kia kim sắc tàn hồn cũng là cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực bao phủ quanh thân. Thân hình của hắn lại không tự chủ được hướng về phía trước bay ra ngoài, thẳng tắp hướng về kia vòng xoáy dũng manh lao tới. Màu vàng kim tàn hồn trong nháy mắt quá sợ hãi, đây là cái gì? Sau một khắc, khi hắn thấy rõ ràng cái kia Thiên Thư mệnh hồn dáng vẻ về sau, càng là lộ ra cực hạn khiếp sợ. Chí tôn mệnh hồn, ngươi lại có chí tôn mệnh hồn? Đây là trong thiên hạ đạo thứ 9 thần cấp mệnh hồn a. Hắn ngẩng đầu trừng mắt Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy rung động, ngươi lại là thiên tuyển chi nhân? Diệp Tinh Hà không biết cái gì là thiên tuyển chi nhân, hắn chỉ biết là chính mình muốn đem này màu vàng kim tàn hồn chém giết. Màu vàng kim tàn hồn từng bước một muốn bị hấp thu đến cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong đi. Hắn điên cuồng giống giận, dãy rủa lấy, song trưởng liên tục quanh ra, trên thân càng là có vô số kim quang dâng lên. Vâng, đánh trước người để mà ngăn cản cái kia mạnh mẽ hấp lực. Kim sắc quang mang từng chút một phá toái, cái kia vòng xoáy cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia kim sắc quang mang phá toái thời điểm, vòng xoáy cũng đã biến mất. Màu vàng kim tàn hồn mừng rỡ, nhưng sau một khắc, trên mặt hắn thì lại lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Bởi vì cái kia Thiên Thư mệnh hồn trước đó lại là xuất hiện một cái vòng xoáy nha. Mà lúc này hắn hết thể át chủ bài toàn bộ dùng hết, suy yếu tới cực điểm, cũng không còn cách nào ngăn cản. Hắn ngẩng đầu, tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng, thôi. Hắn lắc đầu, liên tục cười khổ, trong mắt tràn đầy vẻ khổ sở. Không nghĩ tới, ta ẩn nút ngàn năm chờ đợi ngàn năm, chính là muốn có được một cái đoạt xá chúng sinh, nặng vào cơ hội luân hồi. Mà ta, sát thực cũng chờ đến. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tầm mắt quỷ dị, ta chờ đến một cái thực lực rõ ràng không cao, liền thiên hạ cảnh đều không có bước vào tiểu gia hỏa. Ta nhìn như đã có khả năng nhẹ nhàng đoạt xá, hoàn toàn không có vấn đề. Ta tựa hồ 10 phần chắc chín. Thế nhưng, tiếc là không làm gì được lão thiên không theo người nữa nha. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng cũng phẫn nộ. Ai có thể nghĩ tới, tiểu gia hỏa này, vậy mà có được thiên hạ đệ nhất chí tôn mệnh hồn. Ta vậy mà, căn bản là không có cách thôn phệ a. Ta Xích Hà, không cam lòng nha. Hắn hư ảnh, trên không trung nắm chặt nắm đấm, cảm xúc xúc động đến cực điểm, thân hình cơ hồ muốn sụp đổ. Nguyên lai, cái này người tên là Xích Hà chân nhân. Xích Hà chân nhân. Mà hắn, nếu tên là Xích Hà chân nhân, cùng Xích Hà Đan Tông cùng tên, liền đó có thể thấy được, người này thực lực mạnh bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt nặng nề, hào không có chút nào gợn sóng. Hắn xác thực cũng cảm niệm tạo hóa trêu ngươi, này Xích Hà chân nhân thực lực so với chính mình không biết mạnh hơn bao nhiêu, rõ ràng chính là một đời đại năng. Hắn lần này bày mưu nghĩ kế, cũng có thể nói lên được là cực kỳ kín đáo. Thủ ở chỗ này, ôm cây đợi tỏ, chờ ngươi đến đây đoạt xá chúng sinh, liền có thể hoàn thành kế hoạch. Mà kế hoạch của hắn cũng xác thực khả thi cực cao. Trên thực tế, lần này đến đây này tông môn gì chỉ tất cả mọi người, chỉ nếu không phải mình tiến đến, đổi lại mặt khác một người khác tiến đến, chỉ sợ hiện tại liền đã bị đoạt xá. Nhưng chỉ tiếc, hắn gặp chính là mình. Nay chỉ có thể nói là mệnh, không có cách nào. Mà lại, Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi muốn mạng của ta, ta đây liền muốn mạng của ngươi, nào có nhiều như vậy dễ nói. Tạo hóa trêu ngươi, làm chính là ngươi, cũng không phải ta. Ngược lại có thể chiếm ngươi tạo hóa. Nghĩ đến đây, hắn mặt mày khẽ nâng, liền muốn động thủ. Mà Xích Hà chân nhân, tựa hồ đã cảm giác ra tới. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thở dài một tiếng, muốn động thủ đúng không? Vậy liền động thủ đi, ngược lại ta cũng xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Dứt lời, hai tay mở ra, hoàn toàn bung ra phòng ngự, đã không muốn ngăn cản. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi kinh ngạc, ngươi bây giờ hoàn toàn có khả năng lựa chọn tự bạo. Không sai, Xích Hà chân nhân hiện tại có khả năng tự bạo. Chẳng những có thể cho Diệp Tinh Hà tạo thành tương đối lớn tổn thương, thậm chí có khả năng hủy thế giới tinh thần của hắn, mà lại càng có thể làm cho Diệp Tinh Hà cái gì đều không vớt được. Từ trên người hắn đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tự bạo, cần gì chứ? Xích Hà chân nhân lắc đầu cười khổ, ta này mấy ngàn năm nay chỗ chuẩn bị, sở cầu, bất quá chỉ là đoạt xá chúng sinh. Cho nên, ta gặp ngươi về sau muốn đoạt xá ngươi, đánh nát hồn phách của ngươi. Nhưng bây giờ, như là đã làm không được, ta tội gì lại thương ngươi, lại vì ngươi cố này hoàn mỹ sát thịt. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, tới đi, thôn vệ ta tàn hồn, chắc hẳn ngươi thực lực có thể có cực lớn đề cao. Mà lại, ta ngàn năm trí nhớ cũng đều truyền thừa cho ngươi. Cũng xem như một loại phương thức khác, kéo dài ta tồn tại đi. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi có chấn động, đối với hắn cảm nhận cũng tốt hơn nhiều. Chẳng qua là, hảo cảm về hảo cảm, Diệp Tinh Hà cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Xích Hà chân nhân nói ra, vốn không có tốt hay xấu, ta muốn sống, ngươi liền sống không được. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà phất phất tay. Cái kia cũng sớm đã, đói khát khó nhịn Thiên Thư Mệnh Hồn một tiếng gào thét. Phô thiên cái địa hấp lực truyền đến, liền đem màu vàng kim tàn hồn bao phủ. Sau một khắc, liền sẽ đưa hắn thôn phệ. Màu vàng kim tàn hồn ngửa mặt lên trời thở dài, 6000 năm chuẩn bị, một buổi sáng khô diệt. Chỉ hận ta vô phương chém giết Cổ Minh Tuấn cầu tắc kia, một thời kỳ nào đó trở về sau ta bình sinh tâm nguyện. Khi hắn nói đến Cổ Minh Tuấn ba chữ này thời điểm, Diệp Tinh Hà đột nhiên toàn thân tầng tầng run rẩy một cái. Cái kia vốn là đã thanh thế mãnh liệt, mắt thấy là phải đem Xích Hà chân nhân thôn vệ thiên thư mệnh hồn, lại đột nhiên ở giữa cứng ở trên không, trang sách chưa tại xoay tròn, hấp lực trong nháy mắt tan biến. Diệp Tinh Hà cả người vững vàng sững sờ tại nơi đó. Xích Hà chân nhân cũng là cả kinh, nhìn chằm chằm hắn, không biết đây là vì cái gì. Diệp Tinh Hà dương mắt, chẳng qua là nhìn xem hắn chậm rãi phun ra một câu, ngươi mới vừa rồi là đang nói Cổ Minh Tuấn, Đại Yến Đế quốc cái kia Cổ Minh Tuấn. Không sai. Xích Hà chân nhân nhẹ gật đầu, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới à, bây giờ còn có người biết thanh danh của hắn. Chương 600, kế hoạch. Chương 600, kế hoạch. Chẳng lẽ Cổ Minh Tuấn đạo thống chưa từng đoạn tuyệt? Ngược lại trên phiến đại địa này, càng ngày càng hưng thịnh. Hắn nói đến cái suy đoán này thời điểm, mặt mũi tràn đầy tức giận. Rõ ràng, tuyệt không nguyện ý thấy kết quả này. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái này, tiền bối ngươi cũng là đoán sai. Cái kia Cổ Minh Tuấn đạo thống cũng không có kéo dài đến nay. Vừa vặn tương phản, Cổ Minh Tuấn đạo thống đã đoạn tuyệt. Cái kia Cổ Minh Tuấn chết không? Xích Hà chân nhân gấp xin hỏi. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà trong óc lóe lên vô số đồ vật. Sau một khắc, ánh mắt của hắn một mảnh thư thái, mỉm cười nói, ngược lại để tiền bối thất vọng, Cổ Minh Tuấn không có chết. Hắn vậy mà còn chưa chết. Đầu này lao cẩu. Xích Hà chân nhân vẫn nộ tới cực điểm. Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời, chẳng qua là nhíu mày cười nói, không biết tiền bối cùng cái kia Cổ Minh Tuấn đến cùng có gì thù hận. Vậy mà hận hắn đến trình độ như vậy. Hắn hiển nhiên là đang thử thăm dò bí mật, mà Xích Hà chân nhân vô cùng rõ ràng hắn đang làm cái gì, lại lơ đễnh. Trên thực tế, hắn tại đây nho nhỏ trong lầu các bị phong ấn mấy ngàn năm, cũng sớm đã nghẹn vô số lời muốn nói. Lúc này, tự nhiên thao thao bất tuyệt nói lên. Diệp Tinh Hà thế mới biết, nguyên lai này Xích Hà chân nhân, vậy mà chính là Cổ Minh Tuấn đồ đệ. Hơn nữa, còn là Cổ Minh Tuấn đồ đệ bên trong có thiên phú nhất một vị. Nguyên lai, năm đó Cổ Minh Tuấn chính là Đại Yến Đế quốc đệ nhất luyện đan sư. Đại Yến Đế quốc chính là vạn năm trước, diện tích lãnh thổ cực lớn một tôn đại đế quốc. Diện tích lãnh thổ trăm vạn dặm, hắn dưới có mấy chục cái nho nhỏ nước phụ thuộc. Giống như là sở quốc này loại, đặt ở Đại Yến Đế quốc thời kỳ. Bất quá là, hắn nước phụ thuộc một cái cấp bậc mà thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng, năm đó Cổ Minh Tuấn chi hiển hách cường hãn, vô số muốn trở thành luyện đan sư tuấn kiệt, đều là bái nhập Cổ Minh Tuấn môn hạ. Cổ Minh Tuấn cũng thế, từ trong đó rộng tuyển đệ tử. Nó môn hạ, danh xưng có 1000 môn sinh, đều là luyện đan sư. Một người chi thế lực, thậm chí vượt qua hiện tại luyện đan sư hiệp hội. Mà Xích Hà chân nhân, liền là trong đó tối vi siêu quần bạt tụy cái kia. Tuổi còn trẻ, liền dùng tấn cấp làm cựu phẩm luyện đan sư. Có thể nói, kinh tài tuyệt diễm. Ban đầu, đây cũng là sư đồ gắn bó giai thoại. Kết quả sau này, Xích Hà chân nhân tại xuất ngoại lịch luyện trên đường, lại gặp gỡ bất ngờ một vị kỳ mỹ nữ tử. Nữ tử này sau này cũng thành thê tử của hắn. Trở lại Đại Yến Đế quốc về sau, cũng là bị Cổ Minh Tuấn ngấp nghé vợ hắn sắc đẹp. Vậy mà tìm kiếm nghĩ cách, khiến hắn cửa nát nhà tan, chiếm đoạt thê tử của hắn. Xích Hà chân nhân cả nhà bị giết, thê tử bị đoạt, lẻ loi một mình chạy ra. Bởi vậy, hắn lập xuống thể độc, đời này nhất định muốn giết chết Cổ Minh Tuấn. Hắn chạy trốn tới cực xa chỗ, tự mình tu luyện khôi phục thực lực, thu nạp môn đồ, sáng lập Xích Hà đan tông. Hắn cũng quả nhiên là kỳ tài ngút trời, vậy mà mơ hồ có cùng Cổ Minh Tuấn địa vị ngang nhau chi tư thái. Thế nhưng kết quả lại là cực kỳ thê thảm. Cổ Minh Tuấn cảm giác sâu sắc Xích Hà chân nhân oai hiếp, vận dụng vô số cường giả đến đây chém giết. Hai bên một phiên quyết chiến, Xích Hà đan tông mây đổi sao rời, mà Xích Hà chân nhân thì là chạy trốn tới tông môn cuối cùng gì chỉ chỗ, phân phát hết thảy môn đồ, phong bế tông môn chỗ kín, đem chính mình khóa tại nơi này. Như đầu ngàn năm về sau, Đông Sơn tái khởi. Diệp Tinh Hà bùi ngùi thở dài, không nghĩ tới mấy ngàn năm trước phát sinh sự tình, chân tướng đúng là như thế. Tốt, lời nói xong, ta cũng thông khoái. Xích Hà chân nhân lắc đầu nói, tới đi, chấm dứt đi. Sống thêm lấy, cũng không có ý gì. Kỳ thật, tiền bối nếu như muốn giết Cổ Minh Tuấn, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Ồ, ngươi có ý tứ gì? Xích Hà chân nhân mở to hai mắt nhìn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hiện tại, văn bối lại là biết Cổ Minh Tuấn không chết, còn bị khốn ở nơi nào. Mà văn bối cũng dám nói, khắp thiên hạ duy nhất có cơ hội giết được hắn, có thể song thành tiền bối nguyện vọng người, chính là ta. Xích Hà chân nhân hồ nghi nhìn hắn một cái, lời ấy thật chứ? Diệp Tinh Hà mỉm cười, tâm niệm vừa động. Nơi này là hắn thế giới tinh thần bên trong. Thế là, trong mấy mắt, mấy cái hình ảnh chính là thoáng hiện mà qua. Đúng là hắn cùng Cổ Minh Tuấn chung đụng hình ảnh. Xích Hà chân nhân nhìn, muốn rách cả mí mắt, một tiếng hét lên, quả nhiên là Cổ Minh Tuấn cái này cậu tặc. Hắn đỏ ngầu cả mắt, sắc ý lớn cái gì? Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lớn tiếng nói, ngươi chỉ cần có thể giúp ta giết Cổ Minh Tuấn, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tại hạ không cần tiền bối làm cái gì, chỉ cần tiền bối làm hai chuyện mà thôi. Dứt lời, thấp giọng lời nói một phiên. Xích Hà chân nhân nặng nề gật đầu, mới vừa như lời ngươi nói, thiên hạ này xác thực chỉ có một người có thể giúp ta giết được Cổ Minh Tuấn, nhưng thiên hạ này cũng đồng dạng chỉ có ta một người biết, như thế nào mới có thể giết được Cổ Minh Tuấn. Như bằng không, ngươi cuối cùng kết cục chỉ sợ mười phần thê thảm. Lại nói vài câu, Diệp Tinh Hà lập tức giận ra gà giật mình. Tiếp theo, liền lắc đầu cười khổ, "Diệp Tinh Hà a Diệp Tinh Hà, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Chứ ngươi, dùng tới thiết tưởng giết chết Cổ Minh Tuấn biện pháp, quả thực là ngây thơ đến hài hước a." Ngẫm lại cũng là như thường. Giống Cổ Minh Tuấn này loại, có thể xưng cường giả thời thượng cổ tồn tại. Như thế nào bình thường thủ đoạn, có thể chém giết. Hôm nay, may nhờ cùng Xích Hà chân nhân có phen này lời nói, nếu không, đến lúc đó chính mình tính toán tuyệt đối không thành được. Chỉ sợ còn muốn dựng vào một cái mạng. Tiếp xuống nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà cùng Xích Hà chân nhân tỉ mỉ, đem chỗ có biến đều suy đoán một lần, thôi diễn một lần. Cuối cùng, tạo thành mức cực hạn kế hoạch hoàn mỹ. Xác định lại không lộ chút sơ hở về sau, Xích Hà chân nhân thở dài, trong tay hào quang ngưng tụ. Tiếp theo, thì là hình thành một mảnh kim quang long lánh phù lục. Hắn cúi đầu, trong ánh mắt mang theo mấy phần quy luyến. Này màu vàng kim phù lục bên trong, chính là ta cả đời chỗ học, hôm nay đều chuyển thụ cho ngươi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, rồi tay ra, trong nháy mắt, kim quang liền chui vào trong tay của hắn. Bất quá, Diệp Tinh Hà còn không có tinh tế nhận thức, tự nhiên cũng là vô phương biết được bên trong đến cùng có cái gì. Hắn chậm rãi thở hắt ra, đây cũng là người tốt có hảo báo. Như chính mình trước đó, liền đem Xích Hà chân nhân thôn vệ, đã không biết được như thế nào chém giết Cổ Minh Tuấn tin tức, cũng sẽ không chân chính đem sở học của hắn đều hấp thu trô đến mức hoàn toàn. Vậy lao phu này liền đi, còn lại liền giao cho ngươi. Xích Hà chân nhân tiến lên, hắn nghĩ vô Diệp Tinh Hà bà bay, lại là phát hiện cánh tay của mình từ Diệp Tinh Hà trong thân thể xuyên qua. Lúc này mới chợt hiểu ý thức được, hai người đều là hư ảnh. Ánh mắt của hắn bên trong có chút đau thương, nhưng tiếp theo thì là thoải mái cười một tiếng, ta bị nhốt nơi này mấy ngàn năm, một buổi sáng phục sinh. Mặc dù tâm nguyện vô phương hoàn thành, nhưng trung quy có khả năng cho ngươi mượn tay hoàn thành. Đời này cũng đã mất tiếp. Diệp Tinh Hà tầm mắt nặng nề, nghiêm nghị nói ra, tiền bối yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi lập xuống mộ chôn quần áo và di vật. Chương 601, Bùi Nam tỉnh mối nguy. Chương 601, Bùi Nam tỉnh mối nguy. Đối đãi ta hoàn thành ngươi nguyện vọng thời điểm, chắc chắn tại ngươi trước mộ phần bên trên ba nén hương. Đem đầu của hắn đặt ở chỗ đó, dùng an ủi ngươi bình sinh. Tốt, tốt. Xích Hà chân nhân hưng phấn cười to. Đồng nhiên, nhanh chân đi thẳng về phía trước, ta đây, này liền đi. Hắn mỗi đi một bước, thân thể chính là kéo căng tán mấy phần. Đi đến cuối cùng, thân thể đã hóa thành vô số màu vàng kim lưu quang. Chỉ có một cái nho nhỏ màu đen tiết bài, rơi tại trên mặt đất. Thiên thư mệnh hồn, sớm đã kìm nén không được. Há to miệng rộng, trực tiếp đem cái kia màu đen lưu quang hấp thu hầu như không còn. Tiếp theo, chính là tan biến tại Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, tiến vào ngủ say. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước, không lưng nhặt lên cái viên kia màu đen tiết bài. Sau một khắc, thân hình một cái hốt hoảng, mắt tối sầm lại. Lại tỉnh táo lúc, liền đã theo thế giới tinh thần bên trong rời khỏi. Một lần nữa về tới cái kia thanh đồng trong lầu cát. Hắn cúi đầu, xem trong tay màu đen tiết bài. Vật này, cực kỳ đơn sơ, tựa hồ gang tùy ý chế tạo. Nhìn qua, cũng cực kỳ cổ xưa, không biết qua mấy ngàn năm. Mặt ngoài, có phức tạp như long xà bay lượn hoa văn. Mặt trái, thì là khắc hai cái nho nhỏ chữ Xích Hà. Diệp Tinh Hà đem vật này trịnh trọng thu vào. Sau đó, nội thị tự thân, liền thấy trong góc cái kia một viên nho nhỏ màu vàng kim phủ lục lặng yên chuyển động. Trong này, phong tồn lấy Xích Hà chân nhân trí nhớ cùng toàn bộ thủ đoạn luyện đan. Hắn lúc này cũng không đội vã mở ra, lấy lại bình tĩnh, hướng tầng thứ ba đi đến. Tầng thứ ba trống rỗng, không có vật khác. Rõ ràng, này tầng thứ ba thuần túy là cái mồi nhử. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mắt thấy nơi đây không còn gì khác thu hoạch, liền lặng lẽ đi ra. Sau một khắc, ngay tại hắn đi ra này thanh đồng điện đường trong nháy mắt đó, toàn bộ thanh đồng điện đường ầm ầm vỡ nát. Rõ ràng, cái này không gian trang bị cực kỳ cường đại, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần nữa trở lại trong sân động, ánh mắt của hắn một mảnh thư thái. Hiện tại, vô luận ta đoạt được là cái gì, chuyện trọng yếu nhất chỉ có một kiện. Tranh thủ thời gian chạy về Thương Lô Quận thành, nhường muội muội ăn vào đan dược. Thương Lô Quận thành, Tắc Hạ học cung trong thượng viện. Giờ phút này, Diệp Tinh Hà nơi ở, bên trong trong phòng. Đột nhiên, một tiếng kêu đau truyền đến. Trong sân, Bùi Nam Tỉnh đang dẫn theo một cái nho nhỏ gậy gỗ. Mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng này gậy gỗ lại là không ngừng bạch ra huyền ảo dấu vết. Nàng đang ở lĩnh ngộ Thanh Đế Vấn Trường Sinh kiếm pháp. Chỉ bất quá, nàng Thanh Đế Vấn Trường Sinh kiếm pháp cùng Diệp Tinh Hà hoàn toàn khác biệt. Ít một chút huy hoàng chính đạo, quang minh sáng chói. Nhiều hơn mấy phần, không nói ra được câm đu, vẻ lạnh lùng. Rõ ràng, nàng lĩnh ngộ đã đến thời khắc mấu chốt. Mà lúc này, trong nội thất truyền đến cái kia tiếng kêu đau, lại trong nháy mắt cắt ngang nàng lĩnh ngộ. Bùi Nam Tỉnh không có chút gì do dự, vẻ mặt siết chặt, vội vàng bước nhanh đi vào. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà rời đi Tắc Hạ học cung không có mấy ngày. Diệp Linh Khê hàn độc, liền ầm ầm phát tác. Lý Thư Giao lập tức hoảng hồn, liền đi cầu Lý Thuần Dương hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng, Lý Thuần Dương vậy mà không biết sao, người không tại trong học cung, đang ở nàng mờ mịt luống cuống, không thể làm gì thời điểm. Chợt nhớ tới, Bùi Nam Tỉnh cùng Diệp Tinh Hà quan hệ rất tốt, liền xin giúp đỡ cùng nàng. Sau đó, Diệp Linh Khê liền bị Bùi Nam Tỉnh mang về đến Diệp Tinh Hà nơi ở lúc này, Bùi Nam Tỉnh tiến đến, liền thấy Diệp Linh Khê té ngã trên đất, toàn thân kết đầy băng sương, run rẩy đánh lấy lạnh quáng, sắc mặt xanh đen. Bùi Nam Tỉnh trong lòng không nói ra được khổ sở. Nàng tranh thủ thời gian lấy ra đan dược, cho Diệp Linh Khê nhét vào trong miệng. Sau đó, tế ra chính mình mệnh hồn, càng là ôm chặt lấy nàng, đem chính mình nhiệt lượng chuyển đưa cho nàng. Diệp Linh Khê lúc này mới hơi hóa giải một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, căn bản là vô phương triệt để giảm bớt. Không những như thế, cái kia hàn khí dâng lên, còn nắm Bùi Nam Tỉnh cong đến toàn thân run rẩy, xanh cả mặt. Bùi Nam Tỉnh trong lòng lo lắng, hiện tại Diệp Linh Khê bệnh phát tác thỉnh thoảng, càng lúc càng ngắn. Cách mỗi một ngày liền muốn phát tác một lần, mệnh hồn của ta đều đối nàng không có tác dụng gì. Nếu không phải Diệp Tinh Hà lưu lại những đan dược kia, chỉ sợ căn bản sống không tới bây giờ. Nhưng coi như là như thế, những đan dược kia dược hiệu cũng là càng ngày càng thấp. Này nên làm thế nào cho phải? Trong nội tâm nàng một thanh âm đang vang vọng, Diệp Tinh Hà, ngươi mau mau trở về, mau trở lại. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bùi Nam Tình lập tức trong lòng vui vẻ, dãy rủa lấy đứng dậy. Nàng lúc này cũng bị hàn độc vào cơ thể, trên thân cực kỳ suy yếu, liền bước đi đều trở nên gian nan, càng đừng nói thực lực gì. Nàng thất tha thất thểu đi ra cửa bên ngoài, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kinh hỉ nói, Diệp Tinh Hà, ngươi hồi trở lại đến rồi. Thế nhưng vừa dứt lời, đột nhiên liền cảm giác không đúng. Lập tức, một trái tim thật sâu chìm xuống phía dưới đi. Nàng đối Diệp Tinh Hà tiếng bước chân, khí tức rất tinh tường. Này căn bản cũng không phải là Diệp Tinh Hà khí tức a. Chỉ bất quá, vừa rồi nàng lo lắng phía dưới, nhất thời chưa kịp nhận biết. Hiện tại, lại chợt tỉnh ngộ tới. Quả nhiên, vừa dứt lời, chính là nghe thấy một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm, ngươi này là nghĩ tiểu tình lang của ngươi Diệp Tinh Hà. Nghĩ quá nhiều, coi ta là thành hắn đi. Lời còn chưa dứt, liền có một đạo thân ảnh xuất hiện tại ở ngoài viện. Cái này người, dáng người có chút cao lớn, tướng mạo cũng còn nhìn được. Chẳng qua là trong mắt của hắn, lại có một vẻ vẻ dâm tà. Trên người hắn khí tức cũng là có chút mạnh mẽ. Dù cho đặt ở thượng viện trong hàng đệ tử, đều coi là người nổi bật. Hắn liếc mắt, chính là thấy được Bùi Nam Tình. Đợi thấy Bùi Nam Tình này lung lay sắp đổ, thân điều thể yếu dáng vẻ, lập tức, đầu tiên là sửng sở. Tiếp theo thì là ánh mắt sáng lên. Trong ánh mắt, bộc phát ra một hồi khó nói lên lời dâm tà cùng tham lam. Bùi Nam Tình lập tức lông mày khóa lên, trong mắt lóe lên một vệt lạnh thấu xương. Nàng lạnh giọng nói, Ôn Tử Thạch, ngươi tới đây làm gì? Nguyên lai cái này người tên là Ôn Tử Thạch, cũng là thượng viện đệ tử, cùng Bùi Nam Tình lại là quen biết. Ôn Tử Thạch nhưng không nói lời nào, chẳng qua là một đôi mắt như dao, tại Bùi Nam Tình trên thân cạo tới cạo lui, tựa hồ hắn không thể muốn đem nàng quần áo trực tiếp đập vỡ vụn. Sau đó, hắn bỗng nhiên cười hắc hắc, Diệp Tinh Hà có thể có ở đây không? Diệp Tinh Hà hắn không tại. Bùi Nam Tình cau mày nói, chẳng qua là lời vừa ra khẩu, nàng liền hối hận. Quả nhiên, nghe được câu này, Ôn Tử Thạch càng là ánh mắt sáng lên. Hắn cười hắc hắc, chậm rãi áp sát về phía trước, ta hôm nay vốn là nhận ủy thác của người, muốn tới chỗ này cùng cái kia Diệp Tinh Hà không qua được, hung hăng trừng trị hắn một trầu. Lại không nghĩ rằng chính chủ không tìm được, ngược lại là có thu hoạch ngoài ý muốn nha. Bùi Nam Tình trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ôn Tử Thạch con mắt gắt gao rơi vào Bùi Nam Tình trên thân. Ta xem ngươi bây giờ, thân chúng hàn độc, thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Chỉ sợ cũng có vận dụng nửa phần tu vi đi. Chương 602. Ngươi nếu dám đụng nàng một thoáng, ta muốn mạng của ngươi. Chương 602. Ngươi nếu dám đụng nàng một thoáng, ta muốn mạng của ngươi. Bùi Nam Tình bỗng nhiên giãy giụa lấy lui lại hai bước, nghiêm nghị quát, kim giáp tự hổ, đi giết hắn. Chẳng qua là hô hai tiếng về sau, lại là hồi âm đung đưa, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ôn Tử Thạch cười to nói, còn tìm đầu kia xuất sinh sao? Yên tâm đi, khi ta tới đã đem đầu kia xuất sinh cho thu thập. Bằng không, ta có thể như thế không chút kiên kỵ tới sao? Ôn Tử Thạch đi ra phía trước, tay đột nhiên duỗi ra, bóp tại nàng trên gương mặt xinh đẹp. Bùi Nam Tình thân hình cứng đờ, vậy mà căn bản là không có cách phản ứng. Quả nhiên, hiện tại ta là giao thất ngươi là thịt cá, mặc ta thi ngược nhà. Ôn Tử Thạch cười to nói. Bùi Nam Tình nghiêm nghị nói, Ôn Tử Thạch, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám đụng ta một đầu ngón tay, ta muốn mệnh của ngươi, còn muốn mạng của ta. Cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng như hiện tại. Ôn Tử Thạch cười lạnh nói, phụ thân ta có thể là thương nô quận thái thú, ngươi dám? Câu nói này rõ ràng đối Ôn Tử Thạch còn rất có lực chấn nhiếp, nhưng tiếp theo hắn liền vẻ mặt lạnh lẽo, thương nô quận thái thú lại như thế nào? Ôn Tử Thạch ha ha cười lớn, này thái thú đại nhân mặc dù thế lực thao thiên, trung vi cũng là muốn mặt ta. Nếu muốn mặt, biết được ta cùng nữ nhi của hắn có vợ chồng chi thực, cái kia hắn lại sẽ như thế nào, là sẽ trắng trợn tuyên dương nắm nhà của mình xấu làm mọi người đều biết. Vẫn là nói, dứt khoát liền cắn răng nhận, để cho ta làm hắn dễ hiền đâu. Nói càng về sau, hắn cực kỳ đắc ý, cười ha ha. Bùi Nam Tình một trái tim thật sâu chìm xuống dưới, nàng không khỏi càng là hối hận, chính mình vừa rồi vì sao muốn nói thật, không có đem hắn hù sợ. Mau tới liền nghe nói, Ôn Tử Thạch có chút háo sắc, kết quả không nghĩ tới, hắn càng như thế to gan lớn mật. Ôn Tử Thạch xoa xoa đôi bàn tay, lặng lẽ cười nói, đã sớm nghe nói, ngươi cùng cái kia Diệp Tinh Hà không sạch sẽ, không nghĩ tới, hôm nay rơi trong tay ta. Dứt lời, tay hắn còn hướng Bùi Nam Tình trên thân chụp tới. Bùi Nam Tình trong mắt đã có vẻ tuyệt vọng dâng lên. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, ngươi nếu là dám đụng nàng một thoáng, ta muốn mệnh của ngươi. Hai người tất cả giật mình. Ôn Tử Thạch đột nhiên quay đầu, mà Bùi Nam Tình thì là trong lòng mừng như điên. Nàng la lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi hồi trở lại đến rồi. Rừng cây thấp thoáng ở giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thiếu niên dáng người cao gầy, phong trần mệt mỏi, hình dung đều có chút tiểu tụy. Rõ ràng chính là điên cuồng đi đường tới. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Ôn Tử Thạch nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt lộ ra một vẻ trêu tức, ta còn đạo là cái gì nhân vật cứng hãn. Nguyên lai, bất quá là không quan trọng thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi. Lâm Quang Viễn đại nhân, còn đối ngươi coi trọng như vậy. Hắn lắc đầu, tràn đầy khinh thường. Là Lâm Quang Viễn nhường ngươi tới. Lại là Lâm Quang Viễn. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Lần trước cùng Phản Kiến xung đột qua đi, hắn liền nghe được một chút tin tức, nói đến Phản Kiến là chịu Lâm Quang Viễn chỉ bảo, mới cùng mình có xử. Không sai, liền là Lâm Quang Viễn đại nhân để cho ta tới. Hắn để cho ta, cho ngươi thẳng dành con này một chút giáo huấn nhìn một cái. Nguyên lai, Ô Tử Thạch chính là Lâm Quang Viễn thủ hạ. Ngày đó, Lâm Quang Viễn mong muốn thông qua Phản Kiến khó xử Diệp Tinh Hà. Kết quả, bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt. Phản Kiến trước mặt mọi người mặt mũi mất hết, khó xử cực điểm. Mà sau đó, không ít người thì cũng thế, biết Phản Kiến vì sao làm như vậy. Trong đó, dính đến Lâm Quang Viễn. Thế là, hết sức biết nhiều hơn nội tình người, cũng đều là đối Lâm Quang Viễn âm thầm châm chọc khiêu khích. Lời nói, hắn nghi muốn xuất thủ, đối phó một cái mới vào thượng viện đệ tử. Kết quả, lại mất thể diện. Lâm Quang Viễn hạng gì người tâm cao khí ngạo, tự nhiên không chịu thụ này người câm thua thiệt. Bởi vậy, liền nhường Ôn Tử Thạch trước tới thu thập Diệp Tinh Hà. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà không tại, ngược lại là Bùi Nam Tỉnh cùng Diệp Linh Khê ở đây. Diệp Tinh Hà đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, nghe thấy bên trong phòng truyền đến Diệp Linh Khê trầm thấp thống khổ thanh âm. Bùi Nam Tỉnh cũng là hô, "Diệp Tinh Hà, ngươi trước không cần phải để ý đến ta, nhanh đi cứu Diệp Linh Khê." Lần này, nàng hàn độc phát tác cực kỳ mãnh liệt, chỉ sợ không xong rồi. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng khẩn trương, không quản được nhiều như vậy, nhanh chân hướng về nội thất đi đến. Trong lúc đó, trước mặt thân ảnh lóe lên, lại là Ôn Tử Thạch, ngăn tại trước mắt hắn. Ôn Tử Thạch hai tay vươn ra ngăn lại, mặt mũi tràn đầy cười đùa nói, "Danh con, hai ta nói chuyện đâu? Ngươi này là muốn đi đâu con à?" Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, "Cút ngay cho ta." Trong lòng của hắn lo lắng tới cực điểm, một trái tim bị hung hăng tiêu đốt lấy. Cách không xa, hắn có thể nghe thấy Diệp Linh Khê thống khổ kêu rên thanh âm. Hắn có thể cảm nhận được, Diệp Linh Khê là thụ lấy bực nào dày vò. Càng là biết, nếu như chính mình đến chậm một khắc lời, Diệp Linh Khê lại là hạng gì một dạng nguy hiểm. Ôn Tử Thạch mặt mũi tràn đầy trêu tức, "Ta chính là không cho, ngươi lại như thế nào?" Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác, bên hai phảng phất vang lên một cái sấm rền. Nổ hắn, cơ hồ thần trí choáng váng, thân hình duy trì không được. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà cũng là triệt để mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn. Một tiếng bạo giống, "Không cho, vậy liền chết." Sau một khắc, hắn tiến lên trước một bước, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cái kia phong trần mệt mỏi, thậm chí có chút biến thành màu đen tiểu thụy trên mặt. Một đôi mắt, lại là rực rỡ như sao. Bên trong, càng là có sát cơ nồng đậm, phát thiên cái địa tới. Sau một khắc, Ôn Tử Thạch chính là thấy được một vệt quang, một vệt sáng chói đến cực điểm kiếm quang. Kiếm quang như thiên hà treo ngược, hung hăng hạ xuống, trực tiếp chính là hướng hắn chém tới. Này một vệt kiếm quang tràn ngập hắn ánh mắt, phản phất vô biên vô hạn. Phản phất, một kiếm hạ xuống, liền muốn đưa hắn xé đập tan. Trong mấy mắt, Ôn Tử Thạch trong lòng dâng lên cực hạn run sợ cùng hoảng sợ. Nội tâm của hắn, bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu lóe lên, này Diệp Tinh Hà, thực lực ra sao cường đại như vậy? Trong lòng của hắn, trong nháy mắt dâng lên không nói ra được hối hận. Nguyên lai, Lâm Quang Viễn đối với hắn coi trọng là đúng. Nguyên lai, hắn thực lực như vậy đáng sợ. Nguyên lai, ta tới trêu chọc hắn, liền là tự tìm đường chết ta. Chẳng qua là, hắn cũng là thực lực mạnh mẽ hạng người, tự nhiên không cam lòng bó tay bị giết. Một tiếng hét lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường côn. Trường côn hung hăng hướng về phía trước điểm ra, như nộ long xuất hải, cũng là thanh thế hiển hách. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy hờ hững, trường kiếm hạ xuống. Tại thanh đế vẫn trường sinh kiếm thế phía dưới, tất cả đều là vô ích. Một kiếm này, tùy tiện chính là phá hủy Ôn Tử Thạch thế công. Chém xuống tại hắn trường côn phía trên, trực tiếp đem hắn quấy đến đập tan. Sau đó, hung hăng chạm tại trên thân thể của hắn. Ôn Tử Thạch một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị tầng tầng chạm bay ra ngoài, máu tươi vung vãi trên không. Thân hình hắn tầng tầng rơi xuống đất. Trước ngực đã xuất hiện một đường to lớn vết thương, cơ hồ đưa hắn toàn bộ chém thành hai đoạn. Hắn áo quần rách nát, lộ ra bên trong một vệt kim loại sáng bóng. Nguyên lai, hắn lại mặc một bộ hộ thân bảo giáp. Nếu như không phải này hộ thân bảo giáp, hắn trực tiếp liền sẽ bị chém thành hai đoạn. Chương 603. Chữa trị. Chương 603. Chữa trị. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước giết tới đây. Ôn Tử Thạch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, liên thanh hô to, "Diệp công tử, Diệp Tinh Hà đại nhân, Diệp Tinh Hà gia gia, van ngươi, van ngươi, đừng giết ta. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa, ta cũng không dám lại trêu chọc ngươi, ta cũng không dám làm những việc này, van cầu ngươi tha cho ta đi." Hắn dãy rủa lấy, quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằng tỏi, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Diệp Tinh Hà một cước, chính là đạp ở trên lồng ngực của hắn. Sau đó, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn. Chẳng qua là hỏi một câu lời, là Lâm Quang Viễn nhường người tới. Ôn Tử Thạch bản năng gật đầu. Diệp Tinh Hà tự hồ chỉ là vì chứng thực câu nói này mà thôi. Hắn hít mắt, cười lạnh một tiếng, trước hết giết người, lại đi đem hắn cũng làm thịt rồi. Sau một khắc, một cước bước ra, trực tiếp liền đem Ôn Tử Thạch tâm mạch đánh gãy. Ôn Tử Thạch một tiếng hét thảm, máu tươi cuồn cuộn. Trong mắt của hắn hào quang, trong nháy mắt giảm đạm xuống. Đến chết, trong mắt của hắn đều mang không nói ra được hối hận. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đem Bùi Nam Tỉnh ôm lấy, tại bên thai nàng nhẹ nói ra, "Bùi tỷ tỷ, ủy khuất ngươi, đà tạ ngươi." Hắn không có nhiều lời, nhưng Bùi Nam Tỉnh đã sáng tỏ tâm ý của hắn. Này một cái chớp mắt, chẳng biết tại sao, Bùi Nam Tỉnh chỉ cảm thấy mới vừa trong lòng những cái kia bị khuất, phẫn nộ, tuyệt vọng, hoảng sợ, trong nháy mắt như băng tuyết tan rã. Trong lòng chỉ còn lại có an bình ôn hòa. Không biết sao, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên. Nàng khe khẽ thở dài, đem đầu tựa ở Diệp Tinh Hà trước ngực, chỉ cảm thấy cái kia cơ bắp kiên cố, nồng đậm dương cương khí tức, để cho nàng không nói ra được an tâm. Diệp Tinh Hà đi vào nội thất, đem Bùi Nam Tình buông xuống. Thấy Diệp Linh Khê bộ dáng như vậy, trong lòng đại thống, ổn định lại thần tâm, hắn nhanh lên đem Cửu Dương đan lấy ra, trân trọng đút cho Diệp Linh Khê. Sau đó nhìn về phía Bùi Nam Tình, trong ánh mắt tràn ngập áy náy, "Bùi tỷ tỷ, lần này quả thực là ủy khuất ngươi." Tiếp theo, hắn chính là ngồi xếp bằng, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương tuôn ra, làm Bùi Nam Tình khứ trừ hàn động. Cửu Dương đan rơi vào Diệp Linh Khê trong miệng về sau, trong nháy mắt chính là tan ra. Diệp Linh Khê chỉ cảm giác mình trong cơ thể phản phất tiến nhập một cái mặt trời một dạng. Đó là cực hạn ánh sáng, cực hạn nóng, cực hạn sáng chói. Vô tận quang nhiệt hóa thành từng mảnh màu đỏ đám mây, như là sông hà lớn, tại trong cơ thể nàng điên cuồng dâng trào. Tràn vào nàng mỗi một cái thần khiếu bên trong, mỗi một đầu kinh mạch bên trong. Tràn vào tứ chi của nàng bách hải bên trong, tràn vào nàng trong ngũ tạng lục phủ. Tràn vào nàng mỗi một tấc huyết mạch, mỗi một phần trong cơ thể. Đây là cực hạn nhiệt lượng. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà chính là thấy. Diệp Linh Khê toàn thân biến thành một mảnh xích hồng chi sắc, như là hồng ngọc khắc liền một dạng. Cái kia cực hạn nhiệt lượng khiến cho hắn đều không thể thừa nhận, không khỏi thối lui mấy bước. Hắn lo lắng nhìn sang. Thế nhưng, đã thấy Diệp Linh Khê mặt mũi tràn đầy say mê chi sắc, nhưng không thấy bất luận cái gì thống khổ. Hắn liền hơi yên lòng một chút. Diệp Linh Khê chỉ cảm thấy lúc này, toàn thân ấm áp, hết thảy lạnh lẽo băng hàn, toàn cũng dần dần tan biến. Cái kia cực hạn nhiệt lượng bao phủ mà qua. Nàng phảng phất nghe thấy trong cơ thể mình, từng mảnh băng cứng vỡ vụn thanh âm. Vô tận màu đỏ mê tía, từng mảnh bao phủ. Cuối cùng, không biết qua bao lâu về sau, Diệp Linh Khê phảng phất nghe thấy, trong cơ thể vang lên két một tiếng vang dọn. Tựa hồ có đồ vật gì lặng yên tan vỡ một dạng. Theo thứ này phá toái, cái kia tất cả cựu dương đan lực lượng, đúng là toàn bộ tràn vào đến chỗ này. Sau một khắc, Diệp Linh Khê cảm giác trong cơ thể dâng lên một cỗ cực hạn băng hàn, cùng cái kia cựu dương đan lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo, thì là ở trong người thật sâu ẩn nút xuống tới, không còn có khí tức. Mà lúc này, tại phía ngoài Diệp Linh Khê cùng Bùi Nam Tình, thì là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ thấy Diệp Linh Khê trong cơ thể lại là sáng lên chín đạo thăm thẳm băng hào quang màu trắng. Trong ngay mắt, đem thân thể nàng chiếu lên một mảnh trong suốt. Này chín đạo băng hào quang màu trắng quấn quanh toàn thân của nàng trên dưới, màu trắng sương mù khói mù, hào quang cao chót vót. Trong lúc nhất thời, Diệp Linh Khê giống như người trong chốn thần tiên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đây là cái gì? Nhưng tiếp theo cũng đều lắc đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn đầy rung động. Chẳng lẽ nói muội muội lai lịch vậy mà có chút bất phàm sao? Nàng đây là cái gì dạng thể chất? Nhưng tiếp theo, hắn trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu, vô luận muội muội là dạng gì lai lịch, là dạng gì thể chất, đều không liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết là nàng là ta đau lòng nhất, coi trọng nhất muội muội. Dù như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ nàng, không cho người thương nàng một chút. Sau một khắc, cái kia chín đầu băng màu trắng, giống như huyết mạch đổ vật, chính là lại lặng yên tan biến. Rất nhanh, Diệp Linh Khê chính là khôi phục như thường, từ từ mở mắt. Sắc mặt nàng hồng nhuận phất phớt, tại không nửa phần trước đó có vẻ bệnh dáng vẻ, lộ ra rất là hoạt bát. Diệp Tinh Hà kinh hỉ nhìn xem nàng, lớn tiếng nói, "Linh Khê, ngươi cảm giác thế nào như thế nào?" Diệp Linh Khê con mắt, đầu tiên là có chút bao la mở mịt, sau đó, chính là tràn đầy nhảy nhót. Nàng hung hăng bổ nhào vào Diệp Tinh Hà trong ngực, ôm hắn dính nhau một hồi lâu. Cảm giác một thoáng trong cơ thể, cao giọng nói, "Ca ca, ta cảm giác không sao. Không còn có lúc trước loại kia mơ hồ làm đau, tựa hồ đáy lòng lạnh buốt cảm giác. Ta giống như đã hoàn toàn tốt." Diệp Tinh Hà mừng như điên, dơ nàng đi lòng vòng, cười ha ha, "Vậy thì tốt. Vậy thì tốt." Lại nói vài lời, Diệp Linh Khê tất nhiên là có chút mệt mỏi. Nàng tương đương với bị bệnh nhiều năm. Lúc này, mặc dù một buổi sáng chữa trị, nhưng thân thể vẫn là hết sức suy yếu. Nói xong, liền ngủ thật say. Diệp Tinh Hà đưa nàng, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường. Lại cùng Bùi Nam Tình liếc nhau, hai người đều là ý cười đầy mặt. Bùi Nam Tình nhìn từ trên xuống dưới hắn, đông nhiên nhíu mày nói, "Ngươi cảnh giới lại có tinh tiến?" Diệp Tinh Hà cười nói, "Chẳng những có chỗ tinh tiến, mà lại đối với Thanh Đế vấn trường sinh cảnh giới kế tiếp, tựa hồ có lĩnh ngộ." "Ồ." Bùi Nam Tình mừng rỡ, "Vậy hai chúng ta luận bàn một thoáng." Nàng thực lực mặc dù không như Lá Tinh Hà, nhưng mỗi lần cùng Diệp Tinh Hà luận bàn lại đều rất có đoạt được. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, "Tốt." Đại nhật sơ thăng, gió mát ấm áp dễ chịu. Dưới núi Lâm Hải và dặm, tiếng thông reo trận trận. Trên vách đá, cùng một chỗ tảng đá lớn, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Nơi này chính là Tắc Hạ Học Cung hậu sơn, ý hai lui tới chỗ. Đây đã là Diệp Tinh Hà trở về ngày thứ hai. Hắn thật tốt ngủ một giấc, liền đem những ngày này mệt mỏi đều quét sạch sành sanh. Hiện tại, chỉ cảm thấy tinh thần không nói ra được, no đủ dễ chịu. Diệp Tinh Hà tại kiểm kê lần này chi thu hoạch. Trong óc hắn, hào quang lóe lên. Cái viên kia màu vàng kim phù lục chính là Lặng Yên thoáng hiện. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động. Trong ngay mắt, màu vàng kim phù lục kim quang đại phóng, xoay chậm chậm mở rộng. Cuối cùng, hóa thành một cái có tới cao hai thước to lớn sách. Chương 604. Thanh Đế vẫn trường sinh, đệ ngũ trọng. Chương 604. Thanh Đế vẫn trường sinh, đệ ngũ trọng. Như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, hào quang lấp lánh. Theo Diệp Tinh Hà suy nghĩ trong lòng, này sách cũng là từ từ mở ra. Phía trên triển lộ ra bốn chữ lớn, Xích Hà Tâm Kinh. Xích Hà Tâm Kinh, cái này là Xích Hà chân nhân lưu cho Diệp Tinh Hà bảo tàng lớn nhất. Diệp Tinh Hà tỉ mỉ sau khi xem, lập tức trong mắt chính là lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Này Xích Hà Tâm Kinh bên trong ghi chép Xích Hà chân nhân suốt đời luyện đan tâm đắc, mà lại trọng yếu nhất chính là Xích Hà Tâm Kinh bên trong có một quyển ghi chép Xích Hà chân nhân theo ngũ phẩm luyện đan sư một đường đột phá, cho đến cửu phẩm luyện đan sư hết thảy đột phá lúc tâm cảnh, muốn gặp phải cửa ải khó, muốn chiến thắng hiểm trở chờ một chút hết thảy, mà lại mặt khác một quyển bên trong còn ghi chép đại lượng theo ngũ phẩm đến cửu phẩm luyện đan đan phương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa căn cứ Xích Hà Tâm Kinh, Diệp Tinh Hà chỉ cần cần cù chăm chỉ tu luyện, liền có thể thông suốt đột phá đến cửu phẩm luyện dược sư. Đây chính là cửu phẩm luyện đan sư a. Phóng nhãn đại sở vương triều, chỉ sợ đều tìm không ra một cái tới. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, này quả nhiên là ta hiện tại cần nhất bảo vật. Trước đó, Diệp Tinh Hà mặc dù từng chiếm được Tử Hà Đan Kinh, thế nhưng Tử Hà Đan Kinh cho Diệp Tinh Hà chính là đối với luyện đan khải mông. Trên thực tế, đối tại hắn hiện tại tới nói đẳng cấp đã quá thấp. Bên trong đẳng cấp cao nhất đan dược cũng bất quá chỉ là 4-5 phẩm mà thôi. Dược liệu cũng là như thế. Đối với hiện tại Diệp Tinh Hà tới nói, không nhiều lắm dùng. Giống như là Diệp Tinh Hà trước đó đạt được cái kia mấy viên đan dược, nếu như chỉ dựa vào Tử Hà Đan Kinh, thậm chí đều nhận không ra. Mà bây giờ bộ này Xích Hà Tâm Kinh, có thể là mạnh hơn Tử Hà Đan Kinh ra vô số lần đi. Bên trong dính đến cao nhất đan dược và dược liệu, đã siêu việt cửu phẩm. Diệp Tinh Hà lại lật ra một viên thiết bài. Chính là ngày đó, Xích Hà chân nhân lưu lại cái viên kia cổ xưa thiết bài. Cùng lúc đó, Xích Hà chân nhân trước khi sụp đổ trước đó nói qua một câu, cũng phù hiện trong lòng hắn. Tiểu Giang Hỏa, ngươi trước không cần phải gấp nắm này thiết bài vùi sâu vào mộ chôn quần áo và di vật bên trong. Chờ ngươi đến tầng thứ cao hơn, nói không chừng thứ này còn có thể giúp đỡ ngươi một chút chuyện nhỏ, giúp đỡ việc khó khăn của ta. Gấp cái gì đâu? Nói là Xích Hà chân nhân, còn có hậu nhân lưu lại nơi này thế gian sao? Diệp Tinh Hà trong lòng suy đoán, chẳng qua là chúng quy không có cái gì đoạt được, liền cũng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chẳng qua là đem này thiết bài, thiếp thân bảo tồn lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà chính là xa vào đến trong trầm tư. Lần này đối mặt Đan Nguyễn Ngọc, hắn tuy bị đánh đến cực thảm, thế nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. Trong ánh mắt một mảnh trầm ngâm, hai mắt không có tiêu cự, mà trong óc hắn thì là hình ảnh thay đổi thật nhanh, tại từng điểm cắt xuống, chiếu lại lấy vừa rồi cái kia chiến đấu từng màn. Sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trước đó, ta cùng An Ánh Ngọc chiến đấu, tuy ta cảnh giới so với nàng kém ra ba cái đại cảnh giới, đánh không lại nàng, cũng tỉnh có thể hiểu. Thế nhưng, cũng bại lộ vấn đề của ta. Ta đoạt kiếm, cùng truy thủ của nàng tương xứng, lực lượng của ta khả năng còn mạnh hơn nàng, thân thể ta cũng mạnh mẽ hơn nàng một chút. Thế nhưng, tốc độ của ta lại hoàn toàn lạc hậu hơn nàng. Ta linh mẫn tính hoàn toàn không kịp cùng nàng, kiếm pháp của ta cũng quá chậm. Trầm ngâm thật lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Việc cấp bách là muốn tăng lên đối thanh đế vấn trường sinh lĩnh ngộ, cùng với đột phá nhập thần tượng đạp lên tiên quyết đệ tam trọng. Nếu là có được thần tượng đạp tiên quyết đệ tam trọng, có thể lăng không hư độ, tràn trọc xê dịch ở giữa nhạy cảm vô cùng. Lại đối đầu An Ánh Ngọc, tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phòng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, hét dài một tiếng. Mặc dù ta thần tượng đạp tiên quyết đệ tam trọng, hiện tại còn không nhìn thấy cái gì đột phá khả năng. Thế nhưng thanh đế vấn trường sinh mong muốn tăng thêm một bước, lại đã có thời cơ. Ta trước đó tại cùng An Ánh Ngọc các chiến thời điểm, liên tục dùng ra thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng không có kết quả. Lúc ấy, liền đã cảm giác được có từng tia đột phá, tiến vào đệ ngũ trọng thời cơ. Nguyên lai, ngay tại Diệp Tinh Hà cùng An Ánh Ngọc các chiến thời điểm, hắn liền loáng thoáng bắt được mấy phần đột phá thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng cơ hội. Loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác, tại cực hạn trong chiến đấu, đã có một chút lĩnh ngộ. Diệp Tinh Hà ở trên vách núi, chậm rãi dục dịch. Chẳng qua là cả người, lại là lâm vào một loại không vui không buồn, tâm như gương sáng trong suốt trạng thái. Hắn cũng không có tận lực đi hồi ức cái gì. Thế nhưng ngày đó, cái kia từng kia lĩnh ngộ, lại là như bóng mở, không ngừng ở trong đầu hắn sẽ qua. Diệp Tinh Hà trạng thái như vậy, kéo dài suốt 3 canh giờ. Mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên động. Trong tay bạc kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, vạch ra một vệt huyền ảo đường vòng cung. Lập tức, trên không chính là dâng lên một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang. Cái kia đạo kiếm quang, lại cũng không là như trước đó như vậy, như thiên hà treo ngược, mà là vạch ra một cái cực lớn đường vòng cung. Trong nháy mắt, chính là mở rộng đến có chừng khoảng 30 mét. Chính là một cái kiếm khí khổng lồ chém. Kiếm khí này chi chạm, hung hậu bàng bạc vô cùng. Như là trong nháy mắt, trên không xuất hiện một vòng mặt trời, hướng lên trước mặt vách núi hung hăng ném tới. Này một kiếm chi uy, vô cùng kinh khủng, cường đại trước này chưa từng có. Phản phất, liền trước mặt một núi, đều có thể ầm ầm đánh nát. Cơ hồ, có di sơn đảo hải ba nha. Như là người khác thấy, chỉ sợ cả kinh đứng cũng không vững. Thế nhưng, ngay tại này kiếm khí khổng lồ chạm, sắp chém xuống tại phía trên ngọn núi kia thời điểm, lại là đống nhiên ở giữa, ầm ầm vỡ nát. Mà một bên khác, Diệp Tinh Hà thì là trong nháy mắt vẻ mặt tạm đạm. Tựa hồ, tiêu hao quá lớn. Một hồi lâu về sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, một kiếm này tiêu hao cực kỳ to lớn, tựa hồ nắm ta lực lượng toàn thân đều cho rút khô, nhưng vẫn là làm không được a. Diệp Tinh Hà cũng không từ bỏ nhục trí, hắn tại chỗ điều tức, tiện tay bung lên, một tòa linh thạch tiểu sơn chính là xuất hiện. Diệp Tinh Hà đem hắn toàn bộ luyện hóa thành thanh đế trường sinh thần cường, tràn vào chính mình các đại thần khiếu bên trong. Mấy canh giờ khôi phục về sau, lập tức liền lại là một kiếm chạm ra. Lần này, vẫn như cũ như lần trước như vậy. Kiếm khí chạm vừa mới thành hình, liền lại là vỡ nát. Diệp Tinh Hà lần nữa điều tức tu luyện, nuốt đan dược, luyện hóa linh thạch. Sau đó, lần nữa một kiếm vung ra, nhưng như cũng là thất bại. Như thế như vậy, không biết lặp lại bao nhiêu lần. Diệp Tinh Hà tại đây trên vách núi, chờ đợi dòng dã thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng bên trong, hắn nuốt lấy tất cả linh đan diệu dược, dùng để bổ sung lực lượng. Đem trước tích lũy được hết thể linh thạch, toàn bộ luyện hóa. Một tòa tọa giống như núi nhỏ linh thạch núi, không ngừng phá toái tan biến. Diệp Tinh Hà lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần, nhưng đều là dùng thất bại chấm dứt. Mà Diệp Tinh Hà cũng đã rất rõ ràng sáng tỏ, tại sao mình làm không được. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì hiện tại cảnh giới quá thấp.